Chương 01, ta không làm người. 1, chương 01, ta không làm người. 1, chạm vào tối. Tiểu Lưu Tử bên ngoài trấn, một đầu vắng vẻ đường đất bên trên. Trần Quán nghi ngờ nhìn về phía tự thân tuổi già thân thể. Ta chỉ là lên lớp sờ soạn cái cá, làm sao lại xuyên qua rồi? Không về phần á lão bản. Trần Quán còn không có kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời, mỏi mệt, chân đau xót, hô hấp lòng buồn bực, các loại thuộc về giàn mua cùng tật bệnh cảm giác xuất hiện nhiều, để Trần Quán để không nổi bao nhiêu lực ý. Còn không có từ loại này xuyên qua bên trong hoàn hồn. Phân phật phía trước trong rừng nhảy lên ra bốn vị sơn phỉ. Bọn hắn cầm trong tay nhỏ máu đại khảm đao, giống như là mới chặt cái gì. Trần Quán xem bọn hắn hung thần ác sát bộ dáng, run run rẩy rẩy vô ý thức lui lại hai bước. Cầm đầu sơn phỉ đại ca, nhìn thấy Trần Quán muốn chạy, lại cười hắc hắc nói, trước mặt tiểu lão đầu chớ hoảng sợ, huynh đệ chúng ta chính là hỏi thăm đường. Nói, sơn phỉ đại ca hướng bên cạnh ba tên sơn phỉ nháy mắt. Lập tức một béo một gầy hai vị sơn phỉ hướng Trần Quán bên này đi tới. Ta đại ca nói đúng, lão đầu kia đừng chạy a. Chính là, ra môn mấy cái cũng sẽ không làm gì ngươi, hắc hắc hắc. Mập gầy sơn phỉ lời nói ở giữa, trong tay khảm đao chậm rãi nhấc lên. Trần Quán nhìn thấy bọn hắn dạng này tư thế, khẳng định không tin bọn hắn đơn thuần hỏi đường. Đáng tiếc trong tay mình không có ra hỏa thập, lại không dám chạy, tránh khỏi bọn hắn đến một tay phi đao đâm lão đầu. Ta không phải là mới đi đến thế giới này, liền bị người giết chết ta. Theo bọn hắn càng đi càng gần, Trần Quán cảm giác toàn thân đều là siết chặt, nổi da gà toàn hù dọa tới. Cái này hoang dã đường đất bên trên, trước không đến hôn, sau không đến cửa hàng, trước mắt chỉ có sáng loáng nhỏ máu đại khảm đao. Cùng điểm sai chỗ đứng, mặt cười như hoa bốn vị sơn phỉ. Cùng ra môn đi đi. Đồng thời, mập gầy sơn phỉ đến gần, mang lấy Trần Quán một trái một phải, bàn tay lớn lôi kéo, liền muốn đi chui bên cạnh rừng cây nhỏ. Trần Quán gầy lão tuổi già suy lực, không lay chuyển được bên cạnh hai vị sơn phỉ, cũng chỉ có thể đi theo bọn hắn đi. Chỉ là vừa đến gần cánh rừng bên này, một cỗ mùi máu tươi liền xuất hiện nhiều. Trần Quán ánh mắt thuận hương vị đầu nguồn nhìn lại, là một vị bị mở ngực mổ bụng nâm phu, hắn trang diện vô cùng buồn nôn cùng làm người ta sợ hãi. Lão đầu chớ hoảng sợ, cũng chớ sợ hắn. Sơn phỉ đại ca nhìn thấy Trần Quán sợ hãi về sau, còn chi kỳ an ủi, bởi vì ngươi về sau sẽ cùng hắn đồng dạng. Nhưng không ngại, đao của lão tử rất nhanh. Xong. Trần Quán nghe được lời này, liền biết rõ kết thúc. Mập gầy hai tên sơn phỉ thì là đem Trần Quán toàn thân trên dưới lục soát một phen. Chỉ có mấy chục văn tiền. Béo sơn phỉ trong tay cân nhắc Trần Quán túi tiền, là hai khối phá vải bố khe hở thành, mặt trên còn có một cái không hợp sắc điệu miếng vá. Mẹ nó thật là xui xẻo đầu. Gầy sơn phỉ giận mắng một câu, sau đó một bàn tay đem Trần Quán đẩy lên bên cạnh thi thể, một đôi quỷ nghèo. Có chút tiền tài liền không tệ. Đại ca lại tiếu dung vẫn như cũ, di vãng ta bị giam tại địa lao bên trong 3 năm, vừa khổ đảo 3 năm nói. Mấy ngày trước đây mới lấy chạy thoát. Vốn cho rằng trong núi huynh đệ tất cả giải tán, không nghĩ tới ba vị tốt đệ đệ còn đang chờ ta. Như vậy tình huynh đệ, tại hôm nay đã giá trị ngàn vàng. Chính là được. Béo sơn phỉ đem hầu bao ném cho đại ca, lại nhìn về phía nông phu thi thể. Mặc dù cái này quỷ nghèo không có tiền, nhưng chúng ta cũng mở cửa gặp đỏ, là vì đại ca uống mẩu, gặp vui. Bây giờ tiểu đệ cho đại ca lại thêm một lao đầu, biểu diễn cái song hỷ lâm môn. Hắn nói, giơ dao phay lên, chuẩn bị đem Trần Quán một đao chém chết. Trần Quán đối mặt sắp đến nguy cơ sinh tử, trong đầu lại toát ra một đoạn thuộc về nguyên thân ký ức. Một máy mắt, Trần Quán biết được vị này lão giả là 300 dặm bên ngoài một cái người trong thôn. Hắn bây giờ đi xa như vậy, là muốn tìm chính mình cháu trai. Bởi vì tại 5 năm trước, hắn 8 tuổi cháu trai bị một vị sẽ thuật pháp đạo sĩ đón đi. Nơi này là một cái cùng loại tiên hiệp thế giới. Lão giả cháu trai, đương nhiên cũng chính là chính mình cháu trai. Hắn hiện tại là Quảng Lâm môn luyện khí sĩ. Trần Quán tiếp thu những ký ức này, biết được chính mình cháu trai như thế có quan hệ về sau, nhất thời phúc trí tâm linh, nhìn qua dơ cao khảm đao béo sơn phỉ, vội vàng khoát tay hô, vị này hảo hán chấm đã, ta có một lời làm giảng. Ừm. Béo sơn phỉ ngừng một cái, do hỏi, nếu là nói ngươi giao tiền mua mệnh, cái này rất không cần phải, bởi vì giết ngươi, tiền này cũng là huynh đệ chúng ta. Nói, béo sơn phỉ lại muốn đưa tay. Nhị đệ nói đúng. Bên cạnh đại ca nghe được gật đầu, cũng nói với Trần Quán, ngươi cũng đừng nói, còn có thể dẫn chúng ta đi nhà ngươi lấy tiền, hoặc là để người nhà ngươi đưa tiền chuộc. Huynh đệ chúng ta chỉ làm đoàn tuyến mua bán, chuyện ít, đến tiền nhanh. Ta. Trần Quán cũng không để ý bọn hắn nói cái gì, mắt thấy khảm đao lại muốn nâng lên, trực tiếp nói ra, mấy vị hảo hán, ta cháu trai là tu sĩ, là Quảng Lâm môn tu sĩ. Quảng Lâm môn. Béo sơn phỉ nghi hoặc, là trên giang hồ môn phái sao? Là tu sĩ. Gầy sơn phỉ kinh ngạc liên tục, lão nhân này vậy mà cùng trong truyền thuyết tu sĩ có liên quan. Hán. Cuối cùng một tên sơn phỉ có chút sợ hãi, hắn nói hắn cháu trai là người trong chốn thần tiên. Bọn hắn nghe được Trần Quán lời ấy, lần này là dừng lại rất lâu. Thần tiên chuyện nói, còn có một số ẩn sĩ cao nhân cố sự, từ xưa đến nay liền có. Thế gian tất cả mọi người đối với cái này hướng tới. Thế là, đại ca là thần tình kích động vô cùng, sau đó một đao liền đem Trần Quán chặt, mẹ nó. Lão tử đều đối ngươi như vậy, ngươi cháu trai nếu thật là thần tiên, lão tử bây giờ buông tha ngươi, tương lai ngươi có thể buông tha lão tử. Thời gian đang trôi qua. Đại ca giết Trần Quán về sau, ba vị huynh đệ lại tỉ mỉ bổ đao, còn có soát người, cũng chuẩn bị tìm chút những cây, một mùi lửa đem Trần Quán đốt đi. Để tránh lao nhân này cháu trai thật sự là tu sĩ, lại thông qua biện pháp gì cha tìm đến bọn hắn. Ước chừng 5 phút, bọn hắn nhìn thấy Trần Quán không có cái gì giá trị về sau, liền lại thâm nhập cánh rừng, bắt đầu tìm củi lửa. Sau đó củi lửa tìm tới, một thanh điểm Trần Quán. Bọn hắn tiếp tục đi ngoài rừng nằm vùng. Lại 10 phút trôi qua. 200 mét bên ngoài một chỗ khác trong rừng cây. Một cái đứng thẳng lên có cao hơn 2 mét trưởng thành hắc hùng, làm nghe được mùi máu tươi cùng mùi thơm về sau, bây giờ đang đến gần Trần Quán thi thể chỗ địa phương. Nhưng lúc này bầu trời ầm vang nổ vang một đạo lôi đỉnh. Hắc hùng ứng kích, co quắp mấy lần, nằm ở trên mặt đất. Nó chết rồi. Chỉ là một giây sau, nó lần nữa mở mắt, nhưng ánh mắt cùng trên nét mặt lại một chút lộ ra nhân tính hóa nghi hoặc. Con mẹ nó chứ hiện tại lại là một con gấu rồi. Trần Quán rất ngộng, cũng nhìn thấy trong tầm mắt nổi lên một chương xưa cũ tập tranh. Nó là lấy tranh thủy mặc phương thức hiện ra. Tờ thứ nhất là trước kia lão giả. Tranh thủy mặc miêu tả cảnh tượng là bị 4 vị sơn phỉ chém giết. Còn có mấy hàng chữ. Lời cuối sách, 10 năm sau, người cháu trai Trần Trường Hoàng rời núi du lịch, hồi hương thăm người thân, biết được tin tức lúc, cùng ngươi đã là thiên nhân lượng cách người cháu trai tâm mạch bị hao tổn, nội tính yếu bất 4 vị sơn phỉ vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật. Tờ thứ nhất ghi chép là một bức họa, còn có bình thường tình huống dưới sẽ phát sinh sự tình. Trong đó cháu trai cùng sơn phỉ đều cùng mình có quan hệ. Trang thứ hai là trống không. Nhưng vào thời khắc này, tập tranh bên trong tuân ra rất nhiều kỳ diệu ký tự, dần dần hợp thành Trần Quán có thể hiểu được văn tự. Là chính mình tử vong trong lúc đó chuyển sinh quá trình. Người đời thứ nhất bị sơn phỉ giết chết chuyển sinh khoảng cách 20 phút đang tìm vụ cận có thể chuyển sinh tử vong thân thể hoặc là ngẫu nhiên còn nhỏ tân sinh mới thân thể cường độ, cùng ngươi các hạng đánh giá có quan hệ đã tìm kiếm được chuyển sinh thể, loài gấu gấu, cần thiết linh hồn cường độ 0.6, cần thiết cảnh giới 1, cần thiết thể chất 1.4, bình quân, một người ở kiếp trước, linh hồn 1.2, cảnh giới 1, thể chất 0.8, phán định. Phù hợp đời thứ hai, trưởng thành gấu lần sau chuyển sinh khoảng cách 20 giờ. Xem hết ký tự, Trần Quán ngoại trừ biết được chính mình có học bên ngoài, cũng cảm nhận được tự thân có một loại nói không lên đầy cảm giác. Đây là gấu lực lượng. Đồng thời, còn có mấy hàng lựa chọn. Mời lựa chọn kế thừa ở kiếp trước thiên phú 1, lao thị 2, viêm cấp 3, đê phẩm hỏa linh căn thiên phú kế thừa tính gộp lại, không chú thích, mỗi một thế thiên phú đều có thể tính gộp lại được ra, hậu thế hưởng thụ toàn tăng thêm. Chương 01, ta không là người. 2, chương 01, ta không là người. 2, cái gì lao thị, còn có viêm cấp, đều không cần nhiều lời. Trực tiếp đến 3. Đê phẩm hỏa linh căn, phổ thông, thiên phú loại thích hợp với đại bộ phận sinh vật cũng không phải sinh vật thiên phú kế thừa số lượng, một đê phẩm hỏa linh căn lại tại hàng chữ này phía dưới, còn có thông tin cá nhân. Tính danh, Trần Quán đời thứ hai, gấu đời thứ hai nhưng làm di sản thiên phú, đê phẩm loài gấu lực lượng chú 1, di sản thiên phú, tất nhiên sẽ tại chuyển sinh lúc xuất hiện, làm lựa chọn một trong chú 2, có thể thông qua tu luyện thăng cấp, làm hậu thế sáng tạo tốt hơn di sản đê phẩm loài gấu lực lượng, 120, 1000 có thể thăng cấp. Trần Quán chú ý tới điểm mấu chốt. Loại thứ này thuộc về là kiếp sau đặt nền móng sự tình, khẳng định là nhiều hơn ít tiện. Đồng thời nhìn thấy học về sau, Trần Quán là buông lòng nhiều. Nói thật ra, nguyên bản vừa tới thế giới này, Trần Quán đều cho là mình muốn treo. Nhưng bây giờ, có lực lượng, các cháu trở ra ra tìm các ngươi. Trần Quán hiện tại không chỉ có nhớ thương giết chết chính mình 4 tên sơn phỉ, lại còn nhớ thương chính mình chân chính cháu trai. Bởi vì hắn tại tu thiên, nơi đây lại là có tu sĩ thế giới. Như vậy tiên môn có người, đương nhiên tốt tu hành, cũng không thể chính mình biến thành một con gấu, cháu trai lớn liền ngã phản thiên cương không nhận chính mình à? Đương nhiên, bên trong có thể sẽ phát sinh một chút, yêu vật ngươi thế nào biết ra ra của ta tính danh? Yêu vật nhận lấy cái chết, đưa ta ra ra mệnh đến, cùng dám tự xưng ra ra của ta. Đạo gia ta ngược lại muốn xem ngươi cái này cháu trai gấu bao nhiêu cân lượng, sự tình phát sinh. Cái này liền phải bàn bạc kỹ hơn. Suy tư, Trần Quán nghĩ đến chính mình ở kiếp trước thi thể trong quần áo, có một kiện cháu trai đồ chơi nhỏ, là que gỗ điêu thành châu chấu. Đồng thời còn có một phong thư, là cháu trai phụ mẫu chết bởi chiến loạn ở giữa, may mắn lưu lại. Cái này hai kiện vật phẩm đều rất trọng yếu, có thể làm thân phận của mình bộ phận bằng chứng. Trần Quán một bên nghĩ, một bên nhanh chân lưu tinh chạy về thi thể vị trí. Khó khẽ chỉ là Trần Quán còn không có mở ra mấy bước, đột nhiên bộ pháp có chút loạn, trực tiếp cắm đầu ngã một cái. Người đi đường cùng gấu đi đường là không đồng dạng. Trần Quán hoạt động một cái tráng kiện đen trần, biết mình vô ý thức còn duy trì nhân loại quán tính đi đường tư duy. Bây giờ dùng cho gấu thân đi đường, khẳng định có chút không cân đối. Cũng may có thuộc về hắc hùng cơ bắp ký ức. Trần Quán quen thuộc một cái, liền hướng trên mặt đất một nằm sấp, đổi thành tứ chi phi nước đại. Cái tốc độ này càng nhanh, càng ổn. Dầm dầm thuộc về dã thú mẫn cảm cứu giác, nghe mùi máu tươi cùng tiêu mùi thơm. Gần 200 mét nhanh chóng chạy tới. Trước mắt là ở kiếp trước đang thiêu đốt thi thể. Bây giờ cách xa nhau chuyển sinh chỉ có 30 phút không đến. Thật là thi cốt chưa lạnh, bởi vì hắn mẹ nó giấy lên tới. Còn cái gì tín vật? Sớm đã bị đốt không còn hình bóng. Trần Quán phẫn hận, đây thật là đoạn chính mình tiên duyên, cũng đoạn tương lai mình cùng cháu trai nhận nhau cảm động quá trình. Giống lỗ. Trần Quán hiện tại không nói nên lời, trong cổ họng phát ra là dã thú gào thét. Cũng không thể hiệu quả viếng thăm đối phương sản xuất công ty. Nhưng không trở ngại Trần Quán tứ chi bốn đầu, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền đi tới 30 mét bên ngoài bên rừng. Phía trước dưới đại thụ là đang đợi vị kế tiếp người hữu duyên 4 tên sơn phỉ. Bọn hắn tại phía sau cây âm người. Cũng tại thời khắc này, động tĩnh gì? Bọn hắn nghe được Trần Quán chạy tới thanh âm, còn có mặt đất nhánh cây bị dã thú đạp gãy cách âm thanh, cũng lần lượt quay đầu. Chỉ là nháy mắt sau đó, đã dần dần quen thuộc hắc hùng thân thể Trần Quán, dựa vào dã thú cơ bắp ký ức, mượn dùng chạy quán tính cùng sức lực, một móng vuốt liền chụp về phía nhất phía trước béo sơn phỉ phía sau lưng. Giáp băng cao hơn 2 mét hắc hùng, hơn 700 cân thể trọng, hắn to lớn trưởng lực, để trong rừng vang lên một tiếng trong nhục thể phát ra xương cốt trầm đục. Béo sơn phỉ chưa phát lực hoàn thủ, phần lưng lom xuống dưới, miệng bên trong đã tuôn ra chút ít bọt máu, hơn 200 cân thân thể cũng như tơ liễu, bị Trần Quán trực tiếp đánh bay, đối diện đụng phải nửa mét bên ngoài trên cây. Ầm ầm đại thụ lay động, lá cây rơi xuống không ít. Béo Sơn Phỉ khuôn mặt máu thịt bé bét, tại đánh chúng bị cứng rắn vỏ cây hoàn toàn phá tướng. Trần Quán nhìn thấy chính mình chế tạo ra kinh khủng tình cảnh, một chút dừng một cái. Chớ hoảng sợ. Sơn Phỉ đại ca nhìn thấy như thế một cái đại hắc hùng chạy đến trước mắt, lại dọa đến tâm can loạn chiến. Nhưng đại ca tự nhiên là đại ca, cái gì chàng diện chưa từng gặp qua. Dù là như thế sinh tử một màn, hắn vẫn như cũ có thể ổn định lòng người, giống to lên tiếng nói, "Các huynh đệ, điểm ba mặt vây kín. Con thú này chỉ có một cái, mà huynh đệ của ta còn có ba người. Thế phải là lão nhị báo thủ." "Rõ, là nhị ca báo thủ." Còn lại hai tên Sơn Phỉ nghe được đại ca tiếng hò hét, cũng là trong lòng chấn định một chút. Dù sao bọn hắn có thể đợi đại ca mấy năm, cũng là toàn tâm toàn ý muốn đi theo đại ca, cũng sùng bái đại ca. "Đại ca, ta công phía bắc." Lúc này, gầy Sơn Phỉ còn chủ động xin đi, cũng hơi nghiêng đầu, muốn cùng đại ca nói một cái. Chỉ là hắn vừa nghiêng đầu, 5 mét bên ngoài, đại ca đã một đường chạy chậm ra cánh rừng, lưu cho hắn chỉ có một cái kiên định bóng lưng. "Đại ca." Gầy Sơn Phỉ mộng. Đúng một giây sau, hắn chỉ cảm thấy cái hốt có một loại rung động đả kích cảm giác, sau đó cái gì đều không biết rõ. "Giống giống." Trần Quán đánh chết người thứ hai, tâm tính cũng đã chuyển biến, không có ngay từ đầu giết người xoắn xuýt, mà là nhìn về phía muốn chạy trốn thứ ba vị Sơn Phỉ. Đồng thời, đại ca chạy ra bên rừng, lúc đầu hoảng hốt chạy bừa, không biết rõ đi nơi nào. Dù sao tại hắn nghĩ đến, đi nơi nào không phải chủ yếu vấn đề là hắn muốn chạy so các huynh đệ tốt nhanh. Sàn sạt ngay tại đại ca cầu nguyện các huynh đệ nhiều chống đỡ một hồi, tốt nhất là chống đỡ no bụng cái kia hắc hùng lúc. Đường phía trước một bên, có 8 tên bộ khoái ăn mặc người đi đến. Đại ca nhìn thấy bọn hắn trong nháy mắt, cũng giống như thấy được cứu tinh. Dù là đối phương là quan, hắn là tặc, nhưng phía sau khả năng có gấu truy hắn tình huống dưới, tất cả mọi người là người. Dẫu gì, cơ thủ cũng so tay gấu hương. "Đại nhân, đại nhân, cứu ta." Sơn Phỉ đại ca hô to vài tiếng, lại tại chạy tới đồng thời, sớm liền hai chân uốn lượn, một cái lưu loát trượt quỳ. Hắn trượt gần 5 mét cự ly, trực tiếp quỳ gối bộ đầu trước mặt. "Đại nhân, ta tìm ngài tìm thật đáng a. Ngài mau mau bắt ta về ngục bên trong đi. Ngươi còn dám trở về?" Bộ đầu nhìn thấy Sơn Phỉ đại ca trong nháy mắt, hai mắt đỏ bừng, nghĩ đến mấy ngày trước đây bởi vì Sơn Phỉ vật ngục, tiếp theo huyện lao ra đại phát lôi đình, coi hắn là con lửa, hung hăng sai xử hắn. Mấy ngày nay, hắn cơ bản làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, đều là dẫn người tại thị trấn phụ cận xoay quanh vòng. "Đại nhân, đại nhân." Sơn Phỉ đại ca nhìn thấy bộ đầu muốn ăn thịt người ánh mắt, lại cảm giác dị thường thân thiết. Bởi vì phía sau cái kia gấu là thật muốn ăn thịt người. Bộ đầu là hậu thiên đại cao thủ, đối phó chỉ là đại thú không đáng kể, ta mệnh xem như bảo vệ. Sơn Phỉ đại ca may mắn. "Chờ chút, thanh âm gì?" Đồng thời, bộ đầu cũng phát hiện cái gì không đúng, cũng đem ánh mắt nhìn về phía trước rừng cây. Cờ rốt trong rừng, Trần Quán quạt hương bổ lớn tay gấu, đuổi kịp cuối cùng một tên Sơn Phỉ đầu, một cái đập nát. Cũng đợi chụp xong cái cuối cùng, Trần Quán tâm tình thật tốt, vẫy vẫy trên tay huyết đục bực não, lập tức tứ chi nhảy lên, chuẩn bị nhảy đến ngoài rừng bên đường, truy người cuối cùng. Chỉ là vừa nhảy ra, thân ở tầng trời thấp, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Ven đường phía trước là Quỷ Sơn Phỉ đại ca. Phía sau hắn là đã cầm trong tay kinh cung, kéo căng dây cùng mấy tên bộ khoái. Trần Quán mắt thấy một màn này, lông gấu nổ thành mao cầu giống như bổ công anh, vụ về thân thể tại rơi xuống đất trong nháy mắt, cái mông muốn néo, tứ chi đạp một cái, lại nhảy trở về. 3338 mũi tên dán Trần Quán không bao xa, 7 chi không vào rừng bên trong, một chi đánh vào bên cạnh ngoài thụ, ăn vào gỗ sâu 3 phân. "Cái gì?" Bộ đầu nhìn thấy cái này hắc hùng rất có linh trí, giống như là biết rõ mũi tên uy lực, lại nhanh như vậy tránh đi mũi tên, nhất thời liền biết rõ loại này dã thú nếu là thả đi, tất nhiên tai họa một phương, xa xa so Sơn Phỉ tai họa nghiêm trọng nhiều. Con thú này sẽ tránh tai họa, đã mở một chút linh trí. Bộ đầu rút ra bên eo trường đao, lại phủi một chút trước người Quỷ Sơn Phỉ đại ca. Trong mắt của hắn quay tròn trực chuyển, đang đánh lấy chủ ý lưu lại hai người nhìn xem này tặc. Bộ đầu phiết hắn một chút, lập tức mang theo đao hướng về trong rừng chạy đi, chớ có thả chạy cái này hung thú. "Những người còn lại, theo ta truy." Chương 02, Thông Minh Hắc Hùng chương 02, Thông Minh Hắc Hùng dứt lời. Bộ đầu trước chạy mấy bước, dẫn trước một đám bộ khoái, trước bước vào rừng rậm. Phần phật lúc này, nơi xa rừng cây phát ra lắc lư tiếng vang. Trần Quán đối mặt một đám vũ khí tầm xa, cũng không dừng lại, mà là chạy quả quyết. Nhìn một cái bên cạnh trên cây cối mũi tên, vào đi sâu như vậy. Trần Quán không cảm thấy chính mình một thân thịt phiêu, so kia rắn chắc cây cối còn cứng rắn. Còn muốn trốn. Bộ đầu gặp đây, vừa đổi hai bước, lại thấy được phía trước dưới cây có ba bộ thi thể. Trong đó béo Sơn Phỉ phía sau lưng lõm, máu thịt bé bét. Hai gã khác Sơn Phỉ đầu đều bị cự lực đánh nát, tử trạng thế thảm. Là hung thú giết bọn hắn. Bộ đầu gặp tình hình này, hơi dừng lại một cái. Lại căn cứ trang phục của bọn hắn, còn có tuột tay nhuốm máu trường đao, lại thêm Sơn Phỉ đại ca ngay từ đầu chạy trốn phương hướng. Bộ đầu ngắn trong nháy mắt xác nhận, bọn hắn tám thành là Sơn Phỉ đại ca đồng bọn. Mặc dù bọn hắn làm Sơn Phỉ tới nói, cái này chết được rất tốt, nhưng hung thú giết người, thậm chí có thể là ăn người. Cái này không đồng dạng. Nghe nói có chút yêu quái tu luyện, chính là muốn thôn phệ người tinh huyết cùng nguyên khí. Bộ đầu nghĩ đến đây, trong lòng căng thẳng, ngước mắt nhìn về phía sau đó chạy tới mấy tên thủ hạ bộ khoái. Mấy tên bộ khoái bên trong phần lớn cùng bộ đầu giống nhau là lão thủ, thấy qua các loại thê thảm chẳng cảnh. Bây giờ, bọn hắn thấy cảnh này, ngược lại là có nhất định sức miễn dịch. Có thể trong đó một vị võ công không tệ, nhưng tâm tính còn không có trải qua ma luyện tân thủ, lại là đi hướng một bên, nói lên nói xuống. Nó đã trêu chọc người mệnh. Bộ đầu không có để ý hắn, mà là ngồi xổm ở bên cạnh thi thể, kéo khai sơn phỉ những thi thể tay áo. Quan sát mấy giây, hắn sờ lên sơn phỉ nhóm tráng kiện cánh tay, lại nhìn một chút trên tay bọn họ lâu dài luyện đao kén. Cái này hung thú có thể giết chết 3 tên cầm đao hảo thủ. Hắn linh trí đã không tầm thường, không phải dĩ vãng ngây thơ dạ thú. Chư vị, muốn cẩn thận chút. Bộ đầu tại không tự giác bên trong, ngựa khí là hơi yếu đi một chút, không có ngay từ đầu ta hôm nay tất sát nó. Mặc dù hắn là tại sơn phỉ đại ca trong mắt hậu thiên đại cao thủ, nhưng trên thực tế chính là mới nhập hậu thiên một thân lực khí chỉ có 400-500 cân. So sánh người thường mà nói, là rất lợi hại. Nhưng so sánh ít nhất 1000 cân linh trí đại hùng cái này hoàn toàn không đáng chú ý tự mình người biết rõ chuyện nhà mình. Bộ đầu cảm thấy, vẫn là phải trí lấy hắc hùng quái. Thế là, bộ đầu hướng thủ hạ bày ra kế hoạch. Bên cạnh bắn bên cạnh truy. Sau một tiếng, trời chiều quang mang vừa tối phai nhạt một chút. Nô kích trên mặt đất ẩm ướt nhánh cây cùng hư thối lá cây, phát ra bị tay gấu giẫm đạp tiếng vang. Trần Quán Tứ chi phi nước đại, ngay tại hướng cánh rừng chỗ sâu chạy. Rừng cây rậm rạp, có thể coi như chướng ngại vật. Đông ngay tại chạy trong lúc đó, Trần Quán thỉnh thoảng nghe được phía sau truyền đến cây cối bị mũi tên đả kích tiếng vang. Những người này nhìn như là cắn chính mình không thả. Ta ngừng, bọn hắn liền ngừng. Ta chạy, bọn hắn liền truy. Đây là tiêu hao chiến. Trần Quán lại chạy mấy phút, chạy đã mệt, liền giấu đến một viên tảng đá lớn đằng sau. Phía sau tiếng bước chân cũng đống nhiên dừng lại, sau đó liền vang lên dị dạo thanh âm. Bọn hắn cũng tại phụ cận nghỉ ngơi. Hoàn toàn là ngươi tìm ta truy, ngươi nghĩ ta ngừng. Hai phe từ đầu tới cuối duy trì tại một cái mập mờ cự ly. Những người này thật khó dây dưa, đồng thời cũng không biết rõ bọn hắn trước mắt còn có bao nhiêu cung tiễn. Trần Quán hướng về sau phương nhìn một chút, không nhìn thấy thân hình của bọn hắn. Giữa trận nghỉ ngơi trong lúc đó, tất cả mọi người ăn ý ẩn nấp rồi. Mắt thấy không phát hiện được bọn hắn, Trần Quán cũng không dám tùy tiện quá khứ, nên đón khả năng bày ra mũi tên loạn xạ, làm. Mặc dù cận chiến khó đánh viễn trình cung tiễn, nhưng ta cũng không phải không thể chuyển trước. Thật khi dễ ta là một tay ngắn gấu nhỏ. Trần Quán ánh mắt ngóng nhìn phía trước, xuyên thấu qua rừng cây bên trong cây cối ở giữa khe hở. Phương xa có một mảnh đống đá vụn. Nếu như người phía sau lại truy, chính mình liền muốn vũ khí trang bị, hóa thân tinh nhuệ ném đá hắc hùng quái. Mặc dù mọi người không thủ không oán, Trần Quán cũng lý giải chính mình thân là gấu, lại bỗng nhiên bạo khởi giết người, khẳng định sẽ để cho đối phương đề phòng. Nhưng mình cũng không thể thúc thủ chịu trói. Chủng tộc thân phận khác biệt dưới, đã không nói đúng sai, nói sinh tồn. Hô hô Trần Quán trong lòng suy nghĩ, hướng về xa xa chạy đã chạy. Đầu. Nó lại động. Truy. Nhanh nhanh nhanh. Bộ đầu mang theo bọn bộ khoái ở phía sau truy. Hắn chạy. Hắn truy. Truy trên đường. Bọn bộ khoái còn có thể không thế nào ảnh hưởng tốc độ cùng chạy thân hình trong lúc đó, dựng cung bắn tên. Bọn hắn đều là có nhất định vũ lực mang theo. Tại đồng dạng tay không tất sắt tình huống dưới, mỗi người bọn họ đều có thể đối phó 2-3 tên chẳng hán. Đồng thời tại bình thường tới nói, gấu sức chịu đựng là xa xa so nhân loại cao hơn. Nhưng bộ đầu bọn người tập võ, tự thân sức chịu đựng cũng là không giống người bình thường. Thật muốn như thế chịu đựng đi, gấu chết tay người nào, thật đúng là còn không biết. Nhưng đối mặt phía trước cái kia thân hình to lớn hắc hùng, bọn bộ khoái nhìn như truy nghiêm túc, truy quả quyết, kỳ thực trong lòng vẫn là có chút sợ. Trần Quán đập người đầu, tựa như là cục gạch nện dưa hấu, một chảo tức nát. Ai không sợ? Chịu nó. Bộ đầu đang chạy trốn, một bên dùng cung tiễn nhắm chuẩn phía trước, một bên hướng chu vi thủ hạ phân phó nói, chư vị không muốn tham công liều lĩnh, chúng ta ngay tại đằng sau truy, đem nó lực khí chịu xong. Ai mẹ nó dám tham công, chúng bộ khoái thật đúng là không có ý nghĩ này. Ngược lại là bộ đầu hiểu lầm bọn hắn trung can nghĩa đảm. Hô hô tiếp tục đuổi. Các loại 100 mét chạy xong. Trần Quán chạy đến đống đá một lúc, ngược lại là coi đây là cứ điểm, cầm lên một khối giữ âm chén lớn nhỏ hòn đá. Tay gấu có thể thực hiện một chút linh hoạt bắt lấy. Đồng thời khối này không nhỏ tảng đá, tại Trần Quán thô to tay gấu bên trong, tựa như là người bình thường cầm đổ đầy cục đá hộp thuốc lá, bị tùy tiện ném bộ đầu bên kia. Xem chừng, chiếu đến trời chiều lờ mờ tia sáng. Bộ đầu nhìn thấy một vật bay tới, cũng lôi kéo bên cạnh một vị bộ khoái né tránh. Phù phù, tảng đá nện ở phía sau hai người trên cây, băng liệt dày đặt vỏ cây, lưu lại ngón cái lớn nhỏ hồ ấn. Mẹ của ta ải, cái này nếu là nện trên người của ta, ta muốn phải gặp ta tổ tiên. Bộ khoái sau khi thấy một trận hoảng sợ, cũng hướng bộ đầu ném đi ánh mắt cảm kích. Bộ đầu không có nhìn nhiều hắn, mà là thời khắc chú ý vừa giấu đến tảng đá phía sau Trần Quán, để phòng lần nữa bay tới tảng đá công kích. Kéo kẹt còn có mấy tên bộ khoái kéo cung trên tiễn, ẩn nấp đến phụ cận phía sau đại thụ. Trong lúc nhất thời nơi đây lâm vào yên tĩnh. Trần Quán bất động, bọn hắn bất động. Thẳng đến mấy phút trôi qua, bộ đầu cân nhắc liên tục về sau, hướng về phụ cận mọi người nói, con thú này quá thông tuệ, càng hiểu ẩn nhận chi thuật, không phải chúng ta có thể đơn độc trừ yêu là công. Bây giờ, ai về trong trấn, lại để chút huynh đệ cùng trên trấn giang hồ hảo thủ tới. Bộ đầu nói, vốn là hỏi thăm cùng thương lượng một chút, nhưng hắn lời nói vừa dứt, hắn mang tới 7 tên bộ khoái bên trong có 5 người tại tự báo anh dũng, xin đi giết giặc về nhà. Đại minh, trong rừng đường ban đêm không dễ đi, không bằng ta thay các minh đệ trở về. Ta về. Lão đại, ngươi biết đến, ta cấp trình nhanh nhất. Chư vị huynh đệ đều đừng đoạn, vẫn là ta nhiều chạy một chút mệt mỏi, ta về đi. Bọn hắn giờ phút này đều muốn trở về, không muốn cùng cái này quái dị hắc hùng dây dưa. Bởi vì cái này gấu, thật có chút giống người. Còn nữa, xâm nhập trong rừng bản thân tiểu nguy hiểm. Người bình thường khẳng định hoảng. Bây giờ bộ đầu đem lại nói mở, lại bản thân trong giọng nói có thoái ý về sau. Cấp trên buông lòng ngữ khí, chủ tâm cốt nhục trí, bọn hắn tự nhiên cũng đều đánh chống nuôi quân. Huyện lao ra nói đúng, ta còn thiếu trong lời nói ma luyện bộ đầu thấy một lần cái này tình huống, cũng là tâm nói một tiếng hỏng. Chính mình quá gấp, trong lúc nhất thời không có nắm chắc tốt phân tức, đem sĩ khí cho triệt để tản. Sau đó liền xem như còn truy hắc hùng, cũng đều là đơn thuần đi theo, treo. Trông cậy vào liều mạng, không đùa. Bất quá, bộ đầu cũng coi là dứt khoát lưu loát, rất nhanh liền ổn định lại tâm thần, phái hai tên tuổi trẻ bộ khoái trở về. Bọn hắn trước khi đi, cũng đem riêng phần mình còn lại mũi tên giao cho bộ đầu. Dầm dầm ngay tại bộ đầu vừa phái người đi. Nơi xa tảng đá phía sau trần quán, khi thấy bọn hắn giống như muốn không giảng võ đức gọi người, chỗ nào còn cùng bọn hắn đánh trận địa chiến, tiếp tục chạy trốn. Nhưng ngay tại vừa đứng dậy, chạy chưa được hai bước, trần quán nhìn thấy độ thuần thục biến hóa. Chương 03, có ma. Chương 03, có ma. Trải qua thời gian dài chạy, lực lượng của ngươi tăng lên lực lượng độ thuần thục hai loài gấu lực lượng, 122, 1000 khi thấy nhắc nhở. Lại có lẽ là tâm lý ám chỉ. Trần quán cũng cảm nhận được lực lượng của mình, giống như mạnh lên như vậy một chút. Trần quán cũng không thèm để ý, bây giờ càng nhiều là muốn chạy trốn. Nhưng có thể tại chạy trốn trong lúc đó, rèn luyện tự thân di sản thiên phú, cũng là chuyện tốt. Như vậy, chạy đi. Trần quán bung ra nha tử, tiếp tục trốn. Chỉ là tại chạy trên đường. Trần quán cũng nghĩ đến đê phẩm hỏa linh căn thiên phú. Là ở kiếp trước lao giả di sản. Đây là cần gì phát động. Vẫn là nói, mình có thể tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Siêu một mũi tên từ Trần quán bên thai bay qua. Đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, cũng đánh gây Trần quán suy tư. Bây giờ vẫn là chuyên tâm chạy trốn quan trọng. Chi 3 giờ sau. Có chút âm trầm mây đen ở giữa, ánh trăng từ tán cây khe hở bên trong tung xuống, nhấc lên một mảnh liên tiếp tiếng côn trùng kêu. Giờ phút này, không khí có chút ẩm ướt, giống như là muốn mưa rơi. Trong rừng chỗ sâu, Trần quán thở hồng hộc giấu ở một khối tảng đá lớn đằng sau. Có chút buồn bực khô thời tiết hạ, mông lớn hướng trên mặt đất ngồi xuống, tứ chi một đám, cơ bản không muốn động. Lực lượng ba bây giờ, chỉ có độ thuần thục nhắc nhở, cho Trần quán một chút cảm giác thỏa mãn trên an ủi. Chỉ cần chạy, liền sẽ càng mạnh. Nương, lại tại ngoài trăm thước phía sau cây, bộ đầu cùng một đám bộ khoái lại không tốt đẹp gì qua. Đối mặt trong rừng ở khắp mọi nơi con muỗi, còn có thể sẽ xuất hiện dã thú. Cùng dọc đường cần ngẫu nhiên lưu lại tiêu ký. Cái này tới tới lui lui sự tình quá nhiều, để bọn hắn thể xác tinh thần dị thường mỏi mệt. Nhưng lại tại đắm chìm chi phí tác dụng dưới, đã truy đối phương truy quá lâu, đồng thời còn để cho người ta đi thông cáo phụ lao hương thân. Hiện tại nếu là rút lui, kia cố gắng trước đó liền uổng phí. Mặt mũi cũng đều vứt sạch. Bây giờ, bọn hắn là cưới gấu khó hạ. Lão đại, nếu không, chúng ta về trước đi. Lúc này cũng là có thanh tỉnh bộ khoái, không muốn tại nguy hiểm trong rừng chờ lâu, để tránh hắc hùng không đội kịp, lại đem mạng của mình cho ném đi. Hắn nói, còn lung lay ống tên bên trong mũi tên, chỉ còn hai chi, các loại toàn đánh xong, át chủ bài hoàn toàn không có, thì càng không có kiểm chế hắc hùng một liếng. Đến thời điểm, chính là hắc hùng chân tướng phơi bày. Ta nghĩ thử lại thử một lần. Bộ đầu đối mặt đám người quyết can, lại cũng không cam tâm. Bên cạnh mấy vị bộ khoái mắt thấy không quyết nổi, cái kia còn có thể nói cái gì? Ầm ầm đúng lúc này, bầu trời chợt vang lên liên miên tiếng sấm, oi bức bên trong đã lâu mưa to từ trên trời giáng xuống. Tầm mắt lập tức mơ hồ, vốn còn nghĩ không nhất định sau đó, có bị bộ khoái nhíu mày, thật trời mưa, không phải chuyện tốt. Có bị trung niên bộ khoái lo lắng lên tiếng, cũng cường điệu nhìn về phía bộ đầu, đầu lĩnh, còn truy, truy. Giờ phút này, bộ đầu có lẽ là bị cái này nước mưa một tưới, cố chấp kình đi xuống không ít, được rồi, trước tìm tránh mưa địa phương, đừng ở dưới cây. Hắc hùng bản thân tiểu khó đối phó, bây giờ hoàn cảnh lại trở nên ác liệt, lại truy, liền thật sự là lấy chính mình mệnh đi bắt. Bộ đầu mặc dù hữu thường người thường có xoắn xuýt cùng chấp nhất, nhưng tóm lại vẫn là tiếp mệnh. Đi trước, chờ chờ trong. Còn lại bộ khoái nghe được bộ đầu lên tiếng, cũng nới lỏng một hơi, lập tức liền theo bộ đầu đi phụ cận tìm tránh mưa địa phương. Cùng lúc đó, Trần quán thân là hắc hùng, hùng hạt tử, mặc dù thị lực chẳng ra sao cả, nhưng nghe cảm giác cùng khiếu giác tương đối linh mẫn. Nhất là chính mình phụ thân hắc hùng, xa so với hiện thực không hợp thói thường. Hiện thực gấu chỉ có thể nghe chừng 200 thước, nhưng mình lại có thể nghe 300 mét có hơn. Dâm dâm tại ồn ào tiếng mưa rơi bên trong, Trần quán cẩn thận đi nghe, cũng là mơ hồ nghe được thuộc về nhân loại đạp gãy nhánh cây đi xa tiếng bước chân. Một đạo, hai đạo, sáu đạo, bọn hắn đều đi xa. Trần quán xác định sáu người giống như bởi vì mưa dầm, toàn bộ rời đi về sau, cũng không có ở chỗ này chờ lâu, mà là hướng về phương hướng ngược nhau rời đi. Đương nhiên, Trần quán hiện tại rất mệt mỏi, càng muốn tại nguyên chỗ đi ngủ, nhưng hậu quả có thể sẽ trong giấc ngủ bị còn lại dã thú đánh lén. Còn nữa, Trần quán cũng không muốn tỉnh lại sau giấc ngủ, trời sáng rồi. Sau đó trung quanh là cười ha hả bộ đầu, cùng một đám thuộc về hắn ngoại viện, lại đi một chút chạy trốn buôn tập một giờ. Mưa to vẫn như cũ. Trần quán cảm giác thật nặng nặng, lông tóc bị thấm ướt, tăng lên tự thân tự có trọng lượng. Nhưng huấn luyện hiệu quả cũng là có. Lần này lại gia tăng 2 điểm. Tổng số đi vào sơ cấp loài gấu lực lượng, 127, 1000 ngắn ngủi thời gian 5 tiếng, soát 7 điểm. Đợi thêm tìm tránh mưa an toàn địa phương, nhìn xem có thể hay không cam đoan tự thân sẽ không kiệt lực tình huống dưới, hôm nay soát cái 10, góp cái cả. Hoàn toàn số liệu hóa biểu hiện, nỗ lực liền có hồi báo. Để Trần quán soát chi tâm phóng đại. Ầm ầm nửa giờ sau, giống tố vẫn như cũ, đồng thời còn có càng lúc càng lớn hiểm nghi. Trần quán đã không biết mình đi tới chỗ nào, nhưng lại nhìn thấy phía trước trong rừng trên đất trống có một tòa miếu hoang. Là cái hiệu quả tránh mưa cùng lâm thời ẩn nút tốt địa phương. Mắt thấy không có ánh lửa, giống như là không có dấu người. Trần Quán xem chừng tới gần phía trước, đồng thời hai bên tròn lỗ thai lắc một cái, tựa như thuận phong nhĩ, đang nghe trong miếu thanh âm. Một lát, cẩn thận đi vào trước miếu. Trần Quán giáng cung cửa, đi vào trong miếu. Một giây sau, trong miếu mặc dù không người, nhưng Trần Quán lại cảm thấy một trận nói không lên đầy âm hàn. Chuyện ma bên trong thường xuyên có miếu hoang gặp quỷ, bây giờ thật sự là thần ma thế giới. Trần Quán có chút hoảng, lại nhìn một chút miếu bên trong rách nát thần tượng. Thần tiên phù hộ. Trần Quán giống như là nhân loại, học phim truyền hình bên trong chắp tay trước ngực cầu nguyện bộ dáng, thân hình bụng về cầu cái phúc. Làm xong đây hết thảy, Trần Quán thừa dịp ngoài miếu xét đánh ánh sáng, tại quan chắc trong miếu phía sau. Bên kia có một đạo thông hướng hậu viện môn. Hậu viện cũng chỉ có tiếng mưa rơi, không người âm thanh. Hô hô hướng về hậu viện tới gần. Đợi đi đến cửa hậu viện trước, Trần Quán muốn tìm cái đằng sau phòng nhỏ loại hình địa phương nghỉ ngơi, ai ngờ chân trước vừa bước qua ngưỡng cửa. Cái này ngưỡng cửa giống như là bỗng nhiên sống, đột nhiên lớn một đoạn. Trần Quán không có nghĩ đến cái này biến cố, không kịp phản ứng, tối như bưng bị đẩy ta một cái, xoạt ngã tiến vào phía trước một bãi sền sệt vũng nước. Bên cạnh còn có một viên bị sét đánh đoạn hoại thụ. Những này chất lỏng sền sệt là hoại thụ cho tàn cùng nước bùn hỗn hợp mà thành, còn mang theo một loại đặc thù ngai ngái vị. Phù phù phù, Trần Quán từ hố nước bên trong đứng dậy, vô ý thức run run thân thể, hơi đem trên người sền sệt cảm giác run rơi một chút, lại trở lại nhìn lại. Trần Quán muốn nhìn một chút cái này ngưỡng cửa rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Thế nhưng là nhìn xem, run lấy run. Trần Quán thật giật lên tới. Bởi vì cái này ngưỡng cửa vậy mà quỷ dị bay lên. Lại tại ngưỡng cửa đằng sau, còn có một bộ hư hư thực thực 7-8 tuổi tiểu nữ hái thầy khô. Tình cảnh này, tám thành là thầy khô nháo quỷ. Trong miếu thần tiên, ta đều bái ngươi, nhưng ngươi thật giống như có chút chấn không được nhà ngươi chàng tử a. Trần Quán có chút sợ hãi. Lại tại sợ hãi đồng thời, người bình thường đối mặt có quỷ nguy cơ sinh tử, có thể là không động được, hoặc là sợ hãi, cũng hay là có cẳng liền chạy, lại hoặc là liều chết đánh cược một lần. Mà Trần Quán là cái sau. Tại ra đầu tê dại trong sự sợ hãi, á diện lìn hoàn toàn bộc phát. Cùng lắm thì liền chuyển sinh. Trần Quán bây giờ giống như là kích động, lại giống là sợ hãi đứng thẳng thân thể, nổi lên tất cả lực khí, một bàn tay hướng phía ngưỡng cửa hô đi qua. Xoẹt một giây sau, vốn là dãi dầu xương gió gỗ mục ngưỡng cửa nát. Trần Quán dư lực chưa tiêu, lại lảo đảo mấy bước, đâm vào cửa sau trên vách tường. Phanh đông trầm đủ. Trần Quán mấy trăm cân thể trọng, kém một chút đem cái này tường đá va sụp, nhưng cũng hiện lộ ra khe hở. Có thể vừa vặn là dựa vào tới gần cạnh cửa, vừa vặn có thể nhìn thấy thần tượng phía sau vị trí. Trong lúc nhất thời, chiếu đến ngoài miếu lôi minh thiểm điện, rầm rầm tiếng mưa rơi. Tại tiểu nữ hải thi thể phía sau, có một vị thân ảnh hư ảo tiểu nữ hải. Đơn thuần thân cao, các nàng giống như có chút tương tự. Bây giờ, nàng đang tò mò nhìn xem Trần Quán. Đây chính là quỷ. Trần Quán lần thứ nhất nhìn thấy quỷ vật, động tác hoàn toàn dừng lại. Tiểu nữ hài nhìn thấy Trần Quán giống như là có thể nhìn thấy chính mình về sau, cũng khiếp nhược về sau nhẹ nhàng một chút tự ly. Bởi vì nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy giống như vậy người gấu, sẽ cầu nguyện thần tượng gấu. Chương 04, ta tên Trần Quán chương 04, ta tên Trần Quán nàng. Là quỷ. Trần Quán nhìn thấy nữ quỷ, lại có một loại rất không hợp tói thường cảm giác. Đó chính là nàng thật đáng yêu. Lôi quang chiếu rọi. Nàng hơi lộ ra gầy mặt trứng ngỗng, thật to màu xám linh hoạt kỳ ảo con mắt, nhỏ nhắn cái mũi, một thân xiêm y màu xám, khiếp nhược thần thái. Cái này nếu là đặt ở hiện thực, quỷ thì thế nào? Đơn giản đem người manh lật ra. Chỉ là trong im lặng, nữ hải thân thể lại một bên lui lại, một bên xuyên qua thần tượng phía dưới bệ đá, hướng miếu hoang chỗ sâu chen lấn chen, cuốn mình đến nơi hẻo lánh bên trong. Nàng có chút sợ hãi cái này hình thể to lớn hắc hùng tinh. Bao quát nàng trước đó giơ lên ngưỡng cửa, cũng là đơn thuần muốn đem cái này kinh khủng hắc hùng tinh dọa chạy. Đáng tiếc, hắc hùng tinh không chỉ có không có chạy, ngược lại phát hiện nàng. Tiểu nữ hải có chút bối rối, muốn ly khai miếu hoang, lại bản năng bên trong sợ hãi trên trời lôi mình, lại thi thể của nàng cũng trói buộc nàng. Mà lúc này, theo miếu hoang bên ngoài rầm rầm tiếng mưa rơi, còn có thỉnh thoảng lôi điện oanh minh. Trần Quán cùng tiểu nữ hải mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không có tùy tiện vận động. Tiểu nữ hải không dám lần nữa dọa cái này kỳ quái hắc hùng tinh. Trần Quán cũng biết do gấu quỷ khác đường lướt qua thương hoa tiếc ngọc, nhưng là đề phòng. Rõ ràng tiểu nữ hải không có cái gì động tác. Trần Quán lại phát hiện con mắt có chút chua xót, đồng thời thân ảnh của đối phương cũng bắt đầu phai nhạt bắt đầu. Đây là huyễn thuật sao? Trần Quán hiện tại có chút hoảng, đối mặt không biết tình huống, ý nghĩ đầu tiên chính là chạy trốn. Dù sao hôm nay chạy đủ nhiều, cũng không kém chuyến này. Vừa vặn làm rèn luyện thân thể. Chỉ là một giây sau, đỉnh đầu lông tóc trên chất lỏng sền sệt, làm thuận lọn tóc chạy tới khỏe mắt thời điểm. Trần Quán lại phát hiện tiểu nữ hài dáng vẻ rõ ràng, nàng vẫn là sợ hãi tại nơi hẻo lánh bên trong co ro. Chẳng lẽ? Trần Quán chợt có sở ngộ, hơi nghiêng đầu, dùng khỏe mắt liếc qua nhìn về phía cửa sau bên ngoài sền sệt hồ nước. Chẳng lẽ là những này lôi kích hoẹ một dịch nhẫn, để cho ta có thể nhìn thấy? Quỷ vật. Đối với cái suy đoán này, Trần Quán không chắc chắn lắm, nhưng thật cùng không thật, thử một chút liền biết rõ. Chuyển sinh xuất hiện, để Trần Quán có can đảm làm thật tướng hiến thân. Đặc biệt là này chủng loại giống như âm dương nhãn tầm mắt, về sau nói không chừng liền hữu dụng. Như vậy tìm kiếm chế tác phối phương cùng khảo thí hiệu quả là nhất định. Không phải, rõ ràng có suy đoán, lại không đi thử. Chỉ giống như là mê ngữ người, con mẹ nó ban đêm có thể ngủ lấy sao? Hô hô, lại là mấy phút trôi qua, làm nữ hải thân ảnh lần nữa trở thành nhạt. Trần Quán không dùng lông tóc trên hỗn hợp dịch nhẫn, mà là để phòng rời khỏi trong miếu, lại đi tới vũng nước đọng bên cạnh. Nhìn qua trong hố chất lỏng sền sệt, nhất là tới gần cây cối cho tàn nơi đó chất lỏng, nơi này nhan sắc càng đậm. đã muốn thử, liền dùng nhất thuần hướng trong mắt xóa. Thú vị là, tiểu nữ hài này tựa như là trời sinh hiếu kỳ. Lam nàng nhìn thấy đại hắc hùng rời đi về sau, cũng từ nơi hẻo lánh bên trong bay ra, tay nhỏ cùng gần nửa người theo tại cạnh cửa, hiếu kỳ nhìn về phía Trần Quán bóng lưng. Chỉ là theo Trần Quán trở về, ý mắng ở giữa nàng lại rụt trở về. Sau đó qua mấy giây, nàng lại lặng lẽ thò đầu ra, lại phát hiện Trần Quán còn tại nhìn xem bên này. Lần này, nữ hài đầu tiên là vô ý thức muốn rụt về lại, nhưng cảm giác hắc hùng tinh giống như không có thương tổn nàng ý tứ về sau, nàng lại dũng cảm nô ra cái đầu nhỏ, lấy dũng khí đối mặt. Trần Quán ngược lại là không quan trọng nhìn xem nàng, càng nhiều là nghị chứng minh một cái suy đoán. Cũng tại mấy giây sau, trong tầm mắt nữ hải hoàn toàn biến mất. Trần Quán cúi xuống thân thể, nâng lên một chút dịch nhờn, giống như là rửa mặt, hướng trên mặt phần phật một lần. Giờ khắc này, có lẽ là dịch nhờn quá nhiều, lại trải qua dùng sức xoa bóp, để công hiệu làm sâu sắc. Một lát sau, Trần Quán không chỉ có thấy được màu xám tiểu nữ hải, càng là thấy được trong không khí có một tia khó mà hình dung khí xám. Những này khí xám, cùng tiểu nữ hải nhan sắc gần, chỉ bất quá không có tiểu nữ hải nhan sắc sâu. Đây chẳng lẽ là sắc khí? Âm khí. Trần Quán mới đến, với cái thế giới này bên trong hết thảy đều là hiếu kỳ. Cùng sử dụng tay gấu đi lốp bốp một cái không khí âm khí, lại phát hiện bàn tay xuyên thấu mà qua, không có ảnh hưởng âm khí hình thể. Bao quát giờ phút này rầm rầm nước mưa, cũng không có đánh tan những này âm khí. Đất này trên mặt nước, không chỉ có thể nhìn thấy quỷ, còn có thể nhìn thấy như thường sinh linh trong mắt không thấy được âm khí. Trần Quán chợt phát hiện chính mình giống như đạt được một cái thú vị bảo tàng, nhưng càng nhiều là chính mình tự tay công bố câu trả lời vui vẻ. Nó sẽ cười. Nữ hải thì là càng thêm hiếu kỳ nghiêng đầu, đánh giá vui vẻ Trần Quán. Mặc dù Trần Quán không có giống là nhân loại đồng dạng ha ha cười to, ngược lại là kinh khủng tại trong mưa to khò khè gầm nhẹ. Nhưng nữ hải cảm giác, cái này hắc hùng tinh giống như thật cười. Người biết nói chuyện. Trần Quán nghe được giòn giòn thanh âm, cũng đem ánh mắt nhìn về phía cạnh cửa nữ hải. Thế nhưng là nữ hải nghe được lại là hống hống hống. Sau đó một giây sau, nữ hải nghĩ nghĩ, cũng học Trần Quán phương thức nói chuyện, có chút sợ hãi hỏi, hống hống hống. Hắc hùng tinh ca ca, ngươi sẽ ăn hết tiểu khuyên sao? Cái gì hống hống hống? Trần Quán đầy trong đầu dấu chấm hỏi, căn bản là không có nghe hiểu. Một gấu một quỷ ngay tại vô hiệu giao lưu. Đối mặt dạng này tình huống, Trần Quán nghĩ nghĩ, chỉ miệng của mình, vừa chỉ miệng của nàng, giống giống. Ngươi nói tiếng người liền tốt, gầm nhẹ, Trần Quán còn sợ đối phương nghe không hiểu, thế là lại miêu tả mấy lần. Đối với lần thứ nhất nhìn thấy quỷ, mà lại tựa như là một cái vô hại nho nhỏ quỷ. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, để Trần Quán đặc biệt nghĩ mở ra hai người câu thông mạng lưới. Nói không chừng thông qua tiểu nữ hải, cũng có thể hiểu rõ đến càng nhiều liên quan tới thế giới này sự tình. Thì như thi thể của nàng, còn có cái này có thể làm âm dương nhãn hoẹ một dịch nhận. Chỉ là Tiểu Khuynh đối mặt Trần Quán thân thể động tác là suy đoán không đấu. Nếu không phải nàng cảm thấy Hắc Hùng Tinh ca ca vô ý tổn thương nàng, tương phản nàng còn cảm thấy Trần Quán chỉ miệng dáng vẻ rất khủng bố. Phải biết Trần Quán thế nhưng là chính tông đại Hắc Hùng, người bình thường đầu lớn nhỏ miệng to như chậu máu, lớn bằng ngón cái sắc bén răng, không phải nói đùa. Cứ như vậy một cái đại Hắc Hùng lại nhân cách hóa tại Lôi Minh trong mưa to khoa tay, người bình thường nếu là nhìn thấy lại kịp phản ứng, cái này khẳng định là có bao xa, chạy bao xa. Xem ra câu thông vô dụng. Trần Quán khoa tay nửa ngày, nhìn thấy nữ hải vẫn là rất ngốc lúc, liền biết rõ câu thông là việc khó. Trong lòng suy nghĩ, Trần Quán lại nhìn một chút tiểu nữ hải giống như cho là mình tức giận, còn tại hống hống hống. Hắc Hùng Tinh ca ca ngươi tại sao không nói chuyện? Nghe không hiểu, thật nghe không hiểu. Bất quá, làm nghĩ đến tiểu nữ hải là người, như vậy nàng có lẽ biết chữ. Trần Quán cảm thấy cái này đáng tin cậy, thế là bắt đầu hồi tưởng một chút liên quan tới lao giả ký ức, muốn dùng văn tự giao lưu. Trong lúc nhất thời, theo Trần Quán lâm vào hồi ức, ngoại trừ ký ức khắc sâu tiện nghi tu tiên cháu trai bên ngoài, Trần Quán trải qua hồi tưởng, cũng nhớ lại một chút liên quan tới thế giới này văn tự. Tin tức tốt là thế giới này văn tự cùng địa cầu văn tự không sai biệt lắm. Thế là Trần Quán lòng tin tràn đầy, quạt hương bổ lớn bàn tay, sắc bén móc câu móng ướt, từ đốt cháy khét hoẹ một bên trên, tùy tiện lay xuống tới một khối, dùng nó làm phấn viết giống như sáng tác công cụ. Trần Quán lung lay thân thể khổng lồ, lần nữa đi vào trong miếu, túi đầu nhìn về phía lần này không có né tránh tiểu nữ hải. Trần Quán tráng kiện thân thể nằm dưới, có chút khó chịu trên mặt đất viết xuống một hàng chữ. Ta tên Trần Quán, chương 05, lão tử Hắc Hùng Tinh. Chương 05, lão tử Hắc Hùng Tinh. Viết chữ xong, Trần Quán mang theo mong đợi nhìn về phía tiểu nữ hải. A, Tiểu Khuynh nhìn thấy những này lệch ra 7-8 xoay chữ, lại là một cái đều không có xem hiểu. Bởi vì nàng còn chưa biết chữ, liền bị tặc nhân sát hại, lại bị tặc nhân giấu ở trong miếu đổ nát. Người không biết chữ sao? Trần Quán đem trước đó danh tự lao đi, lại viết một nhóm. Nhưng viết xong về sau, Trần Quán cảm giác viết chẳng biết. Người ta không biết chữ, cái này khẳng định là xem không hiểu. Hắc Hùng ca ca, ta không biết chữ. Chỉ là Tiểu Khuynh mặc dù không biết chữ, nhưng vẫn là biết rõ loại này rất có quy luật tranh chữ, gọi chữ. Đồng thời nàng mặc dù nhìn xem có chút ngơ ngác, nhưng là nàng không ngu ngốc. Làm nàng giờ phút này biết rõ Hắc Hùng ca ca biết chữ, lại hiểu tiếng người về sau, cũng là vui vẻ cùng tính để nói ra, Hắc Hùng ca ca người thật lợi hại. Người vậy mà biết chữ. Tiểu Khuynh liền không biết chữ. Giống. Trần Quán gật gật đầu, biểu thị hiện tại nghe hiểu. Tất cả mọi người nói tiếng người, viết chữ nhân, không tốt sao? Mặc dù một chỉ là gấu, một cái là quỷ, nhưng khi còn sống đều là người. Hắc Hùng ca ca, ngươi tới nơi này là làm cái gì? Tiểu Khuynh cao hứng qua đi, nhưng lại hiếu kỳ bảo bảo giống như đặt câu hỏi. Đây cũng là nàng ngay từ đầu chuyện quan tâm nhất. Sau đó, cái này lại không cách nào trao đổi, bởi vì Trần Quán không biết rõ trả lời thế nào. Nên biết, vị này tên là Tiểu Khuynh nữ hải, là không biết chữ. Rơi vào đường cùng, Trần Quán là chỉ hậu viện trong mưa âm trầm phòng nhỏ, lại bày một cái nhắm mắt tư thế ngủ. Tiểu Khuynh nhìn thấy, là nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mới có hơi sợ hãi nói ra, "Hắc Hùng ca ca, ngươi là muốn nhìn nơi này là có phải có người ngủ lại?" Sau đó, tại bọn hắn ngủ thời điểm, ăn hết bọn hắn sao? Tà thao. Tiểu cô nương này cái gì não mạch kín? Trần Quán nghe được câu trả lời này, là một cô bất đắc dĩ chi khí xông thẳng đỉnh đầu, không nghĩ tới Tiểu Khuynh có thể đưa ra như thế một cái trả lời. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chính mình ở trong mắt nàng, có thể là thành tinh hắc hùng. Như vậy yêu quái ăn người, giống như không có gì không đúng. Hô hô không đối về không đúng. Trần Quán vẫn là lắc đầu, phủ nhận nàng thuyết pháp này, cũng lần nữa làm ra động tác, lại dùng một khối tảng đá đệm ở sau đầu. Lại là phòng ngựa, nàng nói ra hắc hùng ca ca là muốn trước đập chết người lại ăn, thuyết pháp. Trần Quán còn làm ra rất nhiều bên cạnh ngủ, nam thằng ngủ, cũng đắp chăn các loại giấc ngủ động tác. Tiểu Khuynh nghi ngờ nhìn một hồi, cũng minh bạch, biết mình hiểu lầm hắc hùng ca ca, nguyên lai. Nàng vui vẻ vỗ tay, mặc dù nàng là hư ảo, vỗ tay không có âm thanh, nhưng ngựa khí là cao hứng, nguyên lai hắc hùng ca ca là tốt gấu. Thân mẹ nhà hắn tốt gấu. Trần Quán cũng không biết do nên nói cái gì, bởi vì chính mình đúng là gấu. Đây là không thể phủ nhận sự thật. Nếu ta không phải gấu, buổi chiều kia một đám bộ khoái các ca ca cũng sẽ không giống là điên rồi, liều mạng truy ta. Trần Quán cảm giác rất im lặng, nhưng cũng biết mình nếu không phải gấu, cũng không cách nào nhanh chóng báo lên một đối thủ. Mặc dù cuối cùng chạy một cái, thế nhưng là tiểu lưu tử Trần mấy chữ, chính mình nghe được. Bộ khoái cùng Sơn Phỉ đại ca đều ở bên kia. Về sau mấy ngày, Trần Quán đều tại trong miếu đổ nát đợi, chỗ nào đều không có đi. Một là, bên ngoài khả năng có tìm kiếm chính mình bộ khoái cùng giang hồ ngoại viện. Nhiều chạy, có khả năng sẽ thêm bại lộ. Nhất là núi sâu rừng già, cũng không an toàn. Hai là, hiểu rõ hơn một cái Tiểu Khuynh, hỏi nhiều hỏi cái này thế giới bên trong sự tình. Cuối cùng, 7 ngày trôi qua, Trần Quán cùng nàng Hàn Huyên gần vạn câu nói, trừ bỏ 95 vô dụng cùng suy đoán bên ngoài, Trần Quán cũng biết rõ Tiểu Khuynh thân thế. Nàng từ nhỏ phụ mẫu chết bởi chiến loạn, lại bị một nhà thanh lâu nhìn trúng, cưỡng ép chụp tới, muốn từ nhỏ bồi dưỡng. Kết quả có một vị hiệp khách đường gặp bất bình, đưa nàng cứu được. Chỉ là hiệp khách mang nàng rời đi trên đường. Ở nơi này miếu hoang, đụng phải truy sát hiệp khách giang hồ cửu gia. Hiệp khách chết rồi, nàng cũng đã chết. Thi thể của nàng bị tùy ý vứt bỏ đến nơi này. Hiệp khách thì là bị cửu gia khiêng đi thi thể. Đây là 10 năm trước sự tình. Về phần Tiểu Khuynh như thế nào hóa quỷ, Trần Quán không biết rõ, nàng cũng không biết rõ. Nhưng nàng lại nói, phía ngoài hoẹ một tại không bị thiên lôi đánh chết lúc, sẽ phun ra rất thoải mái hắc phong. Trần Quán biết rõ nàng lời nói chính là âm khí. Đương nhiên, đây rốt cuộc có phải hay không âm khí, cũng đều là chính mình trước định bị nghĩa. Cuối cùng, trong đầm nước chất lỏng sền sệt, tận lực dùng lá sen thu thập một chút, bỏ vào hậu viện trong sương phòng, để tránh liên tục mấy tháng không hạ vũ, không có dông tố đi ngâm hoẹ một. Trần Quán liền không nhìn thấy Tiểu Khuynh. Bây giờ có thể nói chuyện người, chỉ có nàng. Lại là 5 ngày đi qua, miếu hoang bên ngoài một dặm, Trần Quán ngồi trong rừng rậm dưới một thân cây, ngay tại miệng lớn ăn một cái sinh ra chư. Nếu là đi rơi cái này miệng đầy huyết tinh bên ngoài, để cho người ta từ xa nhìn lại, kia là ăn chân hương. Ngao ố ố lố lố. Cùng lúc đó, bên cạnh còn có mấy cái sói, cùng mấy cái ăn mục nát động vật, bọn chúng khỏe môi nết lên nước bọn, nhìn chằm chằm Trần Quán con ngồi. Nhưng nhìn về nhìn, bọn chúng đều không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Trần Quán hình thể quá lớn. Dù là ngồi ăn cơm, cũng một m5 cao. Rát rát. Trên cây cối cũng có một chút cùng loại quạ đen loài chim, nóng nảy run rẩy cánh, nhìn xem ngay tại ăn Trần Quán. Bọn chúng bây giờ đều đang đợi đối cái này chỉ rừng rậm đại vương ăn xong, sau đó bọn chúng dựa theo chuỗi thức ăn chỉnh tự, theo thứ tự thay phiên, thưởng thụ ăn cơm thừa rượu cạn. Trống. Trần Quán ăn uống no đủ, ầm ầm đứng lên to lớn thân thể. Một cái mắt, những động vật này là theo bản năng tuần tự lui chạy mấy bước. Giống. Trần Quán nhìn thấy bọn chúng thú vị, lại gầm lên giận dữ, giả bộ truy kích, nhấc chân đuổi đến 2 bước. Ô ô ô, bọn chúng càng là mang theo cầu xin tha thứ thanh âm, mang lấy cái đuôi chạy thật xa. Ha ha, lão tử ăn no rồi, tặng cho các ngươi. Trần Quán mặt gấu trên lộ ra rõ ràng nhân tính tiêu dung. Mặc dù nhìn xem khá là quái dị, nhưng đúng là tiêu dung. Cười, Trần Quán cũng nhìn về phía miếu hoang phương hướng, chuẩn bị đi trở về. Mà cái này mười mấy ngày bên trong, Trần Quán đều là ban ngày đi kiếm ăn, ban đêm trở về. Trải qua đi săn bên trong rèn luyện, Trần Quán ngoại trừ quen thuộc hơn loài gấu đi săn phương thức bên ngoài, tự thân thiên phú cũng tăng lên không ít độ thuần thục. Hiện tại là sơ cấp loài gấu lực lượng, 251, 1000 so di vãng nhiều ước chừng 10 lực khí. Không sai biệt lắm 1300 cân tả hữu. Hiện tại lại để cho Trần Quán đi đụng trước đó tưởng, cũng không phải là cái khe, mà là một cái va sụt. Ta hiện tại mạnh hơn. Trần Quán rất ưa thích loại này tiến bộ rõ ràng. Suy tư, các loại tới gần miếu hoang. Tiểu Khuynh đang đứng tại cửa ra vào nên đón chính mình. Hắc Hùng ca ca người trở về á? Tiểu Khuynh khi thấy Hắc Hùng ca ca trở về, lập tức tán đi lo lắng, lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Mỗi lần Trần Quán ra ngoài, nàng đều là rất lo lắng, sợ Trần Quán xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng bởi vì nhận thi thể hạn chế, không cách nào ly khai quá xa, nếu không cũng sẽ đi theo Trần Quán rời đi. Giống. Trần Quán nhìn thấy muội muội tiếp chính mình, cũng là lắc lắc tay gấu. Bây giờ, Trần Quán cũng là quen thuộc tại trong miếu đổ nát ở, cũng đã quen về nhà về sau, bên cạnh có cái liễu diễu tiểu nữ quỷ. Nhưng trong lòng lại là có chút kỳ diệu cảm giác. Người bình thường đều nói, nhân quỷ khác đường. Ta chuyển sinh lúc đối mặt bộ khoái truy sát, lại cảm thấy nhân hùng khác đường. Nhưng bây giờ, ta cái này đại hùng lại cùng cái này tiểu quỷ sinh hoạt đến một khối. Trần Quán cảm giác rất thú vị. Ngẫu nhiên bên cạnh có cái liễu díu, lại dắt chính treo đi săn muội muội, rất tốt. Trọng yếu nhất chính là cô muội muội này, nàng có lẽ là quỷ, có lẽ lại là nhỏ tuổi. Tiếp theo nàng cái gì hữu hình vật chất đều không cần. Bao quát cái này cơm, nàng đều có thể thông qua hô hấp âm khí phương thức giải quyết. Trần Quán cảm giác nàng rất tốt. Nhưng Trần Quán lại không biết rõ, Tiểu Khuynh ngược lại cảm thấy Hắc Hùng ca ca càng tốt hơn bởi vì một mực bồi tiếp nàng, cũng không thèm để ý nàng là quỷ hồn thân phận. Đêm đó, lại bồi liễu díu Tiểu Khuynh tán gẫu xong, mắt thấy sắc trời không còn sớm, Trần Quán ly khai miếu hoang, chuẩn bị trở về hướng hậu viện phòng nhỏ nghỉ ngơi. Mặc dù gấu quỷ đều là khác loại, nhưng nam nữ lại có khác. Ca ca ăn giấc. Tiểu Khuynh nhìn thấy ca ca ly khai, cũng ghé vào cạnh cửa hướng Trần Quán bóng lưng xa xa gọi lên. "Giống." Trần Quán cũng đáp một tiếng, chủ quan chính là ngủ ngon. Cạch cạch đi vào phòng nhỏ. Nơi này cũng rất lộn xộn, nhưng che kín cho bụi mạng nhện đều thanh ra đi. Trần Quán chậm rãi nằm tại trên giường đá, lại nhìn một chút đầu giường phía dưới thùng gỗ. Bên trong dịch nhờn dùng gần một nửa. Liếc mấy cái, Trần Quán đem trên người một cây thô dây leo mở ra, một đầu ngâm đi vào, để nó thân cành hút nước. Bình thường ban ngày, Trần Quán đều là mang theo dây leo đi ra ngoài, ngẫu nhiên hướng trên ánh mắt xoa một cái, bảo trì âm dương nhãn thời khắc mở ra, nhìn xem trong rừng rậm có cái gì quỷ vật dị thường. "Kaka, kaka, ngươi nghỉ tạm sao?" Ngay tại Trần Quán suy nghĩ chuyện thời điểm, suốt ngày nhảy nhót tương bừng Tiểu Khuynh lại tại cạnh cửa gọi mình. Đồng thời, Tiểu Khuynh thanh âm cũng không lớn, ngược lại là loại kia yếu ớt thăm dò hỏi thăm. Nếu như kaka ngủ, nàng cảm thấy hẳn là sẽ không quấy nhiều đến kaka. Chỉ là, Trần Quán là phi thường quy gấu, thính lực rất mạnh, có thể nghe được. Phù phù phù. Trần Quán lựa chọn vừa ngủ, không phải tiểu cô nương này thật có thể liễu díu cùng mình trò chuyện một đêm, nhưng vốn là vừa ngủ. Thế nhưng là Trần Quán mỗi ngày đang luyện, đang cày, cái này nhắm mắt lại, bất chi bất giác cũng ngủ thiếp đi. Đêm khuya, trong miếu đổ nát, Tiểu Khuynh cái gì thời điểm mới có thể ly khai Tiểu Khuynh? Tiểu Khuynh đang nhìn thi thể của mình mà người, muốn nhanh lên rời đi. Cứ như vậy, nàng ban ngày cũng không phải là một người cô đơn tại trong miếu, mà là có thể đi theo Hắc Hùng ca ca đi bên ngoài chơi. Nhưng bây giờ, nàng chỉ cần nghĩ ly khai thi thể cùng miếu thờ vị trí, liền sẽ có một loại xé rách cùng hấp dẫn cảm giác. Nàng không hiểu, thế nhưng biết rõ chỉ cần mỗi ngày hô hấp hoại thụ chỗ hấp phòng, nàng liền có thể chậm rãi yếu bất loại này xé rách cảm giác. Ta có một ngày sẽ ra ngoài. Tiểu Khuynh đối với cái này rất có chờ mong, lại vui vẻ tại trong miếu bay tới bay lui. Thỉnh thoảng nàng lại tung bay ở cạnh cửa, nâng cầm lên nhìn qua Hắc Hùng ca ca chỗ phòng nhỏ. Trần Quán là nàng ngưng tụ hồn phách về sau, duy nhất có thể thấy được nàng người. Cái này khiến nàng cảm giác chính mình không phải cô độc. Chỉ là, tại Tiểu Khuynh ngẫu nhiên bay tới bay lui, lại thỉnh thoảng nhìn xem Trần Quán thời điểm. Cách cạch cửa miếu truyền ra ngoài đến tiếng bước chân. Một vị thân mặc đạo bào, tuổi tác khoảng 40 tuổi đạo sĩ, một chút liền đem ánh mắt nhìn về phía trong miếu Tiểu Khuynh. "Duyên a, Duyên a." Đạo sĩ nhìn thấy Tiểu Khuynh trong ngay mắt, không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại bàn tay vung lên, một cỗ kỳ quái gió hướng phía Tiểu Khuynh một quyển, liền đem Tiểu Khuynh gõ tại tượng đá trước. "Hôm nay vốn muốn ở chỗ này tá túc, nhưng không ngờ đến, đụng phải một cái mới sinh tiểu quỷ." Đạo sĩ lộ ra thần sắc tham lam, như thế tư sắc, ngược lại có thể luyện làm ta quỷ nô. Đạo sĩ nhìn xem tâm tư đại động, không nhìn Tiểu Khuynh sợ hãi, lại từ bên eo lấy ra một thanh thanh sứ trường kiếm, nói: "Là cùng bần đạo đi, vẫn là bần đạo một kiếm chém ngươi." "Ca ca." Tiểu Khuynh rất sợ hãi, theo bản năng liền kêu gọi ca ca của nàng. "Ca ca." Đạo sĩ lại lộ ra nghi hoặc. Đồng thời, trong sương phòng, Trần Quán trong mơ mơ màng màng, không biết rõ là nằm mơ, vẫn là thanh âm xuất từ hiện thực, mơ hồ ở giữa là nghe được một vị tự xưng bần đạo nam nhân ngôn ngữ âm thanh. Cũng mơ hồ nghe được mọi mọi tiếng la, mà lập tức một giây, Trần Quán còn tại mơ hồ ngủ mơ thời điểm. "Ca ca." Tiểu Khuynh sợ hãi bất an thanh âm càng thêm rõ ràng truyền đến. Trần Quán nghe được kêu cứu gọi, đột nhiên mở hai mắt ra, từ trên giường vượt qua đứng dậy. "Đạo sĩ muốn chết." Đông theo Trần Quán thân thể cao lớn gạt ra cửa sương phòng, tích liệt chạy, rộng lượng bàn chân đạp động gạch xanh đại địa. "Ai?" Đạo sĩ nghe được động tĩnh như vậy, cũng theo bản năng đem ánh mắt nhìn hướng hậu viện. Tại sáng tỏ dưới ánh trăng, hắn một nháy mắt liền thấy Trần Quán phẫn nộ cùng quỷ dị nhân tính hóa khuôn mặt. "Quỷ vật gọi nó là huynh trưởng. Này gấu chẳng lẽ là yêu?" Đạo sĩ kinh hãi, lập tức dừng lại, tâm tư gì cũng đều không có. "Giống." Chỉ là tại hắn dừng lại đồng thời, Trần Quán đã xông vào trong miếu, thân thể triển khai, nổi lên toàn lực, to lớn tay gấu như quét ngang thiên quân, hướng về đạo sĩ đỉnh đầu vỗ tới. Đối mặt nguy cơ sinh tử, đạo sĩ khó khăn lắm hoàn hồn, nhưng cuốn quýt bên trong né tránh không nổi, chỉ đem bảo kiếm dọc tại phía trên phòng thân, lại tận lực bị lệch thân thể. Soạt chỉ là tại tay gấu cùng bảo kiếm tiếp xúc hạ, cái này đạo sĩ bảo kiếm trong tay bị đập nát, phía bên phải xương quai xanh lom đi xuống không ít, thân thể cũng tại cự lực quét ngang hạ bên cạnh bay ra ngoài. Chương 06, xảo trá đạo sĩ chương 06, xảo trá đạo sĩ soạt đạo sĩ ngã đụng tại trên vách tường, quần áo cuốn lên chúng quanh cỏ mặt cùng cho bụi. Khu khu. Phía bên phải xương cốt đâm xuyên, đạo nát gần một nửa phổi, để hắn đột nhiên ho ra mấy miệng đỏ thắm tiên huyết. "Giống." Trần Quán gặp hắn trọng thương, lại không có dừng tay, ngược lại trước truy mấy bước, từ đứng thẳng biến thành túi người chạy, sau đó đột nhiên nâng lên tay trước, lại là một cái kéo theo tiếng gió tay gấu vô xuống. Đối mặt loại này có thể nhìn thấy tự mình muội muội thần dị đạo sĩ, giữ lại không được, cũng không thể cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, bởi vì ai biết rõ hắn có cái gì bản lĩnh. Trần Quán từ Sơn Phỉ đại ca bọn hắn bên kia, học được nổ cỏ phải nổ tận gốc. gấu, ra. Đạo sĩ nhìn thấy Hắc Hùng lại truy kích mà đến, nhất thời cũng không có mới vừa vào trong miếu hăng hái, mà là một bên thoát hơi giống như yếu ớt cầu xin tha thứ, một bên tận khả năng nhấc lên lực khí, hướng bên cạnh lộn một cái, vừa lật đi một mét cự ly. Phanh đông. Trần Quán thu lực không kịp, một trưởng bô đến lúc trước hắn chỗ sau lưng vị trí trên vách tường, lưu lại thật sâu cái hố cùng lan tràn ra vết dạng. Dị giao thậm chí miếu hoang đều tại rất nhỏ rung động, nóc phòng đại lương trên chấn động rất xuống một chút cho bụi cùng hạt cát. Tuy thế như vậy, mạng ta xong rồi. Ngoài một thước, nửa nằm trên mặt đất đạo sĩ, hơi ngẩng đầu, nhìn qua bên cạnh nằm sấp đều có cao hơn một mét Trần Quán, còn có Trần Quán nhân tính hóa phẫn nộ biểu lộ. Hắn trong lúc nhất thời càng thêm kiên định, Trần Quán chính là một cái thành tinh yêu quái. Không phải, bình thường Hắc Hùng nơi nào sẽ có uy thế như vậy, lại như vậy thông nhân tính. Hô. Trần Quán một trưởng vỗ không về sau, thì là nhanh chóng xoay thân thể lại, túi đầu nhìn phía hắn. Hắn bây giờ hơn phân nửa khuôn mặt bị huyết dịch nhuộm đỏ. Trải qua vừa rồi lăn lộn động tác, hắn vỡ vụn xương cốt lệch vị trí, phế phủ thương thế càng nặng, tuôn ra huyết dịch càng nhiều, che đậy sắc mặt tái nhợt. Đen. Hắc Hùng ra ra. Làm đạo sĩ nhìn thấy Hắc Hùng tinh lần nữa nâng lên bàn tay, hắn cố nén phế phủ mất áp lực thoát hơi, cuối cùng cầu xin tha thứ lên tiếng. Ùng ùng. Một câu nói kia kết thúc, hắn khí quản bị tiên huyết chảy ngược đầy, lâm vào cơn sốc hôn mê. Cũng không có qua một giây, bộ ngực của hắn không còn chập trùng, hô hấp triệt để ngừng. Chỉ là, Trần Quán còn có thể nghe được hắn có yếu ớt lấy hơi âm thanh, cũng có thể nhìn thấy trong không khí âm khí, ngay tại chậm rãi rót vào mũi miệng của hắn. Hắn đang dùng một loại nhìn như thần thoại kịch bên trong tu sĩ thổ nạp, thay thế bình thường hô hấp. Cũng may Trần Quán có âm dương nhãn, có thể nhìn thấy âm khí, cũng có thể mượn nhờ nhạy cảm tính lực, cảm giác được dưới người hắn ép bàn tay, như có cái gì động tác. Lại thêm ngay tại tụ tập âm khí, hắn giống như là tại bóp pháp thuật. Giống. Trần Quán gặp đây, lộ ra còn dám giả chết, thần sắc, sau đó đổi một cái bàn tay, hướng phía đầu của hắn vỗ xuống. Cũng đang quay hạ trên đường. Đạo sĩ đột nhiên mở hai mắt ra, nổi lên sau cùng khí tức, hoàn chỉnh nổi giận mắng, tốt ngươi tổ tiên một cái xảo trá yêu quái. Mắng đồng thời, hắn nửa bóp tốt thuật pháp, cũng hướng phía Trần Quán tay gấu nên đón. Nhưng thuật pháp chưa hoàn thành, tại hắn vung động thủ trưởng trong lúc đó, trận trận âm khí liền tán ở không trung. Hoàng đây là hắn lóe lên cái cuối cùng suy nghĩ. Sau đó, cờ giúp Trần Quán tay gấu vỗ xuống, tựa như tồi khô là hủ, không chỉ có đem hắn bàn tay đánh gây đánh bể, càng là dư lực không giảm, phanh cạch một trường đem hắn đầu đập nát. Lập tức trong miếu tiên huyết cùng mùi tanh băng khắp nơi. Cao cao tại thượng thần tiên pho tượng, góc miệng cũng bị mấy giọt huyết dịch bể ra, nếm một cái tươi. Cùng lúc đó, từ Trần Quán đông nhiên chạy đến, lại đến giết chết đạo sĩ trong lúc đó, nhìn như rất dài, kỳ thực chỉ mới qua mười mấy giây. Lúc này, Tiểu Khuynh mới từ sợ hãi cùng nghĩ mà sợ bên trong kịp phản ứng, lại không nói một lời nào vào Trần Quán trên thân, không thèm để ý chút nào Trần Quán trên mặt cùng đời trước bị huyết dịch nhuộm dần. Chỉ là Trần Quán khí huyết cùng dương khí có chút nặng. Tiểu Khuynh ôm Trần Quán mấy giây, cũng có chút đau ly khai, đồng thời lại quan tâm cùng nóng nảy hỏi, "Ca ca ngươi có hay không thụ thương? Người xấu kia có hay không làm bị thương ca ca?" "Giống." Trần Quán lắc đầu, lại nhìn một chút bên hông không đầu thi thể. Thật muốn nói thụ thương, vậy cái này đạo sĩ thương thế ngược lại là tương đối nặng một chút. "Ca ca thật là lợi hại." Tiểu Khuynh nghe được ca ca không có thụ thương, lập tức cao hứng mừng mừng. "Giống." Trần Quán thì là chỉ đạo sĩ thi thể, để Tiểu Khuynh khống chế một chút vật phẩm, tiến hành sở thi. Trên người mình sợi đằng, chính là Tiểu Khuynh vì chính mình biên. Sau đó, Trần Quán vừa chỉ hậu viện, làm ra một cái tiếp tục ngủ cao lãnh ca ca bộ dáng. "Ca ca mau mau nghỉ ngơi." Tiểu Khuynh nhìn thấy ca ca muốn ngủ, cũng nhu thuận cáo biệt. Trần Quán gật gật đầu, chậm rãi trở lại phòng nhỏ. Các loại vào cửa, đi vào góc tường. Trần Quán nâng lên trước đó đập tới trên vách tường tay gấu, trong lúc nhất thời trên mặt đất xoa nhất trà sát, nặn một cái, lại vùng hất lên. "Tà thao, đau chết lão tử." Trần Quán tay rất đau, cảm giác hẳn là bị trật. Bởi vì lực tác dụng là lẫn nhau. Nhất là vách tường vẫn là tảng đã làm, chính mình là thịt làm. Cái này nén giận một kích chụp đi lên, khẳng định là đau. Nhưng trước đó muội muội ở bên cạnh, vì không cho nàng lo lắng, cũng vì thể hiện lão đại ca hình tượng. Lão tử không ngại. Đêm càng sâu, 20 dặm bên ngoài, bộ đầu mang theo hai tên bộ khoái và mấy tên giang hồ hảo thủ, ngay tại nơi đây trong núi trong động nghỉ ngơi. Hô hô gió núi thổi đến, chiếu rọi lúc sáng lúc tối ánh lửa, hiện lộ ra trên mặt mọi người mọi mệt thân sắc. Trầm mặc một lát, trong đó một vị giang hồ hảo thủ hướng về cầm đầu bộ đầu ôm quyền nói, "Tiến huynh, các huynh đệ đã tùy ngươi tìm nhiều ngày, kia Hắc Hùng tinh đến cùng chạy đi đâu? Ngươi đến cùng có thể hay không tìm tới nó?" "Đúng." Một người khác cũng mở miệng nói, "Tiến đại nhân, ta luôn luôn kính nể ngươi, nhưng mấy ngày nay mỗi ngày trong núi đi dạo, đều nhàn ra chim chóc tới, rất là không thú vị." "Là cực kỳ cực." Một vị phóng đãng không bị trói buộc hiệp khách, lười biếng ngồi dựa vào trên vách núi, "Huynh trưởng vẫn là sớm đi về trong trấn bận bịu công vụ đi, tìm gấu bắt yêu tiền, ta từ bỏ. Đoạn này thời gian, coi như bồi huynh trưởng tại ngoài núi giải sầu." Đám người bồi yến bộ đầu tìm nhỏ nửa trăng, một điểm gấu ảnh không gặp, trong lúc nhất thời lòng dạ liên tiết. Liên như vậy, bọn hắn vẫn là nể tình cùng yến bộ đầu có giao tình phân thượng, bây giờ còn tại kiên trì tìm. Mà tại ban đầu thời điểm, bởi vì 500 lượng tiền thưởng, tìm gấu đoàn đội người, chừng hơn 30 vị. Nhưng theo tìm tới tìm lui, một mực không có kết quả, mới đi đi lui lui thừa như thế năm vị. Các huynh đệ yên tâm. Bây giờ, tiến bộ đầu nhìn thấy cái này năm vị huynh đệ còn buổi tiếp, ngược lại là chân thành nói ra, khẩn cầu chư vị huynh đệ lại lưu nửa tháng thời gian. Đến lúc đó, vô luận có tìm được hay không hùng tinh, làm ca ca ta, đều sẽ từ trong nha môn xuất ra bạch ngân 50 lượng, chia đều cho chư vị. Đây là tâm ý, không phải xấu xí chứ vị. Tiến bộ đầu nói ở đây, vừa cười nói, ta biết các minh đệ là giang hồ hào kiệt, không ở ý tiền tài chi vật. Nhưng cái này tâm ý, dù sao cũng phải thu cất đi. Cái này, huynh trưởng đây là nói gì vậy chứ a? Đã huynh trưởng đều nói như vậy, chúng ta cũng không tốt chối từ. Đúng vậy a, lại từ chối liền lộ ra chúng ta không phong khoáng. Đám người nghe được không tìm tới hắc hùng, lại còn có khổ cực phí. Kia cái gì đều không nói, đều là huynh đệ, đều trong bạch ngân. Đêm kia, một chỗ thôn trấn nhỏ bên ngoài, ầm ầm bầu trời hạ xuống mưa to. Lúc đầu là một cái rất bình thường giông tố đêm, nhưng ngay tại thôn trấn bên ngoài, một cái thưa thất bình thường đống đất chỗ, nơi này bùn đất bung lỏng, đột nhiên nô ra một nửa bóng người. Chương 07, thì ra là thế. Chương 07, thì ra là thế. Rầm rầm, theo to như hạt đậu nước mưa cỏ rửa, che kín bùn đất cùng bùn loãng bóng người cũng dần dần trở nên sạch sẽ. Là Sơn Phỉ đại ca, ngay mẹ hắn loại đại hắc hùng, còn có mẹ nó yến bộ đầu. Sơn Phỉ đại ca một bên chửi mắng, một bên từ bùn loãng bên trong hoạt động thân thể, các loại chật vật leo ra về sau. Hắn phi hứ vài tiếng, liền hai tay nâng cao, trải qua bão tố rửa sạch. Các loại vọt lên mấy phút, hắn khôi phục một chút lực khí về sau, mới lắc đầu nói, ta tại tiểu lưu tử trấn tu luyện hơn 3 năm đào đất động kinh nghiệm. Đối với cái gì đất tốt đào, lại làm như thế nào đào, đã hiểu rõ tại tâm. Bây giờ, cái này phòng bị không nghiêm trong thôn địa lao, vậy mà muốn bắt giam ta. Buồn cười a. Sơn Phỉ đại ca nói, là chậm rãi nở nụ cười, sau đó lại càng cười càng lớn tiếng. Hôm nay, hắn lại vượt ngục thành công. Hắn cũng nói cho một số người, có ít người nhất định là giam không được. Nhưng hắn cũng may mắn, bởi vì hắc hùng tình sự tình, để kia mấy tên bộ khoái không có tinh lực chú ý hắn, lại tùy tiện cho hắn tìm địa phương trước tạm giam. Không phải, khó đảo. Đồng thời, Sơn Phỉ đại ca lại nhìn một chút nơi xa màn mưa bên trong mơ hồ sơn ảnh, bọn hắn những ngày qua, hẳn là tất cả đều bận rộn tìm giang hồ giúp đỡ, cùng lục soát rừng tuần sơn. Bây giờ lại không tới áp giải ta, hoặc là quên, hoặc là hắc hùng còn chưa tìm được. Nếu như không có tìm được, đây là chuyện tốt. Sơn Phỉ đại ca phán đoán một cái, chuẩn bị về trước tiểu lưu tử trấn. Nơi đó còn có hắn cất giấu một chút tiền tài, chừng hơn 100 lượng, mà một lượng bạc trắng là ngàn văn. Bản chiêu thường ngày sản xuất cùng dân gian yên ổn, 5 lượng bạc tả hữu, liền đủ một nhà ba người bình thường chi tiêu. 100 lượng, đủ người một nhà 20 năm sinh sống. Sơn Phỉ đại ca có thể bỏ được nhìn không thấy tình huynh đệ, nhưng không nỡ những này thật sự rõ ràng bạc ngân. Có thể thấy được, sờ được đồ vật mới là thật sự. Sơn Phỉ đại ca tại trong đêm mưa phân biệt phương hướng, trực tiếp hướng về tiểu lưu tử trấn đi đến. Hôm sau, sắp trời sáng rõ, miếu hoang chỗ, khó khè. Trần Quán từ trên giường đứng dậy, cảm giác bàn tay tốt hơn nhiều. Mặc dù dùng sức lúc còn có chút khó chịu, nhưng không có ngày hôm qua đau nhói. Cũng không biết do em gái ta sửa sang lại cái gì. Trần Quán ôm lấy chờ mong, muốn đi xem chiến lợi phẩm. Các loại ra phòng nhỏ, miếu hoang cửa sau miệng, Tiểu Khuynh chính mong mỏi cùng trông mong nhìn qua phòng nhỏ. Cà ca, nàng nhìn thấy Trần Quán xuất hiện, liền ở tại chỗ lanh lợi. Nếu không phải nàng không thể ly khai miếu hoang, liền muốn đồng bền chào đón. Giống. Trần Quán cùng nàng nói một tiếng sáng sớm tốt lành, sau đó đi vào miếu hoang, đem ánh mắt nhìn về phía thi thể. Cái này đạo sĩ trên thân có lẽ có cái gì đồ vật. Thi thể của hắn không có dẫn tới bất luận cái gì con muỗi. Cà ca, hương bao. Tiểu Khuynh điều khiển âm khí hiển hóa, lại hiến vật quý giống như từ thần tượng đằng sau xuất ra một cái cẩm tú túi thơm. Trần Quán nhìn một chút nó, ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt thảo dược mùi thơm. Cái này hẳn là khu trùng nguyên nhân. Tiểu Khuynh thử qua nó, có nó tại, rất nhiều con muỗi cũng sẽ không tới gần. Tiểu Khuynh bay tới Trần Quán bên cạnh, ca ca đem nó đeo lên, một chút con muỗi liền sẽ không cắn ca ca. Giống. Trần Quán nhìn thấy cái này tiện nghi muội muội như thế chi kỷ, cũng là trong lòng ấm áp, tận lực lộ ra nụ cười ấm áp. Tiểu Khuynh lại không thèm để ý ca ca quỷ dị hình dạng, sau đó lại lấy ra một quyển sách. Trần Quán nhìn lại, nhìn thấy bìa mới có một mảnh nhỏ địa phương, bị tiên huyết nhuộm dần, bây giờ đã khô cạn. Lại tại trang bìa ở giữa vị trí, bên trên có ba chữ, thôn khí quyết đây là công pháp, tu luyện công pháp. Trần Quán nhìn thấy cái này, là phi thường để ý, lại dùng tay gấu xem chừng tiếp nhận. Bởi vì chính mình là có linh căn, ở tiếp trước hỏa linh căn. Bây giờ hơn 10 ngày đi qua, cũng không có nghiên cứu ra được môn đạo gì. Nhưng quyển sách này, có lẽ phía trên sẽ viết cái gì. Đương nhiên, Trần Quán cũng hối hận chính mình đánh chết đạo sĩ, không phải có thể hỏi một chút trên việc tu luyện sự tình. Thế nhưng là đối mặt chưa từng thấy qua luyện khí sĩ, đối mặt không biết thủ đoạn, liền xem như chính mình bất chấp nguy hiểm lưu thủ, lại bó tay bó chân bên trong đem hắn hai tay hai chân đánh phế. Trần Quán cảm thấy vẫn là không an toàn. Bây giờ, mặc kệ là vì tiện nghi muội muội, vẫn là mình đã luyện hơn 100 độ thuần thục, Trần Quán đều không muốn chết. Lại cho dù chết, tối thiểu phải có càng lớn giá trị. Muốn chỉ vì một chút tu luyện tin tức, không đáng. Bất quá, bây giờ vận khí của mình ngược lại không tệ. Bởi vì theo bí tịch là ra, phía trên có một ít khúc dạo đầu chú giải. Trần Quán cũng biết đến, một chút cấp thấp linh căn là cần kích hoạt. Giống như là chính mình đê phẩm hỏa thuộc tính, hẳn là thuộc về cấp thấp. Bởi vì chính mình cảm giác không chịu được trong không khí hỏa thuộc tính. Mà một chút thiên phú kỳ dị người, cho dù là không có tu luyện, cũng có thể cảm nhận được trong không khí khác biệt. Tựa như mở âm dương nhãn, có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến linh khí tồn tại. Cùng lúc đó, Trần Quán hiểu rõ đến những này về sau, tựa như phát động đời thứ nhất ký ức. Trong hồi ức, Trần Quán mơ hồ nhớ kỹ, tiện nghi của mình cháu trai, liền thường xuyên cùng chính mình nói, ra ra, không chung vì sao lại có rất nhiều hồng hồng hoa, giống như là lò bên trong tủi lửa. Nghe được những này kỳ tư diệu tưởng, chính mình nguyên thân là chưa từng để ý, thậm chí cảm thấy đến cháu trai giống như con mắt hỏng. Sau đó, đời thứ nhất cháu yêu sốt ruột, lại tại trong vài năm đi khắp phương viên trăm dặm, mang cháu trai nhìn không ít đại phu. Cũng là cái này một tìm, gặp được du lịch trong tu luyện người. Sau đó chính mình cháu trai liền bị người ta mang đi. Bây giờ, Trần Quán đã hiểu, loại kia con mắt hỏng, còn có thể trông thấy hoa lửa, là tư chất chắc tuyệt, thiên phú dị bẩm. Dựa theo trong quyển sách này phẩm cấp, hẳn là ngũ phẩm linh căn. Lại tại trong bí tịch ghi chép, linh căn là từ 1 đến 9 một tối cao, 9 thấp nhất. Chính mình trước mắt hẳn là cựu phẩm thấp nhất. Nhưng những này đẳng cấp không có gì nhìn. Bởi vì Trần Quán biết rõ, giống như là loại này có thần ma thế giới, nói không chừng qua không được bao lâu, chính mình liền lại có thể biết rõ cái gì nhất phẩm phía trên, còn có cái gì cực phẩm, siêu cực phẩm, cùng nhân, địa, thiên các loại phân chia. Dù sao đây chính là một bản bình thường đại chúng bí tịch. Phía trên ghi chép, thu tầm mắt ảnh hưởng, tự nhiên là có hạn. Nhưng mình chuyển sinh, thoạt nhìn là chồng trên chồng vô hạn. Xem hết phần cấp, Trần Quán lại sau này lật đi. Tiểu Khuynh là yên lặng hầu ở Trần Quán bên cạnh, cũng không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Cứ như vậy, đào đảo, là một bản bí tịch toàn bộ xem hết. Đầu tiên, muốn cảm tạ vị này đạo sĩ có ghi cảm ngộ thói quen, để bên trong một chút mịt mờ khó hiểu từ ngữ đều trở nên ngay thẳng. Làm cảm tạ, Trần Quán một lát sẽ cho hắn hỏa táng, lại đem cho cốt của hắn vung đầy thiên địa, để hắn dung nhập tự nhiên, che kín đại đạo. Phía sau, thông qua hắn chú giải, Trần Quán hiểu được làm sao tu luyện. Bước đầu tiên là tìm kiếm khí cảm. Về phần như thế nào tìm kiếm khí cảm, là cần tự thân tâm thần yên tĩnh, đi cảm giác trong không khí đi thuộc linh khí, sau đó hòa tan vào thân thể, nạp làm chính mình dùng. Cái này liền bước ra tu luyện bước đầu tiên. Luyện tinh hóa khí chương 08, luyện một chút luyện chương 08, luyện một chút luyện về sau 3 ngày. Trần Quán ngoại trừ thông thường đi săn ăn cơm bên ngoài, đều tại trong xương phòng nằm lấy, trải nghiệm trong bí tịch khí cảm. Chỉ là làm sao tìm được cũng không tìm tới. Cũng tại ngày thứ tư buổi chiều, lại một lần nữa tu luyện không có kết quả sau, Trần Quán liền biết mình xảy ra vấn đề. Tìm 4 ngày, còn không có tìm tới khí cảm. Chẳng lẽ là tâm ta không tĩnh? Trần Quán nhíu mày, cũng nhìn một chút chính mình mập mạp thân thể, vẫn là nói, ta cái này hắc hùng thân thể, cùng nhân loại không đồng dạng, cho nên không cách nào thông dụng. Dù sao kia bí tịch bên trên có rất nhiều kỳ kỳ quái quái thượng trung hạ đan điền đồ hợp thành, hình dạng lớn nhỏ đều cùng nhân loại không sai biệt lắm, cũng to lớn hắc hùng hoàn toàn không đồng dạng. Trần Quán suy tư, cảm giác hẳn là cái sau, bởi vì muội muội Tiểu Khuynh có lẽ là thân là quỷ tu nguyên nhân, trời sinh liền có cựu phẩm tính âm linh căn tăng thêm, đồng thời tự mang thượng đan điền. Thế là nàng thông qua bí tịch thể hội 2 ngày, đã tìm được trong truyền thuyết khí cảm, cũng thêm nhanh thổ nạp tốc độ. Nàng hiện tại đã là luyện tinh hóa khí quỷ tu, lại lấy trong sách vở ghi chép luyện tinh hóa khí sơ bộ cảnh giới, vẫn tương đối dễ dàng bước vào. Người bình thường chỉ cần tâm tư không tạm, lại có linh căn, cơ bản cũng là 2-3 ngày. Mặc dù vừa bước vào về sau chỉ có thể đơn giản thổ nạp linh khí, cũng yếu ớt thích thọ duyên nhiên, nhưng bước vào chính là bước vào, không có cái gì mơ hồ sơ bộ cảnh giới liền cả chết. Cho nên thật lâu không cách nào luyện khí Trần Quán liền cảm giác rất nhiều vấn đề vẫn là xuất hiện ở tự thân hình thái, cũng không biết rõ yêu tu có hay không phương pháp tu luyện. Trần Quán mắt thấy chính mình không cách nào tu luyện nhân loại công pháp, trong lúc nhất thời ngược lại là nhớ tới yêu đạo. Về phần bản này nhân loại công pháp cũng muốn thuộc nằm lòng. Cứ như vậy, vạn một cái một đời là người liền có đất dụng võ. Hô hô cân nhắc rõ ràng về sau, Trần Quán không nghĩ nhiều nữa, mà là bắt đầu tiếp tục rèn luyện nội thân. Cái này di sản tiên phú là phi thường bây giờ, chỉ cần rèn luyện, liền có thể ổn định gia tăng. Tại trong mấy ngày này, Trần Quán ngoại trừ cảm nộ khí cảm bên ngoài, cũng không hề từ bỏ tự thân di sản rèn luyện. Luyện không được đông, liền luyện tây. Sự tình trên nặng nhẹ, Trần Quán trong lòng rõ ràng, người sống còn có thể để nẹn nước tiểu chết. Lại là 3 ngày. Trong rừng rậm, Trần Quán đứng tại một khối đá hoa cương cứng rắn bên cạnh, rộng lượng tay gấu mạnh mạnh hướng về tảng đá lớn trên vỗ tới. Ầm ầm mỗi một lần đập nện, đều để tảng đá phát ra trầm muộn giao kích âm thanh. Thỉnh thoảng còn có một số tảng đá biên giới bị tay gấu đập nứt, biến thành hòn đá nhỏ hướng một bên băng đi. Đồng thời tại Trần Quán đập nện ở giữa, còn có một loại cùng loại tán đả quyền kích phương thức ở bên trong. Bây giờ, xa xa đi xem, một cái to lớn gấu, giống như là tay quyền anh, vây quanh một cái tảng đá lớn đập nện, là rất quái dị. Độ thuần thục một không bao lâu, xuất hiện tin tức nhắc nhở. Loài gấu lực lượng 335, 1000. Trần Quán nhìn thấy độ thuần thục lần nữa tăng lên về sau, cũng thu hồi chấn đau hai tay, vừa đi vừa về xoa 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 xoa, làm dịu đau đớn, ta hiện tại không sai biệt lắm có 1300 cân lực ý. Mà ta trước kia chạy bộ chạy 1-2 cái giờ, mới có thể gia tăng một điểm độ thuần thục. Nhưng bây giờ đi đập nền tảng đá lớn, 1 giờ không đến, liền có thể dâng lên một điểm. Xem ra một chút giống như là phát lực kỹ xảo chiêu thức, đối với độ thuần thục tăng lên tốc độ, là có rất lớn tác dụng. Trần Quán hiện tại đối với rèn luyện thiên phú phương pháp, vừa tìm được một chút mới khiếu môn. Chỉ là có chút phế tay gấu. Bây giờ, Trần Quán hơi nắm tay thời điểm, đều có thể cảm nhận được trong cơ thể kim đâm thức đau đớn. Đồng thời da thịt cũng có tổn hại. Nhưng lần nữa mọc tốt làn da lại càng cứng rắn hơn. Ta rõ ràng là luyện quyền kích, nhưng luyện luyện, lại cho ta chỉnh thành thiết hùng trưởng. Trần Quán lắc đầu, cảm giác không như mong muốn. Bất quá, chỉ cần có thể tăng lên, đây chính là chuyện tốt. Thế là, nghỉ ngơi một lát, Trần Quán lại bắt đầu dùng chân đá tảng đá. Âm ầm theo Trần Quán bắt đầu một vòng mới rèn luyện. Tảng đá đả kích thanh âm lại tại phụ cận trong rừng quanh quần bắt đầu. Ô ô không bao lâu, một chút cùng loại sói dã thú, liền từ trong rừng rậm thoát ra, lại sợ xa xa ngồi xổm nằm lấy, nhìn xem rừng rậm đại vương chụp tảng đá. Mặc dù bọn chúng sợ hãi, nhưng chúng nó không có đi. Bởi vì mỗi lần rừng rậm đại vương chụp xong tảng đá về sau, liền sẽ đi săn. Bọn chúng chỉ cần đi theo, liền sẽ có mới ăn cơm thừa rượu cạn. Bất chi bất giác bên trong, Trần Quán rèn luyện trong lúc đó chụp tảng đá, đã thành gọi chúng nó tới ăn cơm đánh tiếng chiêng. Chúng tiểu nhân, cùng lao tử đi ăn cơm. Lại qua một hồi, Trần Quán lần nữa nhìn thấy độ thuần thục gia tăng về sau, cũng mang theo cái này mười mấy con dã thú, đi hướng phụ cận trong rừng kiếm ăn. Bao quát tại dĩ vãng trong lúc đó, Trần Quán cũng ưa thích dẫn này một đám tiểu đệ. Bởi vì bạn nhất hôm nay bắt không được con mồi, nhỏ như vậy để nhóm liền sẽ biến thành tự động đi theo chính mình di động khẩu phần lương thực. Bọn chúng không chỉ có sẽ cho chính mình móc tim móc phổi, sẽ còn ấm áp chính mình dạ dày bụng. Dạng này tâm phúc tiểu đệ khẳng định nhiều hơn ít thiện. Hiện tại tiểu đệ của ta số lượng đã ít, nên nuôi một nuôi. Trần Quán đang tìm kiếm con mồi trên đường, còn quay đầu nhìn thoáng qua Nhu Thuận các tiểu đệ. Bây giờ chỉ còn 15 con, mà tại 10 ngày trước, Trần Quán tiểu đệ số lượng là 35. Trong đó có 14 con dã thú, khi thấy rừng rậm đại vương sẽ lấy chúng nó làm dự trữ lương, thế là được chạy. Mặt khác kia 6 cái đã trở thành Trần Quán chân chính tâm phúc, cùng Trần Quán cởi mở. Đồng thời, ngay tại Trần Quán kiếm ăn thời điểm, rít phía trước nơi xa, đột nhiên truyền ra một tiếng trầm thấp tiếng hổ gầm. Cự ly ước chừng có chừng một dặm. Ô ô ô, Trần Quán đi theo phía sau đồ ăn các bà bảo, nghe được cái này âm thanh hổ gầm về sau, như một làn khói liền bước xuống đại ca chạy. Loại kia thấp giọng sóng hổ gầm rung động, sẽ cho còn lại động vật mang đến một loại khó tả tim đập nhanh cảm giác. Sợ hàng nhóm. Trần Quán thân là hắc hùng, bản năng bên trong không sợ hổ gầm, ngược lại là nhìn vui vẻ, một tiếng hổ gầm liền đem các ngươi dọa thành như vậy điếu dạng, khó trách sẽ cùng theo ta đòi đồ ăn. Trong lòng suy nghĩ, Trần Quán cũng đem ánh mắt nhìn về phía hổ gầm truyền đến phương hướng, thường nói đều nói, lão hổ là bách thú chi vương. Trần Quán hoạt động một cái tay gấu, cảm thụ được mênh mông lực lượng, hôm nay, lão tử là xâm lâm chi vương, muốn uống cái này rượu hổ cốt. Nhìn xem có thể hay không cùng hổ ca thương lượng một chút, để cho ta hủy đi nó mấy cục xương xuống tới. Suy tư, Trần Quán nhanh chân hướng về hổ gầm phương hướng đi qua. Nhưng đi tới, Trần Quán cũng nghe đến hổ gầm truyền đến phương hướng, còn có rõ ràng tiếng người. Ra ra, người tới đây mau. Thanh âm là một đạo gián mua, một đạo đồng âm, còn có chút tập trung giống như khó chịu cảm giác. Nhìn như là hai người bị kia lão hổ bắt lấy, ngay tại cái nào đó chật hẹp trong khe núi cất giấu. Trong lúc nhất thời, có lẽ là cùng là người lại muốn bắt hổ ca nhóm rượu. Trần Quán đổi thành tứ chi chạy, nhanh chóng hướng về bên kia chạy tới, để tránh kia lão hổ trước chen vào ngọn núi bên trong. Lại tại hơi phương hướng ngược nhau, cự ly lão hổ vị trí 300 mét bên ngoài. Dâm dâm yến bộ đầu cùng mấy vị giang hồ hiệp khách, mới từ một chỗ một người cao trong bụi cỏ chui ra về sau, cũng mơ hồ nghe được một già một trẻ kêu gọi. Bởi vì bối cảnh tiếng ồn, tiếng gió, độ ẩm, nhân loại âm lượng quá thấp, truyền bá không xa. Nhưng mọi người thân là tập võ bên trong người, thính lực khác hẳn với người bình thường. Có tiếng kêu cứu. Một vị hiệp khách nghiêng tai lắng nghe. Thanh âm là. Một cái khác hiệp khách lỗ tai có chút lớn, là. Tại đông. Đi. Tiến bộ đầu nghe được phương hướng xác nhận về sau, cũng hướng về đám người hô, chớ tìm hùng tinh. Nhanh. Cứu người quan trọng. Dứt lời, bọn hắn không có nhiều lời, xách đao đeo cùng nhau hướng về chính đông đi bội. Chương 09, hiệp chương 09, hiệp hâu ngao chính đông trong rừng. Một già một trẻ hai người, ngay tại hai khối to lớn nham thạch trong khe hẹp. Kẽ hở bên ngoài là một cái thân dài chừng 3 mét đen trắng đường vân lão hổ. Nó giống như tiểu lưỡi kiếm sắc bén răng khép mở, tráng kiện hổ trảo ngay tại hướng trong khe hẹp bớt. Dầm dầm lại tại nó cào đồng thời, nó sắc bén móng vuốt đụng vào kẽ hở hai bên nham thạch mặt ngoài, từng tầng chậm rãi phá cắt. Kẽ hở đang dần dần mở rộng. Cái này hai khối tảng đá bản thân liền là một thể, sớm mấy năm từ trong cắt ra, lại bị nước mưa ăn mòn, đã sớm không bền chắc. Cứu mạng. Bây giờ, tại trong khe hẹp, tiên huyết ngai ngái hương vị tại phiêu tán. Lão nhân đùi bị đào lên một đường vết rách, tiên huyết nhuộm dần có mảnh và trắng bệnh hôi sam. Đây là hắn tại chạy trốn trên đường, bị trong khe hẹp sắc bén nham thạch tính trước cắt. Ra ra, phía sau lão nhân còn có một vị 8 tuổi lớn hài đồng. Ánh mắt hắn tất cả đều là nước mắt, bởi vì hắn nghe được ra ra hắn tiếng hô hoán càng ngày càng yếu. Ai mau cứu ra ra của ta? Hài đồng rất sợ hãi, tại chật hẹp trong khe hẹp, vô ý thức nắm chặt lão nhân khô héo bàn tay. Ông ngao. Lão hổ nghe được hai người âm thanh yếu ớt, lại nghe ngọt ngào mùi máu tươi, lại là càng nhanh mở rộng ra cái hở. Nhưng ngay lúc này, giống phu cần mặt đất tựa như tại rất nhỏ rung động, âm ầm lại tại hai khối nham thạch kẽ hở bên cạnh. Một cái hình thể to lớn hắc hùng, đúng như một cỗ ngay tại chạy thượng cấp xe ngựa, hung hăng hướng về kẽ hở bên ngoài lão hổ đánh tới. Rít. Lão hổ nhìn thấy hình thể như thế to lớn hắc hùng, cũng là bản năng bên trong giật mình. Lập tức, nó từ bỏ trong khe hẹp hai người, lại chi sau phát lực nhảy lên, muốn tránh đi Trần Quán bắn gọn. Trần Quán nhìn thấy lão hổ nhảy lùi lại động tác, lại thừa thắng truy kích, thừa thế xông lên. Tại cùng nó cách xa nhau 1 mét lúc, Trần Quán cũng là mượn lực bắn gọn quán tính, đột nhiên nhảy lên. Tại nó chưa điều chỉnh thân hình trước đó, một cái tay gấu đón nó thân thể nện xuống. Đụng. Một tiếng vang trầm. To lớn tay gấu nện xuống, dù là dài hơn 3 mét bạch mạch hổ, cũng bị trong nháy mắt bố gãy xương sống. Tê họ mèo linh mẫn cũng sát thực lợi hại. Tại nó bị đánh đoạn tích truy trong nháy mắt, sắc bén hổ trảo cũng tại Trần Quán cánh tay trái chỗ lưu lại thật sâu vết trảo, phá vỡ ra thịt. Thao mẹ ngươi. Trần Quán cảm nhận được cánh tay thụ thương về sau, mặc dù không có trong lúc nhất thời cảm thấy được đau đớn, nhưng cũng hai mắt trừng trừng, bản năng thu tính kích phát. Một giây sau, Trần Quán hoàn hảo bàn tay đang đập đoạn cổ sống của nó, lại tại thú tính kích phát phía dưới, tùy tiện nắm lên gần 600 cân nó, sau đó hung hăng hướng nham thạch trên mặt đất một đập. Đông. Một tiếng xương cốt trộn lẫn lấy nhục thể chen nát thanh âm quái dị. Vốn đang có thể dãy rủa thật lâu lão hổ, tại cự lực đập phía dưới, đầu cùng toàn bộ thân thể biến hình, khí tức tức thời bình tĩnh lại. Lại tại đầu hổ vị trí, huyết dịch thành bắn tung tóe trạng tản ra. Giống. Giết lão hổ. Trần Quán lúc này mới khí tức bình tĩnh một chút, cũng đem ánh mắt nhìn về phía lão nhân cùng hài đồng vị trí. Bọn hắn bây giờ là càng thêm sợ hãi nhìn về phía cái này đại hắc hùng. Trần Quán lại không nhìn bọn hắn sợ hãi, lại dùng hết tốt bàn tay, phanh phanh mấy dưới bước đi, liền đem vốn là bị lão hổ mở rộng không ít kẽ hở hoàn toàn mở ra. Chạy. Lão nhân hiện tại mất máu quá nhiều, đã bất lực động. Chỉ dùng sau cùng lực khí để hắn cháu trai chạy. Trần Quán cũng không có thời gian nhiều lời, càng không thời gian đi quản không rời đi cháu trai, mà là dùng tay gấu sở về phía bên hông dây leo. Ở bên trái treo một cái bình nhỏ, bên trong là chữa thương cầm máu thảo dược bột phấn, xuất từ đạo sĩ chiến lợi phẩm. Phanh cạch dùng đầu ngón tay chật vật đem nắp bình đẩy ra. Trần Quán tại lão nhân miệng vết thương đổ một chút, lại tùy tiện kéo xuống lão nhân áo một góc, sau đó có chút khó khăn cho hắn đánh một cái kết. Gấu. Hai đồng bốn đang là để phòng cùng sợ hãi nhìn xem Trần Quán, nhưng bây giờ khi thấy cái này đại hắc hùng giống như tại cứu mình ra ra về sau, lại không biết rõ nói cái gì. Bởi vì hết thảy đều quá thần kỳ, quá quỷ dị. Giống. Trần Quán băng bó kỹ lão nhân thương thế về sau, nhìn thấy chính mình thương thế không nặng, liền mất đi. Sau đó, Trần Quán nhìn thấy lão nhân loại giống như hôn mê nghỉ ngơi về sau, cũng chỉ cái bình, vừa chỉ chính mình dây leo, để hai đồng giúp mình buộc lên đi. Hiện tại dây leo chính là Trần Quán chữa vật tiểu đai lưng. Phía trên ngoại trừ thuốc trị thương bên ngoài, buộc còn có trừ sâu túi thơm cùng muội muội cho mình làm một cái hộ thân vải nhỏ đoàn. Cũng chính là mấy khối nhan sắc đẹp mắt bố, khe hở đến cùng một chỗ. Nhưng vào lúc này, rầm rầm cách đó không xa trong rừng truyền ra tiếng bước chân, đồng thời còn có một tiếng gầm hét. Hắc Hùng Tinh, thả kia tiểu hoa tử. Đang kêu âm thanh rơi đồng thời, tiến bộ đầu cùng một đám giang hồ nhân sĩ tuần tự xuất hiện, cầm trong tay trăng tròn kỳ cung. Mà lúc này, hai đồng nhìn thấy những người này kéo căng dây cung, giống như muốn đối Hắc Hùng độc thủ, lập tức hốt hoảng chạy mấy bước, ngã quỵ đến Trần Quán phía trước. Nhưng rất nhanh hắn lại bỏ lên, đứng thẳng người, vươn ra cánh tay, bảo hộ ở Trần Quán trước người. Người cũng là hài đồng động tác, làm cho tất cả mọi người tiến công động tác dừng, vừa nghi hoặc nhìn về phía hài đồng, không rõ ràng cho lắm. Nhưng giờ phút này, hài đồng thân ảnh tại Trần Quán thân thể khổng lồ trước, mặc dù lộ ra dị thường nhỏ bé, có thể hắn lại nổi lên lực khí hô, thúc thúc bà bá, van cầu các ngươi không nên thương tổn đại hùng. Hài đồng hô hào, mang theo giọng nghẹn ngào cùng khẩn cầu thân sắc. Cái gì? Không làm thương hại Hắc Hùng Tinh? Hán, cái này tiểu hoa tử. Tiến bộ đầu bọn người nghe được câu này về sau, càng phát ra nghi hoặc, trong tay dây cùng cũng theo bản năng hướng xuống. Nhưng bọn hắn ánh mắt, nhưng thủy chung trên người Trần Quán. Trong lúc nhất thời, Trần Quán nhìn qua bộ khoái bọn người. Bộ khoái mấy người cũng là để phòng nhìn xem Trần Quán. Nhưng nói thật ra, Trần Quán đối mặt một đám cao thủ mũi tên, trong lòng vẫn là rất hoảng. Tại dạng này gò đất mang, Trần Quán không có nắm chắc có thể còn sống. Muốn đợi sau sao? Trần Quán dư quang nhìn về phía phương xa miếu hoang, lại nhìn một chút chính mình dây leo, còn chưa kịp cùng muội muội cáo biệt. Nếu như mình ban đêm không quay về, nàng đoán chừng sẽ thương tâm a. Cho là mình không cần nàng nữa, cũng cho là mình sẽ ra chuyện. Đồng thời, tiến bộ đầu bọn người đối mặt cái này Hắc Hùng Tinh, còn có nơi xa trên mặt đất đã biến hình lão hổ. Trong lòng bọn họ cũng là rất hoảng. Nếu không phải sợ loạn tiến bên trong sẽ ngộ thương Trần Quán trước người hài đồng, lại sợ mấy mũi tên bắn bất tử Hắc Hùng, kích phát Hắc Hùng thú tính, bọn hắn ngay từ đầu liền sẽ bắn tên. Nhưng bây giờ, bọn hắn càng nhiều là một loại không hiểu, nhất là yến bộ đầu. Hắn quan sát lão hổ, lại hơi liếc nhìn Trần Quán trên cánh tay thương thế, nhìn lại bảo hộ ở Trần Quán trước người hài đồng, còn có bị băng bó hôn mê lão nhân, cùng Trần Quán còn không có trói lại thuốc trị thương. Hiện tại thuốc trị thương ngay tại Trần Quán trong tay. Trần Quán trong tay còn có vài mảnh vụn cùng vết máu. Chẳng lẽ yến bộ đầu không hổ là thường xuyên pha án, rất nhanh liền đem mạch suy nghĩ làm rõ, sự tình sâu chuỗi. Dù là đáp án này cùng mạch suy nghĩ, nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây chính là rõ ràng hành hiệp trưởng nghĩa. Là một con gấu, một cái có thể là yêu quái Hắc Hùng Tinh, tại hành hiệp trưởng nghĩa. Chẳng lẽ là ta sai rồi sao? Tiến bộ đầu cảm giác chính mình trước đó truy kích một chuyện, tựa như là làm sai. Những cái kia sơn phỉ, có lẽ chính là Hắc Hùng thấy được những này sơn phỉ sát hại người, sau đó mới xuất thủ giết sơn phỉ. Trần Quán thì là một bên chú ý đám người, một bên nghĩ biện pháp rút lui, hoặc là liều chết đánh cược một lần. Hôm nay không thể chết, mình còn có rất nhiều chuyện không có làm. Mà tại Trần Quán nghĩ biện pháp thời điểm, tiến bộ đầu bình phục một chút nỗi lòng, cũng tại mọi người kỳ quái trong ánh mắt, hướng về Trần Quán ôm quyền nói, đen, gấu, là, tiến mô hiểu lầm, ở đây, hắn nói, cũng không biết do Hắc Hùng có thể hay không nghe hiểu. Nhưng một giây sau, hắn cầm đao tay phải bị lệnh, đem cánh tay trái rạch ra một đạo rất lớn lỗ hổng, máu đỏ tươi, rất nhanh liền nhuộm dần vỡ ra ống tay áo. Tiến đại nhân, tiến huynh, chúng giang hồ hiệp khách không hiểu, muốn tiến lên nửa bước, một là yến bộ đầu băng bó, hai là phòng ngừa Hắc Hùng bỗng nhiên nổi lên. Chư vị không cần. Tiến bộ đầu đau má phải bàng run rẩy, nhưng vẫn là cố nén quẹt làm bị thương, hai tay xách ngược bảo đao, hướng Trần Quán lần nữa ôm quyền nói, nhiều ngày trước, tiến mộ truy kích Hùng Tiên Bối, là vãn bối chi sai. Hôm nay gặp Hùng Tiên Bối đi đại nghĩa sự tình, tiến mộ hối hận không trước đây, là yến mộ tiểu nhân thành kiến chi tâm. Nói rơi, tiến bộ đầu không người tạ lỗi, đây đã là gần với quỷ bái thiên quân hôn sư đại lễ. Đây là Trần Quán nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút khẩn trương một đám giang hồ hảo hán. lại phát hiện sự tình giống như cùng mình nghĩ không đồng dạng. Ngay hôm đó, giống như là vô kiếp khó. Toàn bộ nhờ tiểu ba nhi này. Giống. Một giây sau, Trần Quán cũng tại mọi người kinh ngạc cùng kinh hô trong ánh mắt, nhân tính hóa gật đầu, giống như là tha thứ yến bộ đầu. Đồng thời, Trần Quán cũng vươn về trước tay gấu, làm ra cùng loại đứng dậy động tác. Đã người ta đều nhận lầm, chính mình cũng không nhất định có thể làm qua bọn hắn. Như vậy, giang hồ không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Chỉ là, Trần Quán cái này giống như nhân tính hóa động tác, lại làm cho trong lòng mọi người lật lên sóng to gió lớn. Lao thiên gia của ta a. Nó vậy mà thật có thể nghe hiểu tiếng người. Vốn cho rằng là Yến huynh lời nói quyết đại, vốn cho rằng chỉ là một cái đại hắc hùng. Lại thật là yêu. Đám người gặp đây, là cả kinh tê cả da đầu, không nghĩ tới đây thật là một cái đại yêu gấu. Soát đồng thời còn có một vị giang hồ hảo thủ, doa đến bàn tay loạn run, trong tay bảo đao đều ngã rơi xuống mặt đất. Chỉ có hài đồng từ đầu đến cuối ngăn tại Trần Quán trước người, cảm thấy đại hùng là tốt. Giống. Trần Quán nhìn thấy đám người mất hồn mất vía về sau, thì là sợ có người thất thủ thoát cùng, mũi tên không có mắt, thế là thu không ít lực khí, đem hài đồng đẩy lên một bên. Các loại vị này giúp mình tan ra kiếp nạn tiểu oa nhi đứng tại khu vực an toàn ngực. Trần Quán mới lần nữa nhìn về phía ngẩn người giang hồ hảo thủ nhóm. Các ngươi có bí tịch sao? Mắt thấy bây giờ tựa như là biến chiến tranh thành tơ lụa. Cái kia đạo xin lỗi vô ý, không bằng tới điểm bây giờ. Trần Quán có lẽ là có xuyên qua cùng chuyển sinh trải qua, ở trước mặt đối nguy nan giải quyết về sau, lớn trái tim kinh nghiệm, để mạch suy nghĩ nhảy lên tương đối nhanh. Một giây sau, Trần Quán cũng rất rộng thoáng cầm lấy một cái nhánh cây, viết xuống muốn bí tịch, còn có một số trong vấn đề tu luyện. Xem bọn hắn biết không biết rõ. Cái này, bí tịch. Yêu có thể người tu hành võ công bí tịch. Hắn không chỉ có hiểu tiếng người, sẽ còn biết chữ nhân. Chỉ là, đám người là thật lần thứ nhất gặp yêu. Vẫn là như vậy biết tiếng người, hiểu tiếng người lại yêu. Bọn hắn hôm nay, làm nhìn về phía ngay tại viết chữ cùng đưa yêu cầu Trần Quán lúc, đã không phải là vẹn vẹn có thể dùng chấn kinh cùng khủng hoảng biểu thị ra. Mà là phảng phất thấy được dân gian trong truyền thuyết kỳ văn dị sự, chính từng màn rõ ràng phù hiện ở bọn hắn trước mắt. Chương 10, cửa hải cuối năm ước hẹn chương 10, cửa hải cuối năm ước hẹn đang ngạc nhiên phía dưới. Lại tại hơi xa một chút vị trí, còn có một vị giang hồ hảo thủ, bị một màn này cả kinh thất thần, nỉ non bật tốt lên, ta khi còn bé liền từng nghe phụ thân ta nói qua. Sứ khác có một vị thư sinh, tại sông núi du lịch, đụng phải một cái có thể nghe người ta nói, có thể nôn tiếng người ngàn năm tụ yêu. Bị dân bản xứ dẫn vì một cọc rừng núi chuyện lạ. Bây giờ, ta nhưng cũng tại cái này chuyện lạ bên trong. Ngàn năm tụ yêu, viết chữ hắc hùng tinh. Mặc dù cả hai nhìn qua khác biệt rất lớn, nhưng để vị này giang hồ hảo thủ nghĩ đến, vậy cũng là đồng dạng thần vị dị sự. Kỳ dị khó tả. Phu cận nghe được hắn nhỉ non hai người, làm lúc này nhìn một chút còn tại viết chữ hắc hùng tinh về sau, cũng là vô ý thức khẳng định gật đầu. Bất quá, trong đó một người giống như cảm giác những lời này không ổn, liền cũng cuống quýt kéo hắn một cái góc áo, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Chỉ là, Trần Quán tính lực chắc tuyệt, tự nhiên có thể nghe được hắn nói cái gì. Ngàn năm thụ yêu, có thể nói tiếng người thụ yêu. Cái này nghe liền lợi hại hơn ta. Trần Quán cũng là tự mình biết chuyện nhà mình. Nhiều nhất, chính mình bản thân liền là người, cho nên mới hiểu tiếng người, lại mở linh trí. Cho nên, thật muốn so với những cái kia tu luyện ra đạo hạnh, lại chân chính trên ý nghĩa là yêu tu yêu quái tới nói, chính mình là không đủ người ta nhét cái răng. Nhưng bây giờ cũng là mượn những này thần quỷ chuyện lạ, đem những này người trấn trụ. Đây là chuyện tốt. Tại đây, Trần Quán càng thêm kiên định tìm bí tịch ý nghĩ, muốn cho sai sử những này giang hồ hảo thủ nhóm, giúp mình góp một chút. Đến lúc đó nhìn xem cái nào có thể luyện. Một lát, ước chừng mười mấy hàng chữ viết xong, Trần Quán thu hồi nhanh cây, lại mang theo tự nhiên tiểu dung, nhìn một chút mới vừa nói ngàn năm thụ yêu người kia, cũng là hắn ngàn năm thụ yêu, để rất nhiều người càng e ngại chính mình. Hắn là biến tướng công thần. Tiền bối. Thụ yêu hiệp khách khi thấy Hắc Hùng tiền bối nụ cười quỷ dị trong lại, lập tức gượng cười thổi phồng một chút tay, biết mình ban đầu ngôn luận bị Hắc Hùng tiền bối nghe được. Mặc dù hắn trong lời nói cũng không có bất kỳ ý tứ gì, ngược lại là xúc cảnh sinh tình, chợt nhớ tới đoạn này ly kỳ chuyện cũ. Nhưng nhân hùng khác đường, vạn nhất Hắc Hùng tiền bối hiểu lầm ra có ý tứ gì, cái này lại nên làm cái gì? Tất cả mọi người có tư tưởng, tự nhiên cũng có phức tạp cùng hay thay đổi tâm tư. Cũng may, Thụ yêu hiệp khách phát hiện Hắc Hùng tiền bối ngắm hắn một chút về sau, cũng không có nhiều lời cái gì, làm ta sợ muốn chết. Hắn tại núi lòng một ngụm khí quyển về sau, cũng lập tức nhìn phía bùn đất mặt đất trên Hắc Hùng tiền bối chữ viết. Lưu loát không sai biệt lắm 100 chữ. Đại khái là ta đối võ lâm công pháp cùng tu luyện bí tịch có chút hứng thú, chư vị nhưng có, lại có thể không tìm được. Xem hết. Một đám giang hồ nhân sĩ là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng cùng nhau hướng Trần Quán ô quyền. Đồng thời, vị kia thụ yêu nhiệm khách, tựa như lấy công chủ tội, dẫn đầu nói ra, vạn bối mấy ngày nay liền về trong trấn, giúp tiền bối tìm kiếm. Hắn vừa dứt lời, một vị lỗ thai có chút lớn nhiệm khách, liền ngay sau đó nói ra, Hùng gia gia, ta tự thân tu luyện có một bản bí tịch, tên là Thải Vân Công. Phương pháp này là một môn khinh công bí tịch. Ta là ngài viết ra. Nói, ánh mắt hắn dò xét chu vi, đúng lúc nhìn thấy một vị hiệp khách mang có cục nước nhỏ, lập tức phá hủy một bao quần áo, xem như chỉ, chuẩn bị hiện trường liền viết. Đại tiên. Còn có vị lười biếng hiệp khách, là có chút không xác định nói ra, đại tiên nếu như không bỏ, ta tổ tiên có một môn tên là Thủy Lâm Thuận Công Pháp. Ta mấy tháng này về nhà một chuyến, giúp ngài mang tới. Nhưng trong nhà của ta người, không người có thể tu luyện mà thành, ta cũng không biết công pháp này thật không thật. Hắn nói đến đây, cũng lập tức giải thích bản này thuộc với tu sĩ bí tịch lai lịch, ta nghe ta tổ tiên nói, quyển bí tịch kia là mấy trăm năm trước, một vị tu sĩ tại nhà ta nghỉ chân, lại gặp ta tổ tiên đối hắn hữu lễ, liền ban cho. Hắn nói xong, là mang theo thấp thỏm nhìn về phía Hắc Hùng đại tiên. Hắn hiện tại rất muốn kết giao vị này, tính cách nhìn như rất tốt yêu tu. Nói không chừng cái nào ngày, hiệp khách gấu cứu một già một trẻ sự tình, liền sẽ phát sinh ở trên người hắn. Nhiều vị cao nhân, nhiều con đường nha. Nhưng còn lại chưa ngôn ngữ đám người, lại sợ hãi nhìn về phía Trần Quán. Bây giờ bọn hắn khinh trang thượng trận đến tìm yêu, trên thân là không có mang bất luận cái gì liên quan tới bí tịch loại thư tịch. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể giống như là cái lỗ thai lớn hiệp khách đồng dạng viết ra. Nhưng liền sợ một chút thân thể người mạch lạc đồ các loại, miêu tả không đúng tiêu chuẩn. Đồng thời tại phía trước, Tiến Bộ Đầu cũng dùng nông cạn nội lực, đem vết thương cầm máu. Đồng thời hắn thuộc về hành động phái, rất nhanh liền từ trong lồng ngực của mình lấy ra một bản tên là Cuốn Phong Đao bí tịch. Hắn là tùy thân mang theo, bởi vì mỗi ngày đang nhìn, đang luyện. Cũng là như thế, hắn mới tiến bộ rất nhanh, lấy 37 tuổi tốt đẹp niên kỷ, trở thành người khác trong miệng hậu thiên tiểu cao thủ. Tiền bối, Tiến Bộ Đầu tiến lên hai bước, đem bí tịch giao ra. Nhà hắn còn có nguyên bản, cái này xem như một so một bản chép tay. Hô Trần Quán nhìn thấy Yến Bộ Đầu đưa tới bí tịch, cũng là trước ô quyền, sau đó mới đem bí tịch tiếp nhận. Nhưng bàn tay quá lớn, bí tịch quá nhỏ, quả thực có chút không tốt cầm. Giờ phút này, ngược lại là có vị hiệp khách hiểu nhìn mặt mà nói chuyện. Xoát 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 hắn đem hắn sau lưng gói đồ mở ra, lương khô xuất ra, sau đó nắm lấy không gói đồ, đưa cho Trần Quán, hùng ra ra, nếu như không chê, trước hết dùng vãn bối túi chứa, không cần vận dụng pháp lực cầm nã. Hắn cảm giác hùng ra ra khẳng định sẽ thuật pháp, nhưng thuật pháp muốn tiêu hao pháp lực. Bây giờ có thể sử dụng thuận tiện gói đồ mang theo, cái này khẳng định là tốt. Bao quát còn lại đám người cũng cảm thấy như thế, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Trần Quán bên eo buộc lên dây leo, treo một chút giống như là bảo vật vật trang sức, xem xét chính là đồ bất việc. Hùng gia gia pháp lực cao thâm, liền xem như đem bảo vật treo ở ngoài thân cũng không sợ người đi đoạn. Bọn hắn cảm thấy Trần Quán như vậy tiền tài lộ ra ngoài chính là đối với mình thực lực tự tin, nhưng trên thực tế Trần Quán chính là một bình thuốc, một khối bội bội vải rách hộ thân phủ, còn có một cái túi thơm, tất cả đều là vật tầm thường. Chỉ là người ở bên ngoài xem ra có Hắc Hùng đại yêu cái thân phận này ra thân, cho nên bọn hắn cảm thấy Trần Quán trên người vật trang sức đều là một chút bảo vật. Trần Quán nhìn thấy bọn hắn bộ dáng như vậy, mắt thấy đối với mình tốt, cũng không giải thích, ngược lại mừng rỡ hắn chỗ, tùy bọn hắn suy nghĩ lung tung đi. Trần Quán thực lực bây giờ quá yếu, lại muốn cầm một chút chỗ tốt, chỉ có thể làm ai đến cũng không có cự tuyệt cặn bã nam. Chờ ta biến lợi hại về sau, những này xem như ân tình sự tình, có thể trả cũng còn một chút. Dù sao cũng là thần quỷ thế giới, vạn nhất thật có cái duyên phận nói chuyện, vậy ta hôm nay xem như kết bọn hắn nhân. Trần Quán nhìn qua trong bao quần áo bí tịch, còn có bên cạnh tại viết hai to hiệp khách. Tiến Bộ Đầu, còn có thụ yêu hiệp khách, những người này, nhìn xem giống như đều rất không tệ. Có thể trả, tự nhiên muốn còn. Trần Quán nhớ kỹ bộ dáng của bọn hắn, đều là 20-30 tuổi tốt đẹp niên kỷ, trên mặt không lưu cần, đều rất trẻ trung. Gia hổ, ta giữ lại vô dụng. Trần Quán nghĩ đến là làm, cũng đem ánh mắt nhìn về phía lão hổ thi thể. Gia hổ, còn có một số thịt, đều có thể cho bọn hắn. Bởi vì cái này lão hổ mấy trăm cân, chính mình ăn không hết. Đặt vào cũng là muốn xấu. Chạm vào tối, bọn hắn mang theo thức tỉnh lão nhân cùng hơn 200 cân thịt hổ, ra hổ lý khai. Hôm nay gặp được Hùng Yêu, quá thần diệu, quá thần diệu. Nguyên lai một chút thần quỷ truyền thuyết đều là thật. Rời đi trong rừng, thu yêu hiệp khách bọn người còn tại kích động hôm nay chứng kiến hết thảy. Cái này ra hổ khó gặp, Hùng đại tiên là tính tình bên trong tiên, thật hào phóng. Còn có hai vị hiệp khách đang quan sát coi như hoàn chỉnh ra hổ, là càng xem càng ưa thích. Đồng thời bọn hắn không chuẩn bị bán, mà là chuẩn bị mượn loại này kỳ diệu trải qua, đem ra hổ phá giải, làm thành mấy món áo lót nhỏ. Sau đó các minh đệ một người một kiện, xem như chuyện hôm nay lưu niệm, tốt nhất đừng bại lộ Hắc Hùng tiền bối chỗ. Tiến Bộ Đầu thì là ổn trọng rất nhiều, một bên nhìn về phía đám người, một bên cẩn thận nhắc nhở nói, cũng chớ có quấy rầy Hắc Hùng tiền bối thanh tu. Hắn nói, lại tính toán thời gian một chút, chờ các ngươi lấy xong bí tịch, 5 tháng sau niên quan, chúng ta tại Tiểu Lưu Tử trấn hội tụ. Đến lúc đó mang lên bí tịch cùng một chút đồ tết, cùng nhau là Hắc Hùng tiền bối chúc tết, là cực kỳ cực. Tốt. Nghe Yến huynh. Ha ha, cùng Hắc Hùng tiền bối niên quan ước hẹn, cùng các vị huynh trưởng ước hẹn, tiểu đệ sẽ đến. Chương 11, thu hoạch vẫn được chương 11, thu hoạch vẫn được vài dặm bên ngoài. Trần Quán kéo lấy lao hổ thi thể, chiếu đến trời chiều, nhàn nhã hướng về miếu hoang phương hướng bước đi. Hôm nay, thu hoạch tràn đầy. 3 quyển bí tịch, còn có hơn phân nửa chỉ lao hổ thịt, nguyên bộ lao hổ xương. Những ngày thịt, đầy đủ chính mình 2 ngày độ thuần thục tiêu hao. Soát thuần thục, rất tiêu hao thể năng. Theo càng luyện càng cao, Trần Quán rõ ràng nhất phát hiện chính mình ăn càng ngày càng nhiều. Nhất là độ thuần thục tăng lên sát na, cùng về sau trong vòng 1 canh giờ. Chính mình cũng có thể cảm nhận được dạ dày rõ ràng lúc đích, còn có mỡ cùng dạ dày bụng đồ ăn nhanh chóng hấp thu. Cơ bắp cũng chua xót ngứa ngứa, ngay tại sinh trưởng. Mà nửa tháng trước, bị bắt đầu bọn hắn truy sát lúc, mình còn có chút mập, lại không ở trên đường kiếm ăn. Theo độ thuần thục gia tăng, cùng thể chất tăng trưởng, chính mình dự bị mỡ bị tiêu hao rất nhiều, cũng chính là gầy. Vì ngày nào tìm không thấy đồ ăn, đến vào ngày thường bên trong bắt đầu lưu trữ năng lượng. Trần Quán đã định tốt kế hoạch, đó chính là ăn ăn ăn, luyện một chút luyện. Hắc Hùng bản thân mỡ tồn trữ, cũng là một loại rất mạnh trời sinh thiên phú, có thể duy trì cao cường độ xoát xoát xoát. Đồng thời Trần Quán còn phát hiện một sự kiện, đó chính là chính mình nửa tháng này đến tựa như là cao lớn 5-6 cm, cái đầu đạt đến 2m6 tả hữu. Xem ra thể chất gia tăng, cũng có thể để hình thể gia tăng. Trần Quán cảm giác rất tốt, cao cao lớn lớn rất nhiều uy phong. Về sau mấy ngày thời gian, Trần Quán xem hết tất cả bí tịch. Bởi vì có chú giải, học tập cũng không tính là rất khó. Dù sao chính là chiếu vào luyện. Mặc dù phía trên rất nhiều nội lực thủ nạp đều là so sánh người bình thường tiêu chuẩn, nhưng luyện thể cùng công kích kỹ xảo chiêu thức có thể học. Mượn dùng những chiêu thức này, Trần Quán cảm giác lực chiến đấu của mình lại dâng lên một chút, lại rèn luyện hiệu quả cũng rõ rệt tăng lên rất nhiều. Như vậy thì nếu lại làm sâu sắc quen thuộc, bạn nhất đem đến chuyển sinh trưởng thành, liền có thể máy móc luyện. Ùng ùng. Hôm nay, ngay tại Trần Quán tại Miếu Hoang Hậu Viện đong đưa kỳ quái tư thế thời điểm, bục lại băng lên. Đồng thời còn có một nhóm nhắc nhở, thiên phú độ thuần thục một hiện tại một điểm độ thuần thục tăng lên, không sai biệt lắm muốn 20 cân thịt. Trần Quán nhìn lướt qua, lập tức nhìn về phía Miếu Hoang vị trí. Kaka. Ngay tại cửa ra vào ngồi xổm, nhìn Kaka luyện công tiểu huynh, khi thấy Kaka xem ra, cũng điều khiển một khối lớn thịt heo rừng, đưa đến Trần Quán trước người. Trong miếu đổ nát dơ mát, có thể kéo dài đồ ăn bảo tồn thời gian. Trần Quán đồng dạng đi săn về sau, đều đem đồ ăn đặt ở mỗi nơi đó. Thuận tiện cũng là để nàng luyện một chút năng lực trưởng khống. Giống. Trần Quán đầu tiên là hướng muội muội nói lời cảm tạ, sau đó liền nắm lên khối lớn thịt, bắt đầu ăn như gió cuốn, ăn miệng đầy dư hương. Bây giờ, Trần Quán vì cam đoan một ngày soát 7-8 giờ, là ít nhất cần 160 cân thịt. Nhưng Trần Quán bình thường đều ăn 180 cân tả hữu, còn lại hợp lý làm mỡ lưu trữ năng lượng. Đang cố ý vì đó dưới, cùng độ thuần thục cao tốc tiêu hao, còn có thuộc về loài gấu mờ chuyển đổi bên trong. Giờ phút này, trải qua nhiều ngày lưu trữ năng lượng, Trần Quán dáng vóc liền lộ ra càng cường tráng. So với trong rừng rậm còn lại cao 2 mét hắc hùng, có thể nói là lớn hơn một vòng. Chỉ dựa vào này chủng loại giống như cổ đại mãnh tướng hồn phiêu lực khí, đều có thể tùy tiện đem còn lại hắc hùng đụng ngã nhào một cái. Nếu là mình tứ chi chạy, nói là nho nhỏ xe tăng cũng không đủ. Trần Quán ưa thích loại này có sức mạnh cảm giác. Như vậy, tiếp tục luyện. 10 ngày sau, vạn dặm cung mây, náo nhiệt tiểu lưu tử trấn bên trên. Một rơi, tươi mới yêu thịt. Người bán hàng rong chọn đòn đánh, đi khắp hang cùng ngõ hẻm giao hàng. Trưởng quỹ, cái này đồ trang sức nhiều tiền. Thương nhân cùng một chút công tử tiểu thư cũng thỉnh thoảng tại một chút hàng vỉa hè ngừng chân. Hôm nay trời tốt, đại bộ phận người đi đường cùng dân bản xứ nhìn thấy thời tiết tốt đẹp cũng là vui vẻ tại đi dạo phiên chợ. Bởi vì hôm nay là mỗi năm một lần mùa thu thu hoạch lớn, mấy ngày nay đều sẽ kéo dài như vậy náo nhiệt phiên chợ chi cảnh. Còn có không ít chưa xuất giá cô nương cùng tuổi trẻ hậu sinh sẽ còn tại hôm nay ban đêm tham gia thu sơ giải đấu hội đèn lồng, nói không chừng liền có thể đụng phải chính mình ngưỡng mộ trong lòng tuổi già. Như vậy giữa năm mùa thu bội thu tiết cũng là dĩ vãng tiếp tục kéo dài ngày lễ truyền thống, gần với cửa ải cuối năm năm mới. Mà liên tại loại này phi thường náo nhiệt, cùng đám người cơ bản đều vui vẻ một màn bên trong. Tại trấn bên trên một cái khách sạn bên ngoài, Sơn Vĩ đại ca đang ngồi ở cầu một bên không nhìn chúng quanh trên cầu nói tình nam nữ, một bên sắc mặt âm trầm nhìn về phía trước khách sạn. Hắn chôn bảo tàng địa điểm ngay tại khách sạn này phía dưới. Nhưng trước đây, nơi này còn thuộc về bên ngoài trấn, cũng không sửa cầu, cũng không xây khách sạn. Nhưng hôm nay theo bản triều yên ổn, còn có thị trấn mở rộng phát triển. Nơi này cũng trở thành tiểu lưu tử trấn khu vực. Chơi hắn lao nương một lần, chẳng lẽ ta còn muốn đảo? Sơn Phỉ đại ca rất khó chịu, lại lấy kinh nghiệm của hắn cảm giác cái này khó đảo. Bởi vì trải qua hắn nhiều ngày điều nghiên địa hình quan sát, hắn phát hiện nơi này quá náo nhiệt. Không chỉ có khách sạn, còn có thanh lâu cùng nhạc phường, trà lâu, cùng một nhà còn tính là chính quy sòng bạc. Dạng này giải trí một con đường, lại có không ít giang hồ hảo thủ đang nhìn trận, hoặc là tầm lạc tử. Chính mình nếu là động thủ mở đảo, vừa sợ động một số người, như vậy tiền cuối cùng là ai? Cái này ai cũng không nói chắc được. Nhưng nói muốn từ bỏ, Sơn Phỉ đại ca càng là không muốn, bởi vì không có nghe thuyết khách sạn dựng lên trong lúc đó, có người phát hiện dưới mặt đất 3 trượng bao sâu tài bảo. Cái này chứng minh gia sản của hắn vẫn còn ở đó. Muốn bàn bạc kỹ hơn, Sơn Phỉ đại ca cuối cùng suy nghĩ mấy hơi, nghĩ đến một cái còn tính là không sai biệt làm kế hoạch. Đó chính là đi khách sạn này làm tiểu nhị giống như tiểu nhị, sau đó tìm cơ hội chậm rãi đảo. 3 năm nói ta đều đảo, cũng không kém một đoạn này. Sơn Phỉ đại ca quyết định nhẫn cùng tiếp tục đảo. Nhất là gần nhất bộ đầu trở về, lại tăng cường bên ngoài trấn cùng phụ cận tuần tra. Quan hệ song song hợp phía ngoài thôn trấn, dán ra báo cáo, tựa như đang tìm chính mình. Hắn cũng muốn tiếp tục giấu đi, mà nguy hiểm nhất địa phương chính là nhất an toàn. Sơn Phỉ đại ca quyết định đến cái dưới đĩa đèn thì tối. Lục soát, hắn sờ lên trong tay áo dao găm, lại hơi từ cầu bên cạnh thăm dò, nhìn một chút trong nước miệng đầy dâu mép chính mình. Đêm nay phá trong dâu, đánh dụng tả hữu xếp sau mấy quả răng, thay hình đổi dạng. Thời gian lại qua 2 ngày, cự ly miếu hoang 500 dặm. Hồ Lâm Sơn, một chỗ trong động quật, một cái ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn 5 mét lớn lão hổ đang nhìn phía dưới phát run báo. Ô, cái này hình thể 3 mét báo đang run rẩy ở giữa, tựa như đang nói cái gì. Cái gì? Lớn lao hổ nghe được về sau thì là kinh ngạc miệng nói tiếng người nói, ngươi nói ta bạch nạch tiểu thiếp chết rồi. Ô, báo lại lần nữa run rẩy phát biểu, nói hắn còn xuất ra mấy khối vải rách, phía trên phân biệt có 2 loại tiên huyết hương vị, một cái là lão nhân, một cái là ngày đó Trần Quán thụ thương lưu lại xuống tới. Mặc dù đều tại bùn đất cùng nham thạch bên trên khô cạn, nhưng báo tu được thủy trúc, có thể dùng thủy linh khí để luyện ra một chút. Người còn có gấu. Lớn lao hổ ngửi ra phía trên hương vị. Ô, là báo cũng cuốn quýt gật đầu, cũng nói ra chính mình lúc ấy không có tìm được Trần Quán, bởi vì hôm đó Trần Quán trên đường trở về, tại trong sông rửa sạch vết thương, lại lên bôi thuốc, hương vị bị đuổi tản ra. Ô, báo kể ra xong về sau là sợ hãi nhìn về phía đại vương, sợ hãi đại vương một giây sau đánh chết hắn, bởi vì hắn phụ trách bảo hộ đại vương thiết thất. Thế nhưng là tại một tháng trước, hắn liền mất dấu. Cuối cùng vẫn là mười mấy ngày trước, hắn tới gần nham thạch kẽ hở phụ cận, căn cứ mơ hồ mùi, tìm được nghi phạm địa điểm. Lại căn cứ mảng lớn vết máu, còn có sớm đã khô cạn cùng bị con muỗi ăn tận não bộ tổ chức di tích. Hắn xác định, đại vương thiết thất đã không tại dương gian. Ô, đại vương tha mạng. Hắn hiện tại ngay tại cầu xin tha thứ, vừa đáng thương như vậy nhìn về phía lớn lão hổ. Nhưng hắn trong lòng lại dị thường đề phòng, chỉ cần đại vương có bất luận cái gì ý động, hắn liền chạy trốn. Đương nhiên, hắn ngay từ đầu cũng có thể không trở lại. Thế nhưng là làm như vậy, tất nhiên sẽ bị đại vương truy sát. Đại vương có mùi của hắn, lại thống ngự hơn 10 vị có thể ngày đi chăm dặm ma của bộ. Tìm hắn, vẫn tương đối đơn giản. Chỉ là lớn lão hổ nghe được hắn cầu xin tha thứ về sau, thì là lắc lắc đầu nói, bản vương ra sao cho phép yêu ư? Bản vương là hổ đại tiên. Bây giờ, tiểu thiếp chết thì đã chết, bản vương còn có 7 phòng tiểu thiếp. Ngươi cũng không cần lo lắng bản vương trách tội cùng ngươi. Người ta huynh đệ nhiều năm, là một tiểu thiếp, không đáng. Ô, tạ tạ đại vương, báo nghe được đại vương như vậy, liên tục dập đầu, trong lòng cảm động vô cùng, đề phòng cũng giảm xuống mấy tầng. Nhưng một giây sau, hổ đại tiên đột nhiên từ trên bệ đá nhảy lên ra, sau đó sắc bén hổ chảo nhô ra, một chảo đưa nó đầu cắt đi. Ung vô cùng. Báo còn mang theo buông lỏng thần sắc đầu, lăn xuống thật xa. Hổ đại tiên đem báo tâm can móc ra, nhét vào bát buồn lớn nhỏ trong miệng, bản vương chỉ nói không trách ngươi, lại không nói không giết ngươi. Ăn xong báo tâm can, hổ đại tiên lại trở lại bệ đá vị trí, bắt đầu luyện hóa cái này báo tâm đầu tinh huyết. Làm hai ngày đi qua, hổ đại tiên mới thật dài hô một ngụm mùi tanh, ta kia tiểu thiếp nuôi mấy chục năm, lúc đầu khai linh có hy vọng, cũng có thể nuôi ra tâm đầu tinh huyết, làm ta luyện công thúc dẫn. Bây giờ nàng chết rồi, cũng chỉ có thể bắt ngươi luyện công. Suy bụng ta ra bụng người, bản vương không trách ngươi, ngươi cũng chớ trách bản vương. Hổ đại tiên trong lòng suy nghĩ, xuất ra vài rách, hít hà hương vị, lại đem ánh mắt nhìn về phía báo lời nói nham thạch phương vị, có thể giết ta tiểu thiếp, cũng là đủ tư cách làm bản vương tiếp theo vị thuốc dẫn cùng bản vương suy bụng ta ra bụng người. Chương 12, tính tiền tìm tới chương 12, tính tiền tìm tới phủ đặt trước hảo kế hoạch. Hổ đại tiên đem báo thi thể ném ra động phủ về sau, liền bắt đầu tính toán. Lại tại thổ nạp ở giữa, hắn phun ra 15 cái lớn nhỏ không đều, thân thể cơ bản trong suốt ma của bộ. Bọn hắn đều là hổ đại tiên tại di vãng ăn người. Nhất là cái này 15 ma của bộ, tức thì bị hổ đại tiên chuyên môn tinh luyện. Chỉ cần độ cho bọn hắn một chút sát khí, liền có thể thoát ly hổ đại tiên phụ cận, dạ hành trăm dặm, tìm người tìm vật. Đại vương, giờ phút này, bọn hắn xuất hiện về sau, không có ly khai phụ cận, mà là tại hổ đại tiên bên cạnh trông coi. Khí, lại tại thanh âm viên náo bên trong, bọn hắn đang phun ra nuốt vào hổ đại tiên chỗ thở ra sát khí. Thẳng đến ngày thứ tư chạm vào tối, làm cái này mười mấy con ma cọp vừa ổn định thân hình, không còn lộ ra trong suốt về sau. Đi, hổ đại tiên liền phái bọn chúng đi tìm Trần Quán tung tích. Đồng thời hổ đại tiên cũng từ động phủ bên trong ra, tiến về hắn tiểu thiếp tử vong vị trí. 15 con ma cọp bộ, lại thêm hổ đại tiên, bọn hắn tựa như kéo lưới loại bỏ, một đường si hạt cắt giống như si đi qua. Hôm sau, ban đêm, 500 dặm bên ngoài, miếu hoang chỗ, hậu viện truyền đến bàn chân giẫm ngột ngạt thanh âm. Trần Quán chính chật vật vặn bẹo thân thể khổng lồ, giẫm lên một loại kỳ quái bộ pháp. Đây là bí tịch bên trong chỗ ghi lại khinh công. Trần Quán trong khoảng thời gian này ngoại trừ đi săn bên ngoài, chính là không ngừng luyện công. Luyện công cũng có thể gia tăng tiên phú bên trong độ thuần thục. Đồng thời đang săn thú trên đường, Trần Quán cũng đem học tập chiêu thức kỹ xảo, chậm rãi dung nhập loài gấu săn giết bản năng. Không cho những chiêu thức này làm chủ nghĩa hình thức, mà là dùng cho thực tế, cũng thêm sâu ký ức. Một đoạn này, Trần Quán xem như soát đến phi thường vui vẻ. Trước mắt độ thuần thục đã đến sơ cấp loài gấu lực lượng, 492, 1000 lập tức liền muốn hơn phân nửa. Bây giờ, Trần Quán luyện qua hôm nay võ công về sau, cũng nhìn về phía thô to tay gấu, mặc dù về sau tăng lên càng ngày càng khó, nhưng mượn những ngày luyện thể võ công chiêu thức, cũng không tính rất chậm. Một ngày, không sai biệt lắm có thể soát 7-8 giờ. Trần Quán đối tốc độ như vậy vừa lòng thỏa ý, cũng đem ánh mắt nhìn về phía miếu hoang vị trí. Phốc phốc muội muội tiểu khuynh giống như là tự động nhặt bảo bảo ngay tại điều khiển một khối lưỡi dao sắc bén, cắt từng trương da thú. Chỉ cần Trần Quán đem con mồi mang về, lại ném cho muội muội, muội muội đều muốn lấy ra một chút đồ vật giữ lại. Phanh phanh. Trần Quán xê dịch thân thể to lớn, từng bước một đi qua. Hiện tại lại tiến cái này miếu hoang, còn cần hơi thấp một cái đầu. Giống. Trần Quán đi vào miếu hoang, cùng muội muội chào hỏi một tiếng, sau đó liền nắm lên trên mặt đất một khối thịt lớn, bắt đầu bánh bánh ăn. Ca ca ngươi luyện công xong. Muội muội nhìn thấy ca ca đến buổi sau này mình, là rất vui vẻ bắt đầu chia hưởng các loại sự tình, ca ca khối này ra thu thật là khó hủy đi a. Ca ca, tiểu huynh thực lực giống như lại tăng lên một chút. Ca ca, ta giống như cao lớn một chút xíu, ca ca ngươi phát hiện sao? Ca ca, ca ca, ca ca, ngươi đang nghe sao? Giống. Trần Quán biểu thị chính mình đang nghe, ra hiệu nàng nói tiếp liền tốt. Hiện tại mình không thể nói chuyện, ngược lại là một cái phi thường hợp cách người nghe. Ca ca thật tốt. Tiểu huynh vui vẻ quay chung quanh Trần Quán chuyển hai vòng, sau đó liền nhìn phía thần tượng phía sau bệ đá nhỏ. Nơi đó có mấy cây thô trầm, lỗ kim bên trong mặt chính là vải hủy đi ra tuyến. Bây giờ, tiểu huynh ngay tại cho Trần Quán làm một kiện rộng lượng áo da thu phục. "Ca ca, lại có mấy tháng liền bắt đầu mùa đông, ngươi mặc quần áo liền không lạnh." Nàng một bên miệng nhỏ không ngừng nói, vừa bắt đầu là Trần Quán may y phục. Nhưng theo Trần Quán, muội muội tay nghề là một lời khó nói hết. Bất quá, Trần Quán cũng biết rõ muội muội vì cái gì một mực không ngại cực khổ thu thập gia thú. nguyên lai là muốn cho tự mình làm một bộ y phục. Giống giống. Trần Quán cảm tạ muội muội, lại dùng tay gấu rất nhỏ sờ lên muội muội đầu. Mặc dù không có cụ thể ra thịt xúc cảm, ngược lại có một loại hơi ấm lánh lạnh bớt. Thế nhưng là Trần Quán không thể nói chuyện, muội muội lại không biết chữ, cũng không biết rõ làm sao biểu đạt chính mình đối với muội muội lòng biết ơn cùng yêu thích. Ca ca. Muội muội cảm nhận được ca ca vớt ve, lại có một loại nóng rực dương khí xúc cảm. Trần Quán thể chất rất mạnh, khí huyết phi thường tràn đầy. Chỉ bằng vào nhục thân, liền có thể để một chút không có đạo hạnh cô hồn dã quỷ tránh lui rời xa. Nhưng muội muội nhưng không có nói ra loại này đâm đau cảm giác nóng rực, ngược lại lại giống là nũng nịu, cái đầu nhỏ hướng Trần Quán trong lòng bàn tay chen lấn chen. Cái này dính nhân tinh. Trần Quán nhìn kỳ thật rất im lặng, thế nhưng rất hạnh phúc. Một gấu một quỷ, tại người này tạo thần tiên miếu bên trong, xem như sống nương tựa lẫn nhau. Ầm ầm đêm kia, lại trời mưa. Tiếp nước, vốn đang ngủ Trần Quán, nghe tới trời mưa, cũng như một làn khói từ trong sương phòng ra, lại bốc lên mưa to đi tới ngoại thụ phía dưới. Cà ca. Miếu hoang cửa sau miệng, Tiểu Khuynh đã thao túng một cái bầu muôi, tại hướng bên cạnh trong thùng nước chứa âm dương nhãn chất lỏng. Dù là nàng thân là quỷ vật, trời sinh e ngại tiếng sấm, sợ hãi thiểm điện. Thế nhưng là nàng sợ hơn ca ca không có dự dịch, mất đi âm dương nhãn năng lực về sau, không thấy mình. Giống. Giống. Trần Quán thì là nắm lấy giữa không trung bầu muôi, lại lắc lắc bàn tay, ra hiệu muội muội trở lại trong miếu. Tiểu Khuynh mặc dù không bỏ, cũng không muốn để ca ca chính mình làm việc, nhưng lại sợ ca ca tức giận, liền cũng cẩn thận mỗi bước đi trở lại miếu bên trong. Chỉ là khuôn mặt nhỏ lại một mực nhìn qua bên này. Nhìn một hồi, nàng mới nghĩ tới điều gì chuyện trọng yếu, lại bắt đầu may nàng bách thu áo. Hô, ngày này xác thực bắt đầu lạnh. Lại tại trong nội viện, Trần Quán một bên chứa nước, một bên nhìn qua cái này sấm sét vang rội rầm rầm mưa to. Hay là mùa hè kết thúc. Ngâm một hồi mưa, cũng là cảm thấy một chút xíu thu đến hàn ý. Hôm sau, buổi sáng, đá núi kẽ hở chỗ. Đông. Hồ đại tiên dài hơn 5 thước thân hình khổng lồ, đi tới hai khối tảng đá lớn bên cạnh. Tiểu thiếp của ta đúng là chết rồi. Hắn cái mũi ngửi ngửi, từ một khối vết máu khô khốc bên trong, rõ ràng ngửi thấy thuộc về bóc hương vị. Đầu này đều bị cái kia gấu đập ra, khó sống, khó sống. Hồ đại tiên hổ trên mặt, nói không nên lời là biểu tình gì. Giờ phút này, hắn giống như là trầm tư, lại giống là truy điệu vong thiếp. Nhưng nước bọt nhưng lại thuận hắn góc miệng chảy xuống, giống như lại là tham ăn. Cái này gấu, có thể đánh chết tiểu thiếp của ta, cái này tâm, nhất định tình đạo vô cùng. Hắn kéo ra nước bọt, nhìn về phía sau đó mà đến 15 cái ma của bộ. Các ngươi, thuận phương viên 30 dặm lục soát. Vâng. Đại vương. Hổ gia gia yên tâm. Chúng ta thế tất sẽ đem nhỏ lại mãi cửu gia bắt tới. Đại vương. Tiểu nhân trước xin lỗi đi tìm. Tiếng nói rơi, 15 cái ma cọp bổ tách ra, từ khác nhau phương hướng bắt đầu tìm kiếm. Hồ đại tiên thì là nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, đủ kiểu nhàm chán dưới, một trường vùng ra, hình thành sát khí trận trận, đem hai khối nham thạch xoạt xoắn nát. Đồng thời, hắn chợt vật điều khiển sát khí, chậm rãi đem những này đá vụn ghép thành một cái còn tính là có chút vương tọa bộ dáng bệ đá. Hô hắn một cái hổ vồ đi vào phía trên bệ đá chờ đợi thủ hạ ma cọp bổ tin tức. Chương 13, đời thứ 3 chương 13, đời thứ 3 ca ca, ngươi muốn ra cửa mà. Buổi sáng miếu hoang cửa ra vào, Tiểu Khuynh dựa vào cạnh cửa, ngửa đầu nhìn qua Trần Quán. Ai, có thời điểm thật dính phiền. Trần Quán cúi đầu nhìn xem muội muội, là nhẹ gật đầu. Ừm. Tiểu Khuynh tựa như là cảm giác ca ca có chút trầm mặc, giống như không muốn lý chính mình. Trong lúc nhất thời, nàng dù là dù tiếc đến đâu, cũng hiểu chuyện gật gật đầu. Ca ca dọc đường muốn xem chừng, sớm đi về nhà. Nàng biết rõ ca ca là muốn ăn đồ vật, không giống như là nàng, hô hô hút hút là được rồi. Thung thung Trần Quán từ miếu hoang bên này ly khai. Như vậy tiếp xuống cái mục đích thứ nhất địa, chính là chạy chậm đến ngoài 5 dặm trong rừng đất trống. Sau đó tiếp tục rèn luyện tứ chi, gõ lại gõ ăn cơm đi tảng đá, hấp dẫn thường xuyên đi theo chính mình ăn trực các tiểu đệ. Các loại những cái kia ăn trực có đủ, liền có thể bắt đầu đi săn. Thú không đến con mồi, liền ăn ăn trực. Suy tư, Trần Quán Tử đã chạy chậm 2 dặm đường núi, sau lưng cũng đi theo mấy cái ăn trực tiểu đệ. Bọn chúng mấy cái tương đối khôn khéo. Hiện tại đã không đợi ăn cơm âm thanh, liền tại phụ cận chờ đợi mình. Đây cũng là chính mình đi hướng luyện công trên đường, vạn nhất đánh chết cái con mồi. Bọn chúng cũng là có thể thêm đồ ăn một trận. Như thế phúc lợi, tự nhiên chạy theo như vịt. Rèn luyện trước không thể ăn quá nhiều, cũng coi là tiện nghi bọn chúng. Trần Quán không thèm để ý chút nào, tiếp tục chạy. Chỉ là chạy trước, Trần Quán lại phát hiện phía trước luyện công chỗ có một đạo gần trong suốt thân ảnh. Hắn không dám ở dưới ánh mặt trời, mà là tại một cái cây bên cạnh bồi hồi. Trong tay hắn còn có một khối vải rách, phía trên có chính mình tiên huyết khí tức. Hắn là quỷ. Trần Quán đông nhiên dừng bước, đồng thời khíu giác bén nhạy, cũng nghe được trên người hắn có một cỗ thuộc về lao hổ hương vị. Hắn, ma quỷ bổ. Đạo sĩ trong sách quý, ngược lại là có liên quan tới một chút âm sát chi thuật ghi chép. Trong đó nối giáo cho giặc chính là một loại khác loại thúc đẩy quỷ vật chi thuật. Trần Quán hiện tại cũng không phải tu luyện tiểu bạch, ngược lại là nhận ra. Hắn vì cái gì tìm ta? Trần Quán hồi tưởng đến đây hết thảy, lại nhìn một chút phía trước ma quạ bồ. Mặc dù không biết rõ cái này ma quạ bồ vì sao lại tìm kiếm chính mình, nhưng nghĩ tới phụ cận có thể sẽ có một cái tu được đạo hạnh lao hổ tinh, Trần Quán liền biết rõ, cái này đã hình thành sắc cục. Dù sao, chính mình nhiều nhất chính là có trí tuệ hắc hùng, nhưng đối phương là chân chính yêu quái. Bây giờ, mình muốn lấy phàm thú thân thể tránh né biết sai khiến ma quạ bồ hổ yêu. Trần Quán trái lo phải nghĩ, cảm giác không tránh được. Bởi vì theo như sách viết ghi chép, liền xem như chính mình chạy lại xa, hoặc là hướng dưới mặt đất cùng trong nước giấu cái sâu vài chục thước, người ta chỉ cần muốn tìm, vẫn như cũ có thể căn cứ từ mình khí tức đem chính mình tìm ra tới. Chẳng lẽ ta trước đó giết lão hổ, cùng cái này hổ yêu nhận biết? Trần Quán nghĩ tới đây, cảm giác người ta đã đều dùng hao phí pháp lực khí tức tìm kiếm pháp, đó cùng chính mình tám thành là có cựu đoán mang theo. Một kiếp này, xem ra là khó tránh thoát. Như vậy hiện tại liền muốn thai kiếp khó đến trước đó, nhìn xem có thể vì đời sau chuyển sinh, làm cái gì đi. Chỉ là, còn chưa thăng cấp thiên phú di sản, đáng tiếc. Suy tư, Trần Quán đem trên người dây leo lôi ra, đồng thời bản chân đột nhiên đá văng ra bùn đất mặt đất, đem muội muội làm hộ thân phủ, còn có âm dương nhãn chất lỏng, cùng kim sang dược, cùng khu trùng túi thơm loại hình, toàn bộ ném vào. Bí tịch ngược lại là đã học bằng cách nhớ, thuộc nằm lòng. Chỗ nào chuyển đến thanh âm, cũng tại Trần Quán phát ra vang động về sau, bên kia ma cọp bồ cũng đem ánh mắt nhìn sang. Trần Quán thì là biến thành tứ chi nằm sấp nằm tư thế, thuận thế đem bùn đất đóng mình, cũng hướng về miếu hoang phương hướng ngược nhau chạy tới. Nơi này cách miếu hoang tương đối gần, kia lão hổ tinh lại biết sai khiến ma cọp bồ. Vạn nhất phát hiện muội muội, vậy mình một thế này đồng bạn, khả năng liền muốn nhận thai bay vạ gió. Phanh phanh Trần Quán nổi lên toàn lực, hướng về phương hướng ngược nhau chạy. Có thể chạy mất, tự nhiên tốt nhất. Nhưng lúc này, kia ma cọp bồ nhìn thấy Trần Quán chạy, thì là ô hô cao gào vài tiếng, cùng loại kia đêm khuya của phòng, cũng cùng loại với vách núi treo leo trô gió qua rít lên. Trần Quán nghe được thanh âm này về sau, trong lúc nhất thời đầu có chút không rõ, cảnh tượng trước mắt đều là lắc. Vẫn như trước đỉnh lấy mê mội cùng cảm giác buồn nôn, trước chạy khoảng 2 dặm. Chẳng qua là khi lại tới đây, Trần Quán liền dừng lại bước chân, bởi vì kia ma cọp vừa gọi, không phải thuật pháp, mà là đơn thuần cùng đồng bạn báo tin. Giờ phút này, Trần Quán phía trước 50 mét chỗ, một cái dài hơn 5 thước lão hổ, chính có chút hứng thú nhìn về phía Trần Quán. Nhìn xem, hắn lại nhìn về phía Trần Quán sau lưng vừa mới tới một đám xin ăn tiểu lệ. Thú vị, những này xài lang đội vàng cùng ngươi chịu chết. Hồ Đại Tiên miệng nói tiếng người, mang trên mặt rõ ràng quái dị trêu ghẹo thân sắc. Một màn này, càng làm cho Trần Quán trong lòng trầm xuống, biết mình đụng phải thực sự là yêu quái. Ô, ăn nhờ lũ giá thú, lần này nhìn thấy lão hổ, nhưng không có chạy, mà là bị Hồ Đại Tiên dọa đến tại chỗ không động được. Bao quát Trần Quán, cũng giống như thế. Hoảng hốt cảm giác lan tràn toàn thân. Quả nhiên có linh trí. Hồ Đại Tiên nhìn thấy Trần Quán có nhân tính hóa tâm hoảng, lại mừng lớn nói, có sinh linh, sinh ra cường đại. Có sinh linh như ngươi, thiên tư chắc tuyệt, vài chục năm liền mở linh trí, là vị kỳ yêu. Tốt. Bản vương lần này không có uổng phí đến, không có không duyên cớ lãng phí pháp lực. Kỳ yêu hảo huynh đệ, hai anh em chúng ta đến suy bụng ta ra bụng người dứt lời. Tại một giây sau, Trần Quán đột nhiên cảm thấy ngực đau xót, lực khí đang trôi qua nhanh chóng. Hồ Đại Tiên không biết khi nào đã vượt qua mấy chục mét cự ly, dài 5 mét thân hình khổng lồ, về mặt hình thể liền nghiền ép Trần Quán. Đã hùng lão đệ đã sinh linh trí, kia hổ huynh ta cũng nói cho ngươi một sự kiện. Hồ Đại Tiên hổ chảo một nhóm ấn để ép Trần Quán cường đại trái tim, tùy tiện đem Trần Quán đánh ngã. Hùng lão đệ, ngươi có thể giết ta tiểu thiếp, cũng chớ trách bản vương giết ngươi. Suy bụng ta ra bụng người, thần quỷ chi thế, vốn là mạnh được yếu thua. Hồ Đại Tiên dứt lời, đem Trần Quán trái tim móc ra. Trần Quán ý thức cũng dần dần mơ hồ. Hô, ăn ngon, ta hảo huynh đệ tâm can quả nhiên kinh đạo. Hồ Đại Tiên ăn non nê, lập tức vừa nhìn về phía động phủ phương hướng, chuẩn bị kỹ càng tốt về nhà tiêu hóa một chút. Về phần còn lại thi thể, không có cái gì dinh dưỡng, liền để cho những cái kia xài lang trùng báo. Hốt Hồ Đại Tiên đột nhiên miệng lớn mở ra, đem ma cọp bổ đủ số thu hồi, sau đó tựa như hóa thành một trận yêu phong, như một làn khói đi. Thẳng đến sau tiếng, thuộc về lão hổ khí tức biến mất một chút. Ô, những cái kia ăn trực mới cẩn thận đi về trước mấy bước, sợ hãi rụt rè tới gần đã từng rừng rậm đại vương, sau đó đột nhiên cùng nhau tiến lên. Không đến ban đêm, nơi này đã chỉ còn da lông thịt nát, không có trước đó hắc hùng tung tích. Kaka, đêm kia, miếu hoang. Tiểu Khuynh trông mòn con mắt dựa vào tại cửa sổ chỗ, thỉnh thoảng nhìn xem cao thang nguyệt lượng, lại nóng nhìn phía trước rừng rậm. Bình thường cái này thời điểm, Trần Quán đã sớm sẽ trở về, nhưng hôm nay lại chưa đến. Trong lúc nhất thời, Tiểu Khuynh chờ lấy, có chút nóng lòng cùng bất an nỉ non lên tiếng. Đều đã trễ thế như vậy, ca ca làm sao còn không trở lại? Nàng nhìn qua, đã bắt đầu suy nghĩ lung tung, nhưng lại cảm thấy ca ca có thể là bởi vì chuyện gì làm trễ lại. Liên như vậy, nàng lặng lặng đợi tại cửa sổ chỗ, từ ban đêm nhìn vào hướng đông, nghĩ đến hướng đông. Đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn không an thần sắc, cũng từ sớm nhất chờ mong, nóng lòng, cuối cùng biến thành thật sâu lo lắng. Ca ca, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Tiểu Khuynh cắn chặt môi, tận lực nghĩ đến là ca ca không cần nàng nữa, mà không phải xảy ra chuyện. Nếu như là xảy ra chuyện, nàng không biết rõ nên làm cái gì. Nhưng đợi nàng trở lại, nhìn về phía đến thần tượng sau thú bảo, trên mặt nhưng lại mang theo chờ mong, Tiểu Khuynh, ngươi không nên suy nghĩ lung tung, mau đem ca ca y phục làm tốt chờ ca ca trở về, cho ca ca một kinh hỉ. Sáng sớm, chuyển sinh 20 giờ khoảng cách đến. Trần Quán ý thức dần dần quay lại, nhìn thấy chính mình giống như đi tới một chỗ rất hẹp cổ đại lầu cát. Trên giá sách có một quyển sách, là bức tranh đó. Trang thứ hai, hiện lên mới tranh thủy mặc. Là một cái to lớn hổ yêu, đem hắc hùng mở ngực một bụng, chúng thú chia ăn. Lời cuối sách, 50 năm về sau, ngươi muội Tiểu Khuynh tìm được Hổ Đại Tiên, muốn báo thù cho ngươi. Đáng tiếc đạo hạnh không đủ, được thu làm ma cọp bộ, trăm năm sau hồn phách tan hết 70 năm về sau, Hổ Đại Tiên 500 năm đạo hạnh, huyễn hóa hình người, là Hồ Lâm Sơn yêu vương, tọa trấn năm thiên lý sơn rừng nhân quả sửa đổi, người đã đem sơn phỉ giết chết 3 người, người cháu trai Trần Trường Hoàng tại 20 năm sau, ra ngoài du lịch, tìm cuối cùng một tên sơn phỉ người cháu trai tâm mạch hơi tổn hại, 10 năm sau mới vớt lên đau sót chú thích, hoàn mỹ hoàn. Thành lời cuối sách bên trong nhân quả, có thể rút ngắn chuyển sinh khoảng cách thời gian bức tranh dần dần biến mất. Trong lầu các lại xuất hiện mới chữ viết. Ngươi đời thứ 2, linh hồn 0.6, cảnh giới 1, thể chất 1.8 bình quân, 1/13 không tìm được phù hợp chuyển sinh thể ngay tại mở rộng tìm kiếm đời sau khoảng cách, ngày 20. Làm chữ viết biến mất. Một giây sau, Trần Quán cảm giác chính mình giống như chuyển sinh, bởi vì hoàn cảnh xung quanh thay đổi, không còn là lầu các, mà là mơ hồ đỏ thâm sáng sắc. Đồng thời chính mình cũng đột nhiên biến rất yếu đuối. Lại tại trong chốc lát, Trần Quán cả người tư duy cùng thị lực cũng biến thành rất mơ hồ cùng dị thường mọi mệt. Nhưng còn không có qua mấy giây, chính mình mặc dù là nhắm mắt lại, nhưng trước mắt lại nên đón một trận khó chịu cường quang, còn có các loại nghe không quá rõ ràng thanh âm. Sinh, chúc mừng tam phu nhân, là công tử. Nhanh nhanh nhanh, đi cho lão gia báo tin vui. Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia. Trung quanh rất ồn ào. Trần Quán hoàn toàn nghe không rõ ràng, nhưng lại có thể cảm nhận được có người tự chủ mình, lại cũng có thể nhìn thấy trong tầm mắt chữ viết. Đời thứ 3, Triệu gia con thứ 5 thể chất không. 01, linh hồn 1, cảnh giới 1, gia cảnh 2. 51 đồng đều, 1/13 mời lựa chọn kế thừa ngươi ở kiếp trước thiên phú 1, gấu khiếu rất 2, mỡ lưu trữ năng lượng 3, sơ cấp loài gấu lực lượng 500, 1000, chú 1, ở kiếp trước thiên phú lựa chọn về sau, có thể tại một thế này tiếp tục tăng lên, nhưng không phải loài gấu thân thế bên trong, tốc độ lên cấp giảm bất chú 2, lựa chọn dị tộc thiên phú sẽ ảnh hưởng ngươi ngũ quan cùng thân hình chương 14, mới di sản thuộc tính chương 14, mới di sản thuộc tính, cái gì bề ngoài? Cái gì hình thể? Trần Quán không thèm để ý, chỉ muốn gấu lực lượng. Thiếu gia tại sao không có động tĩnh? Nhưng lúc này rất nhiều người nhìn thấy Trần Quán không ra. Bà mụ sau khi thấy cũng có chút hoảng, thế là đem Trần Quán đặt ngang bắt đầu, lại hơi ra tăng chụp Trần Quán lực đạo. Có lẽ là bị nghẹn nước. Bà mụ xử lý qua không ít hài nhi, biết rõ hài nhi không khóc không náo, tám thành là bị sặc. Tại nàng nghĩ đến, chụp mấy lần liền tốt. Lao tỷ, ngươi lại chụp, ta liền chết thật. Trần Quán ngay tại yên lặng nhìn tư điều, ngược lại là không có thời gian cùng bọn hắn nói dóc, cho nên khóc lại nói, trước hết để cho bọn hắn an tâm. Hoa. Cũng theo Trần Quán vừa khóc, Chu Vi hạ nhân cùng nha hoàn, còn có mới vừa vào cửa sốt ruột lao ra, đều vui vẻ. Đến, để lao ra ta xem một chút. Lao ra. Thiếu gia khóc tốt vang dội nhà. Vô sự liền tốt. Vô sự liền tốt. Trần Quán tiếng khóc, còn có lao ra tiếng cười, cũng để cho trong phòng lần nữa khôi phục hoàn thành tiểu ngữ. Lao ra. Trên giường tam phu nhân, cũng là sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt rỗi ra tay cánh tay, muốn nhìn một chút Trần Quán. Trần Quán cứ như vậy từ bà mụ trong tay, chạy tới lao ra trong tay, sau đó lại về tới mẫu thân trong ngực. Về sau, Trần Quán cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, lại có lẽ là bản năng trên thân cận mẫu thân. Lại thêm Hải Nhi bản thân tiểu đại não không phát dục hoàn toàn, càng theo kia tiêu hao khí lực khóc lớn tiếng. Cái này khiến Trần Quán còn không có lựa chọn cái gì, liền ngọt ngào ngủ thiết đi. Đây là qua đêm trưa, vẫn là một ngày. Trong mơ mơ màng màng, Trần Quán tỉnh lại. Nhưng thân là Hải Nhi, thị lực rất kém cỏi, thấy không rõ cái gì đồ vật. Chỉ có thể căn cứ trong phòng kia sáng mạnh yếu, biết rõ trời tối. Sau đó, không thể trì hoãn, tránh khỏi một hồi lại ngủ. Trần Quán rất mau nhìn hướng trong tâm mắt lựa chọn. Nhưng hiếu kỳ bên trong, để tránh lựa chọn khác càng hữu dụng. Trần Quán vẫn là trước nhìn một chút còn lại tuyển hạng, cũng coi là so sánh những này di sản thiên phú khác nhau. Đầu tiên, nhìn về phía một, gấu khiếu giác, phổ thông, thích hợp với có được khiếu giác sinh vật hiệu quả, có thể cảm giác phương viên 200m bên trong thông thường mùi chú thích, không phải thiên phú loại, không cách nào trưởng thành tăng lên loại này hẳn là cố định đẳng cấp từ điều. Trần Quán nhìn một chút, cũng biết đến gấu lực lượng, hẳn là thuộc về trưởng thành thiên phú loại, chính là loại kia có thể thăng cấp. Sau đó, nhìn lại cái kia mỡ, mỡ lưu trữ năng lượng, phổ thông, thích hợp với có được mỡ tế bào bộ phận sinh vật hiệu quả, có thể mở rộng 100 mỡ tế bào số lượng cùng dung lượng, loại này cũng là cố định đẳng cấp. Trần Quán cuối cùng nhìn về phía gấu lực lượng. Loài gấu lực lượng, phổ thông, thiên phú, trưởng thành tính, thích hợp với tất cả sinh vật hiệu quả 1, lấy trước mắt độ thuần thục, có thể gia tăng 1500 cân thể chất cường độ hiệu quả 2, thiên phú độ thuần thục gia tăng, hoặc thăng cấp, hiệu quả cùng giải quyết bước gia tăng chú 1, chuyển sinh thể vị thành niên lúc, có thể trong thời gian ngắn thu hoạch được toàn bộ tăng thêm, nhưng cần đại lượng đồ ăn, hoặc linh khí thổ nạp chú 2, chuyển sinh thể là khi còn nhỏ, sẽ theo niên kỳ gia tăng, dần dần thu hoạch được toàn bộ tăng thêm, có lẽ là phổ thông từ điều nguyên nhân. Vừa ra đời chính mình, ngược lại là không cách nào trước tiên có được gấu lực lượng. Đương nhiên, nếu là sinh ra liền có. Lấy chính mình trước mắt ngủ gật muốn chết hài nhi thể chất, đoán chừng cũng khó phát huy ra. Nhưng càng nhiều nguyên nhân, có lẽ còn là phổ thông từ điều. Hiện tại là hài nhi, chỗ nào đều không đi được. Vừa lúc ở còn nhỏ, thử soát độ thuần thục, nhìn xem có thể hay không thăng cấp. Trần Quán suy tư, mới tỉnh mấy phút, mới suy nghĩ một cái chuyện, cũng cảm giác mệt mỏi lần nữa đánh tới. Lại tại ngủ trước đó, Trần Quán nhìn về phía một thế này thiên phú. Thế này có thể kế thừa di sản, sơ cấp đao pháp thiên phú sơ cấp đao pháp, không, 1000 hiệu quả 1, ngươi đối phổ thông loại đao loại binh khí, có thiên nhiên quen thuộc hiệu quả 2, ngươi đối phổ thông loại đao pháp bí tịch, tốc độ học tập hơi tăng tốc đã kế thừa di sản, 2D phẩm hỏa linh căn, sơ cấp loại gấu lực lượng. Đảo mắt, nửa tháng. Có một kiện chuyện không tốt. Tam phu nhân tại thế. Trần Quán cũng không biết rõ đối với cái này có cảm giác gì, nói thương tâm cực độ a. Chính mình cùng mẫu thân tình cảm, thật không có sâu như vậy. Nhưng nói phiền muộn cùng thương tâm, là có. Thậm chí Trần Quán đều nghĩ đến, chính mình thật là hài nhi liền tốt, bởi vì sẽ không nhớ nhiều chuyện như vậy. Nhiều nhất sẽ chỉ ở tương lai người khác trong lời nói nghe nói, chính mình có vị mẫu thân. Nàng hình dạng thế nào? Thủ linh ngày này. Mẫu thân gian phòng bên trong. Trần Quán thị lực vẫn như cũ không tốt, thấy không rõ chiếu cố chính mình đúng mẫu, cũng từ đầu đến cuối chưa nhìn thấy cả đêm trông coi chính mình ngủ mẫu thân. Nhưng ngoài phòng mơ hồ tiếng khóc, lại tỏ rõ lấy vị này chưa từng gặp mặt mẫu thân ly khai. Trần Quán nỗi lòng trầm thấp, trầm mặc rất lâu, không khóc không náo. Thiếu gia, thiếu gia. Nhũ mẫu lại nóng nảy chạm đến Trần Quán, lại thăm dò Trần Quán đều đều hơi thở, mới nuối lòng một hơi. Ai nha, làm ta sợ muốn chết, mẹ con ngươi. Ai? Ngũ thiếu gia, tại Triệu gia người trong phủ xem ra là trầm mặc ít nói. Từ hài nhi đến nửa tuổi trong lúc đó, rất ít khóc giống. Vị yên nhũ mẫu đều nói, đây là nàng mang qua tốt nhất trẻ nhỏ. Chính là sớm nhất một tháng, Trần Quán rất ít kêu khóc. Đây là đem nàng dọa đến quá sức. Ban đêm nàng thỉnh thoảng tỉnh lại, đều muốn tìm kiếm Trần Quán hơi thở. Tại Trần Quán nửa tuổi thời điểm, cửa hải cuối năm đến, Trần Quán cũng bị nhũ mẫu ôm, đi tới Triệu gia chính sảnh, tham gia loại này thuộc về cổ đại vượt đêm giao thừa. Bây giờ, thị lực coi như rõ ràng. Trần Quán thấy được chính mình một mực không thấy phụ thân, là một vị dáng vóc có chút mập ra trung niên. Từ khi mẫu thân tạ thế sau, Trần Quán lúc ấy thấy không rõ đồ vật, nhưng nghe người chung quanh âm thanh, biết rõ hắn còn nhìn qua chính mình. Về sau liền không có. Cùng lúc đó, Triệu gia chủ nhìn thấy nhũ mẫu ôm Trần Quán đi vào, thì là hơi gật gật đầu, sau đó liền lại cùng người bên cạnh trò chuyện. Lại lấy Triệu gia chủ tả hữu chỗ ngồi gạt ra, là trong nhà vừa mới thành niên Triệu gia đại thiếu gia, còn có Triệu gia chủ huynh đệ cùng chất tử loại hình. Trần Quán thì là đi theo nhũ mẫu cùng đại phu nhân các loại nữ quyến ngồi một bàn. Lại tại bàn này đối diện còn có hai vị 2-3 tuổi thiếu gia, chỉ bất quá bọn hắn là theo chân chính mình mẫu thân. Trần Quán là bị nhũ mẫu ôm vào trong ngực. Đứa nhỏ này lông tơ làm sao nặng như vậy, lỗ thai của hắn như thế nào là dạng này. Lúc này có mấy vị phu nhân ở hiếu kỳ dò xét Trần Quán, các nàng cảm giác Trần Quán lông tơ xa so với còn lại nửa tuổi bé con muốn nặng rất nhiều, nhất là hình thể cũng có chút béo, lỗ tai cũng rất tròn, đồng thời vị trí còn dựa vào một điểm, tổng thể nhìn chính là rất quái lạ. Cũng may đại phu nhân ổn trọng, khi thấy những này tiểu muội muội đang đánh giá tam muội hải tử, nhất thời ho nhẹ một tiếng, để các nàng thu vừa thu lại ánh mắt. Đồng thời đại phu nhân bắt đầu gấp thức ăn, ăn không nói. Hán dư phu nhân nhìn thấy đại phu nhân giống như có chút không vui, trong lúc nhất thời cũng dựa theo trong phủ lớn nhỏ, theo thứ tự động đũa. Nhũ mẫu là cuối cùng động đũa, vẫn là kẹp lấy gần nhất cá luộc, kẹp lên một khối. Nàng không có ăn, mà là rất chiếu cố Trần Quán, trong bàn nghiền nát thịt cá, cẩn thận lấy ra đâm về sau, đem bọt thịt từng chút cho ăn Trần Quán ăn. Chỉ là, Trần Quán chợt nghe cái gì, chợt quay đầu nhìn về phía Triệu gia chủ bàn vị trí. Chương 15, 7 năm thông qua chương 15, 7 năm thông qua cái gì? Tiến bộ đầu không tại phủ nhà bên trong, cũng không ở trong nhà. Giờ phút này, Triệu gia chủ có lẽ là uống một điểm rượu, thanh âm tương đối lớn, đồng thời nhíu mày hướng về đại thiếu gia nói, ngươi nói là, ngươi hôm nay chạm vạng tối đi tặng lễ, không có gặp tiến bộ đầu. Ta là thế nào giao phó ngươi? Tìm không thấy, liền toàn bộ trong chấn tìm. Là, cha. Đại thiếu gia có chút sợ hãi nói ra, nhưng không phải hài nhi làm việc không bền chắc, cũng không phải không tìm. Mà là hài nhi hướng nha dịch nghe ngóng, tiến bộ đầu giống như. Năm ngày trước liền dẫn một đám giang hồ cao thủ ra chấn. Ngươi nói, năm trước cửa ải ra chấn. Triệu gia chủ hiếu kỳ, lại nhìn một chút chung quanh đồng dạng nghi ngờ huynh đệ cùng con cháu nhóm, đây là ý gì? Đúng vậy a, cửa ải cuối năm không ở trong nhà, dẫn người ra ngoài làm gì? Chẳng lẽ có cái đại sự gì? Huynh trưởng, không nên suy nghĩ nhiều, tiến bộ đầu là bổn chấn đại bộ đầu. Đại bộ đầu làm việc, không phải chúng ta những người này có thể đoán được. Đúng thế, năm trước đưa không đến lễ chờ bộ đầu sau khi trở về, nhóm chúng ta lại đến nhà tặng lễ liền tốt, lễ đến liền tốt. Huynh trưởng, để cho ta xem ra, tiến bộ đầu thân là đại cao thủ, đại bộ đầu, có lẽ bây giờ ngay tại bên trong tòa thành lớn Hưởng Phúc. Hưởng Phúc? Đúng. Nhị đệ nói cũng đúng a. Theo trò chuyện, đám người nhìn nhau cười một tiếng, cảm thấy cửa ải cuối năm bên ngoài Hưởng Phúc, ngược lại là một cái phù hợp tiến bộ đầu thân phận suy đoán. Mà Triệu gia làm chính là buôn gạo sinh ý, trong tiểu lưu tử trấn là có thể xếp tiến lên số 5. Nhưng chuẩn bị trên dưới cũng là nhất định. Nhất là nắm giữ toàn trấn chấp pháp tiến bộ đầu, ở trong mắt Triệu gia chính là nhất định phải chuẩn bị trên. Đồng thời, Trần Quán không biết do những này sinh ý sự tình, nhưng lại biết do yến bộ đầu. Dựa theo ước định, cửa hải cuối năm là giao bí tịch thời gian. Nhưng ta hiện tại, Trần Quán rất im lặng, nhưng im lặng về im lặng, vẫn là tốt ăn ngon lấy thịt cá. Dù sao mình hiện tại là trẻ nhỏ, chính các loại lớn lên, muốn rất lâu rất lâu, cũng không biết rõ muội muội ta thế nào. Trần Quán ngược lại là chợt nhớ tới mình muội muội. Nói không chừng thời khắc này hiện tại, nàng lại quen thuộc một người tại trong miếu đổ nát bay tới bay lui. Bởi vì tại bất chi bất giác bên trong, thời gian đã qua nửa năm. Đêm khuya, bên ngoài mấy trăm dặm núi rừng, toàn trấn một chút thương nhân chỗ lo nghĩ yến bộ đầu, bọn hắn cảm thấy ngay tại hưởng phúc yến bộ đầu. Bây giờ, hắn chính khí thở hổn hển mang theo thụ yêu hiệp khách bọn người, chật vật leo cao đi thấp, trèo non lội suối. Bọn hắn đông vải phục bên trong còn mặc bạch ngạch hổ ra sau lưng có bí tịch. Bọn hắn lần này đến đây, chính là vì hoàn thành hắc hùng tiền bối bí tịch trước hẹn. Nhưng chờ bọn hắn đi vào đã từng đá núi chỗ, nhìn qua bị vỏ thành cùng loại bảo tọa tảng đá. Ngoại trừ sợ hãi thán phục hắc hùng tiền bối pháp lực cao thâm bên ngoài, bọn hắn tại nơi này chờ một ngày lại một ngày. Thẳng đến Tết đầu năm, cũng chưa từng nhìn thấy hắc hùng tiền bối. Ta chờ. Thủ hẹn. Tiền bối, vãn bối bọn người cáo tử. Cuối cùng, bọn hắn có chút khổ sở cùng thở dài hướng phía chu vi ốc quyền, lại đem bí tịch bùi sâu vào bảo tọa phía dưới. Mắt thấy làm xong việc, bọn hắn nhìn về phía đối phương. Chư vị huynh đệ, giang hồ đường xa. Tiến huynh. Hữu duyên gặp lại. Đám người lần lượt hành lễ, lại thoải mái cười một tiếng. Bọn hắn hoặc một mình, hoặc hai người cùng một chỗ, từ khác nhau phương hướng ly khai. Mặc dù lần này không có nhìn thấy Hắc Hùng tiền bối, nhưng cái này kỳ diệu trải qua, nhưng lại làm cho bọn họ khắc trong tâm khảm, cả đời khó quên. Thời gian vội vàng, 4 tuổi, Trần Quán có chính mình nhỏ thiên phòng, còn có một người tướng mạo phổ thông tiểu nha hoàn. Bốn phu nhân sinh một cái nam oa, Nũ Mẫu đi mang theo. Nhưng ngẫu nhiên, Nũ Mẫu cũng bất thì giờ trở về, cho mình cầm một chút mộc điêu đồ chơi nhỏ, còn có một số ăn. Đa tạ Nũ Mẫu. Tại hôm nay chạm vào tối, Nũ Mẫu lại mang đến một khối nhỏ kho thịt heo rừng. Chỉ là đối mặt Trần Quán nói tạ, Nũ Mẫu lại cười sờ lên Trần Quán đầu, "Tiểu thiếu gia, gọi ta Hoa tiểu di." Nũ Mẫu mới 25 tuổi. Khi 20 tuổi, trợ phu nàng cùng hài tử chết bởi phỉ loạn, liền đến trong phủ làm Nũ Mẫu, gọi ta tiểu di, số tuổi nhỏ chút, giống như là chưa xuất giá cô nương. Hoa tiểu di dáng dấp rất phổ thông, nhưng tóc thuận hoạt, sạch sẽ trên mặt, cười lên bên trái có một cái nhàn nhạt lún đồng tiền. "Nhớ kỹ, Hoa tiểu di." 5 tuổi. Nha hoàn lại bị có nhiều việc tứ phu nhân hô đi. Trần Quán thành sống một mình, cũng thành trong phủ không nhận chào đón ngũ thiếu gia. Bởi vì Trần Quán mỗi ngày đều trong phòng đợi, cả ngày không nói một lời, cho người ta một loại rất quái lạ cảm giác. Nhất là Trần Quán mới 5 tuổi nhiều, thân cao liền cùng 8-9 tuổi bình thường hài đồng không sai biệt lắm. Đạt đến 1m3 tả hữu. Thể trọng càng là so bình thường hài đồng một vòng to. Lại thêm Trần Quán lỗ thai càng ngày càng tròn, không giống người bình thường. Cùng lông tơ so sánh bình thường trẻ nhỏ, cũng càng thêm nặng. Cả người tính cách, hình dạng, đều rất kỳ quái. Giống như là cổ đại, đối với dạng này quái nhân, còn lại là chính mình trong phủ thiếu gia, vẫn là đứng xa mà trông tốt nhất. Để tránh chạm quái thiếu gia rủi ro. Bây giờ, cũng liền Hoa tiểu di thỉnh thoảng tới. Có thể theo 2 năm sau, tứ phu nhân hậu sản thân thể dưỡng tốt, lại tính cách lười biếng, hài tử hoàn toàn ném cho Hoa tiểu di quản. Trần Quán tại gần nhất cũng rất ít thấy nàng. Bất quá, Trần Quán đều không thèm để ý, ngược lại cảm thấy không ai quấy rầy chính mình càng tốt hơn. Chính mình cũng muốn ẩn mật luyện công. Mà cái này 7 tuổi nhiều một ngày này, chính vào mùa thu, trạng vào tối, hơi có vẻ tiểu nhân thiên phòng bên trong. Trần Quán mặc đơn bạc quần áo, chính đang đưa gần 1m6 thân thể, thích hợp đi luyện tiếp trước sở học bí tịch. 7 tuổi Trần Quán đã nhanh 1m6, dáng vóc cũng so trước kia gầy không ít, hiện tại chỉ là hơi béo. Chỉ là liên quan tới luyện tinh hóa khí tu luyện vẫn không có hiệu quả, có lẽ là linh căn quá thấp, lại thêm tuổi tác quá thấp, đan điển còn chưa phát dục hoàn thiện, cho nên mới không cách nào bước vào tu luyện. Nhưng di sản thiên phú loại hình không ảnh hưởng. Trần Quán mặc dù còn nhỏ, nhưng từ khi biết đi đường về sau, lại thông qua mấy năm này luyện tập, loài gấu thiên phú tăng lên 50 điểm độ thuần thục, sơ cấp đao pháp tăng lên 76 điểm. Ta hiện tại mặc dù mới 7 tuổi, nhưng có hùng thiên phú, lực khí đã không nhỏ, thậm chí cao hơn một chút người trưởng thành. Luyện một hồi, Trần Quán mệt mỏi về sau, đi vào trong viện, lại đi tới một cái trước bàn đá. Cái này bàn đá có 270 đến cân. Người bình thường là nâng bất động. Ba Trần Quán nghỉ ngơi một hồi, liền hai tay một trái một phải, cầm chặt lấy ụ đá khe hở. Lên. Một giây sau, Trần Quán vốn đang có vẻ hơi mập cánh tay, loan thoáng có tráng kiện cơ bắp đường cong hiện hiện. Tại đây là hài đồng trên thân thể, lộ ra một chút quỷ dị cùng dữ tợn. Hoàng Ngân. Ụ đá tại nguyên chỗ thụ lực, hơi xê dịch một chút phương hướng về sau, cũng dần dần ly khai mặt đất. Thằng đến đem băng ghế đá giơ lên trước ngực, Trần Quán mới thu phần lớn lực khí, lần nữa đưa nó phóng tới mặt đất. Ta hiện tại ngoại trừ nhỏ bên ngoài, lực khí đã không yếu, xem như có một ít năng lực tự vệ. Trần Quán ngồi ở trên đôn đá, đem ánh mắt nhìn về phía rừng rậm phương hướng, 7 năm, rất muốn trở về nhìn xem em gái ta, lại lấy âm dương nhãn, còn có đá núi bên kia, nhìn xem yến bộ đầu bọn hắn phải trang lưu lại cái gì. Hiện tại bí tịch không có liên quan tới hỏa thuộc tính chuyên môn công pháp, cũng không có đạo pháp. Trần Quán tại trong tiểu viện suy tư một lát. Mùa thu đen nhanh, không bao lâu, đã là ban đêm. Trần Quán khôi phục tốt kinh lực, nhìn một hồi ánh trăng, lập tức 2-3 bước chạy đến hậu viện bên tường, bàn tay một chảo gạch đá khe hở, lưu loát một cái mượn lực đập tường, tại đầu tường xoay người. Trần Quán đứng ở hậu viện hẻm nhỏ. Lần thứ nhất xuất phủ, vẫn là trực tiếp rời nhà trốn đi thức leo tường, ngẫm lại thật đúng là mẹ nhà hắn kích động. Nhưng này lão gia tử cũng mặc kệ ta, chỉ có ăn Tết gặp một lần. Ta cũng lười báo cáo chuẩn bị cũng khó để cho ta đi núi rừng. Suy nghĩ nhiều vô ích, không bằng tìm chuyện cũ trước kia đi. Trần Quán tả hữu dò xét vài lần, phân biệt phương hướng về sau, chạy chậm mấy bước, không bao lâu liền ẩn vào hẻm nhỏ bóng ma ở trong. Chương 16, Hùng Đại Tiên truyền thuyết chương 16, Hùng Đại Tiên truyền thuyết ban đêm 8 giờ. Trấn Bắc. Trần Quán đi khắp hang cùng ngõ hẻm 2 giờ, mới từ tới gần trong trấn trong nhà, đi tới gần núi rừng phương hướng trấn bên cạnh. Mà trấn này trị an rất tốt. Giờ phút này, chính là sống về đêm bắt đầu. Liếc nhìn lại, Trần Quán nhìn thấy đi thương người bán hàng rong sen kẽ đám người, hai bên cửa hàng cũng là đèn đuốc sáng trưng. Vẫn đến sòng bạc, vào cửa liệu một phen, đi dạo vận. Ai u, đại gia có cần phải tới chơi nha, tiểu cô nương đều thủy linh ra đây nương theo lấy liên tiếp kiếm khách âm thanh, trên đường cái đi chơi đi tầm hoan rất nhiều. Trần Quán cảm giác nơi này thật là náo nhiệt, cũng tốt mấy năm chưa từng gặp qua nhiều người như vậy. Ta mấy năm này mỗi ngày đang luyện công, đều nhanh luyện tự bế. Trần Quán đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy, lại gặp phía trước một vị tú bà nhìn chằm chằm vào sau này mình, nhất thời cũng không có điểm không quá thích ứng. Nhưng đổi thành mình kiếp trước, vậy liền thoải mái hỏi trước, tiệm này đứng đắn không đứng đắn? Nếu như đứng đắn, vậy mình cũng đứng đắn, thì không đi được. Suy tư, Trần Quán lại nhìn một chút phía trước một nhà đại tiểu lâu. Nó xây ở một tòa cầu nhỏ bên cạnh, chừng 5 tầng cao bao nhiêu. Tại độ cao bên trên, hoàn toàn nghiền ép đầu này trên đường tất cả kiến trúc, đồng thời lộ ra khí phái vô cùng. Người bên kia lưu lượng, cũng là nhiều nhất. Cái này lão bản có chút môn đạo. Trần Quán liếc mấy cái, bởi vì trong túi chỉ có hơn 100 văn, cũng liền không tâm tư lưu lại, mà là nhanh chóng xuyên qua con đường này, đi lên cầu nhỏ. Đồng thời, quán rượu nhã gian bên trong, tiểu lâu lão bản là một vị khuôn mặt trắng nõn, nhưng má trái đám lại có chút lõm trung niên. Hắn chính là Sơn Phỉ đại ca. Bây giờ, hắn đang đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua lầu dưới bóng đêm cầu nhỏ, ánh mắt cũng không có chút nào dừng lại từ trên thân Trần Quán đảo qua, có ý tứ à, có ý tứ. Lúc đầu lao ra ta là tới đào địa đạo, tìm tài bảo. Nhưng hòa với, lại thành quán rượu trưởng quỹ. Sơn Phỉ đại ca cảm thán mấy hơi, cảm thấy cái này nhân sinh quá khúc chiết, cũng quá thần dị. Bởi vì ngay tại 7 năm trước, hắn vẫn là trong tiệm phổ thông tiểu nhị. Lại để bảo đảm đào địa đạo kế hoạch, hắn cũng cần cù chăm chỉ, cùng tiền nhiệm trưởng quỹ tạo mối quan hệ. Nhưng làm lấy, bởi vì tiền nhiệm trưởng quỹ không có con nối dõi, đổ vào 6 năm trước nhận hắn là con nuôi. Về sau, còn không có một đoạn thời gian, trước trưởng quỹ bệnh qua đời, lưu lại di chúc, khách sạn cho hắn. Thế là, Sơn Phỉ đại ca thành trưởng quỹ. Nhất là cái này đại tiểu lâu tốc độ kiếm tiền, là so 100 lượng muốn bao nhiêu. Thực sự là tạo hóa trêu ngươi a. Sơn Phỉ đại ca lắc đầu, lập tức nghe được cửa phòng bị gõ vang về sau, cũng từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ngoài phòng đi tới hai vị khách nhân, ha ha, Lý Vũ Quan, Tần Văn Lại, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hắn mang theo cởi mở khuôn mặt tươi cười, từ dẫn bên cạnh cả bàn thức ăn, hai vị huynh đệ, mời. Tiền, hắn không đảo. Hắn thích loại này không cần trốn đông trốn tây sinh sống. Hô hô không bao lâu, gió nổi lên. Trần Quán cũng đi qua cầu nhỏ, đi tới hơi an tĩnh chút một cái khác con phố. Nơi này đa số là một chút trang sức cửa hàng cùng quán trà, mỗi cửa hàng, tiệm vải các loại loại hình. Trần Quán vốn là chuẩn bị một hơi xuyên qua, nhưng vừa đi ngang qua một nhà coi như náo nhiệt quán trà bên ngoài, bước chân lại ngừng một cái. Hôm nay chúng ta giảng một đoạn, tiến bộ đầu cùng Hùng Đại Tiên ước hẹn. Tốt. Tiên sinh tỉnh giảng. Ta cùng huynh đệ của ta tới chờ chính là một đoạn này sách. Trong quán trà truyền ra thuyết thư tiên sinh rõ ràng đọc nhấn rõ từng chữ âm thanh, còn có một đám khách nhân tiếng khen. Mà yến bộ đầu bọn người, mặc dù không nói Hắc Hùng Tinh ở đâu, nhưng như thế thần dị sự tình, vẫn là không nhịn được truyền ra. Giống như là vị này thuyết thư tiên sinh, liền đem cái này Hùng Đại Tiên cùng hiệp viết ra một cái yêu quái thoại bản. Gần nhất một năm trong tiểu lưu tử trấn, cũng coi là tương đối lựa bình thư. Lại nói kia Hùng Đại Tiên, gặp kia Bạch Ngạch Hổ Yêu. Thuyết thư tiên sinh đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Lại vì cái này bình thư đặc sắc, bên trong Bạch Ngạch Hổ, cũng bị thuyết thư tiên sinh nói là Hổ Yêu. Trần Quán thì là bị hắn miêu tả thành mấy trăm năm đạo hạnh đại yêu. Cái này nói, ta đều nhanh thành tiên. Trần Quán tại cửa ra vào khó được chú bước, cũng hơi nhớ lại nghe một đoạn. Chỉ gặp ác hổ yêu đánh tới, Hùng Đại Tiên sừng sững bất động, trong tiếng hít thở ở giữa, liền đem kia bạch hổ đánh giết. Thuyết thư tiên sinh cầm trong tay sắc quạt xếp, hơi có vẻ khoa trương miêu tả ngày đó Trần Quán hành hiệp trượng nghĩa trải qua. Nhưng không thể không nói, vị tiên sinh này quạt sắc từ lúc mở lúc đóng ở giữa, kéo theo lấy có tiết tấu miếng sắt âm thanh, cùng loại thuật pháp cùng bình khí chém giết tranh đấu. Lại thêm tiên sinh khẩu kỹ xuất chúng, khi thì dầu dĩ nặng nề lên tiếng, khi thì thanh thúy to rõ, tựa như có thể bắt chước một ít động vật thanh âm. Cũng là đem đoạn này bình thư giảng sinh động như thật. Tốt. Cứu người mệnh, giết hổ đói. Hùng Đại Tiên thật là kỳ yêu. Trong quán trà những khách nhân gặm lấy hạt dưa, bóc lấy đậu phộng, nghe được điểm đặc sắc, cũng không nhịn được vỗ tay lớn tiếng khen hay, tựa như thân lâm kỳ cảnh. Trần Quán cũng là lần thứ nhất bản thân thực địa nghe sách, cảm thấy thú vị, không khỏi cũng tại cửa ra vào vỗ tay. Mấy vị ra, tiến đến uống một ngụm trà, nghỉ chân một chút. Cùng lúc đó, trận này bình thư kết thúc về sau, một tên quán trà tiểu nhị đi đến cửa ra vào, mang theo vẻ mặt tươi cười, mời cửa ra vào Trần Quán cùng mấy vị người qua đường tiến đến. Được. Trong đó một vị người qua đường ra mặt mỏng, không có ý tứ phí công nghe, cũng là tiến vào. Lần sau. Còn lại người qua đường ngược lại là trực tiếp chạy trốn. Cha Liên không uống. Trần Quán nghe được người ta đem chính mình cố sự giảng tốt như vậy, cũng lấy ra mười mấy văn tiền, giao cho vô ý thức đưa tay lấy cười tiểu nhị trong tay. Ây, Trần Quán hất cầm lên, điểm một cái trên đài chính uống trà nghỉ ngơi thuyết thư tiên sinh, giao cho vị tiên sinh kia, nho nhỏ tâm ý. Được rồi ta. Tiểu nhị túi đầu không lưng, lại tìm kiếm hỏi, ngài tiện thể nhắn sao? Không cần. Trần Quán lắc đầu, chính chuẩn bị đi, ngược lại là nhìn thấy thuyết thư tiên sinh liếc nhìn ánh mắt trông lại. Nhìn thấy hắn ánh mắt, Trần Quán hơi cười gật đầu. Thuyết thư tiên sinh nhìn thấy vị này tiểu thiếu niên là đứng đấy mang cười hỏi tốt, cũng là nghỉ ngơi buông lỏng nghiêm sắc mặt, hơi từ trên ghế lên một điểm thân thể, gật đầu cười đáp lễ. Cách cạch Trần Quán ly khai. Tiểu nhị thì là đưa mấy bước về sau, ngoặt trở lại quán trà, đi tới thuyết thư tiên sinh trước người, đem 15 văn tiền bỏ vào tiền ký hốt rác bên trong, tiểu thiếu ra thưởng 15 văn. Tiểu nhị hát vang một câu, cũng là kích phát những người còn lại khen thưởng hào hứng. Kia tiểu thiếu ra thưởng 15 văn thuyết thư tiên sinh lúc này mới hậu chi hậu giác, biết rõ mới vừa rồi cùng chính mình gật đầu thiếu niên, cho mình thưởng. Nếu là sớm biết những này, hắn cũng không phải là có chút đứng dậy gật đầu trở về, là tình làm lễ, ít nhất là muốn đứng dậy ôm quyền về. Bất quá, lần sau gặp mặt cũng là có thể trả trên, bởi vì Trần Quán dáng dấp có chút kỳ quái, tiểu hai từ mặt, thiếu niên dáng vóc, còn có hơi có vẻ cao viên viên lỗ thai, cả người chính là rất quái lạ. Dạng này tướng mạo, rất dễ dàng nhớ kỹ. Hắn giờ phút này nghĩ đến Trần Quán dáng vẻ, cũng là trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại có chút hối hận, vị này thiếu gia kỳ mạo, cho là kỳ nhân chi sĩ, không phải người thường vậy. Đáng tiếc, lần đầu tiên không có kết giao với. Giờ phút này, ta nếu như đuổi theo ra đi kết giao, ngược lại là lộ ra tận lực, không phải ngẫu nhiên gặp. Tầm thường, tầm thường. Thuyết thư tiên sinh gật gù đáp ý, một lát sau, vừa mở quạt xếp, mang theo cách cách tiếng vang, đứng dậy nhìn qua bỗng nhiên yên tĩnh một đám trà khách, các vị khách quan, chúng ta tới nói trận thứ hai. Tiến bộ đầu cùng giang hồ hảo hán đến đá núi, ngẫu nhiên gặp hành hiệp trưởng nghĩa hùng đại tiên. Chương 17, chặt chặt chặt. Chương 17, chặt chặt chặt. Sáng sớm, bên rừng, hô một trận múa đao bước chân mang theo động gió nhẹ, quấy trên mặt đất lá rụng mảnh vỡ. Trần Quán đang tay cầm một thanh dị sét đao gãy, luyện một bộ cơ sở đao pháp. Cũng chính là, vậy, treo, đâm, chạm. Tiến bộ đầu sớm nhất tặng bí tịch chính là một bản đao pháp, mà cái thanh này đao gãy là trong rừng rậm nhặt. Dài ba hơn 10 cm, chuôi đao ước chừng 20 cm. Lại dựa theo lưới đao cùng sống đao độ dày trình độ, đoạn trước hẳn là phổ thông đường đao loại hình. Trần Quán kiếp trước thích xem một chút đao loại tư liệu, đối với đao phân biệt vẫn có một ít cơ sở. Ngày hôm qua riêng là vội vã từ trong nhà chạy đến, ngược lại là quên từ trong nhà thuận thanh đao. Trần Quán luyện một hồi, khi thấy độ thuần thục một về sau, liền dừng lại luyện tập. Bây giờ bên ngoài lại là rừng rậm, lực khí là muốn bao nhiêu lưu, không thể một hơi luyện đến kiệt lực. Nhưng thuộc về sơ cấp đao pháp thiên phú, nhưng cũng để Trần Quán đối với đao loại trường khống nhiều một chút không nói được cảm thụ. Tựa như là kiếp trước chơi đao thời điểm, có thể sẽ cảm thấy làm sao ra chiêu, làm sao khó chịu, luôn cảm thấy đao có chút chìm. Nhưng là bây giờ lại cảm nhận được một loại kỳ lạ kéo dài cảm giác, phản phất đao trong tay biến thành thân thể của mình một bộ phận. Giống như là luyện nhiều năm đao khách, đao pháp cơ sở đều đánh tốt. Vừa vặn đối ứng từ điều bên trong hiệu quả một người đối phổ thông loại đao loại binh khí, có thiên nhiên quen thuộc nhất là càng quan trọng hơn là. Trần Quán thân là hắc hùng lúc đi xem yến bộ đầu đao pháp bí tịch trong lúc đó, là cảm giác không cách nào tinh tâm. Tựa như đi học học thuộc lòng, còn có làm đọc lý giải. Nhưng bây giờ có sơ cấp đao pháp thiên phú về sau, phản phất tăng thêm chú ý độ. Đây là hiệu quả hai người đối phổ thông loại đao pháp bí tịch, tốc độ học tập hơi tăng tốc tại cái hiệu quả này hạ. Chính mình nhìn một bản phức tạp bí tịch, cũng nhìn say sưa ngon lành, giống như là chơi trò chơi, chịu dụng tâm đi tìm hiểu máy chơi game chế. Lại tại hứng thú bên trong, tự nhiên làm ít công to, học được cũng nhanh. Biến tướng tới nói, chính là ngộ tính tương đối tăng lên, lại thêm hiệu quả một phổ thông đao cụ sở trường. Cái này sơ cấp đao pháp thiên phú là thật không hợp tối thường, để cho mình nhảy lên thành đao đạo nho nhỏ thiên tài. Đồng thời cái này còn không phải chỉ lần này một đời, ngược lại là có thể tiếp tục di chuyển cùng tiếp tục hướng phía trên luyện. Trần Quán trong lúc nhất thời kích động tràn đầy, lại làm cảm nhận được dư lực còn có rất nhiều về sau, thế là lại luyện một bộ. Giữa trưa, Trần Quán lạc đường, thật quên trước đó làm sao đi miếu hoang. Lúc ấy tại bên rừng là bị bắt đầu bọn hắn truy, sau đó chính là chạy lung tung, bao quát về sau tìm miếu hoang cũng là loạn chuyện. Lại tại cuối cùng, tại miếu hoang trong nửa tháng, chính mình cũng không có ly khai rất xa, tối đa cũng chính là 10 dặm phạm vi. Thế là, tại lúc này, Trần Quán đứng tại ngoài rừng một cái cao sân đất bên trên, một chút hướng núi rừng chỗ sâu nhìn lại. Nhìn xem kia kéo dài rừng núi, là thật không phân biệt được. Nếu không, đi tìm yến bộ đầu. Trần Quán ngược lại là suy nghĩ một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Về phần tìm tới về sau lý do thoái thác, thực sự không được, liền bại lộ chính mình là hắc hùng tinh chuyển thế, hay là huyễn hóa hình người. Trần Quán cũng không biết rõ vậy được hay không, dù sao cảm giác vấn đề hẳn là sẽ không ít. Dù sao mình hiện tại không có rất mạnh năng lực tự vệ. Nói cho cùng, chính mình chỉ là một cái 7 tuổi hài tử. Mặc kệ. Trần Quán nghĩ một lát, cảm giác vẫn là chính mình đi trước tìm miếu hoang, không phải thật các loại đụng phải yến bộ đầu, người ta còn tưởng rằng chính mình rời nhà trốn đi, miệng đầy cố sự. Lại đem chính mình xoay đưa về nhà, đây cũng là chậm trễ thời gian. Ngày thứ hai ban đêm, Trần Quán ngồi ở trong rừng một chỗ trong sân động, nhìn qua từ đầu đến cuối chui không ra được lửa, ngược lại là có chút nhớ nhà. Đánh lửa thật là khó a, sớm biết rõ trước đây lúc ra cửa mang cái cây châm lửa ra. Trần Quán rất phiền muộn. Cái này hai ngày cũng không có ăn cái gì thực phẩm chín, hoàn toàn là dựa vào một chủng loại giống như quả táo quả đỡ đói. Có thịt cũng ăn không được. Trần Quán trông mà thèm nhìn về phía bên cạnh hai con gà rừng thi thể. Ăn sống, không tốt lắm. Cô thân thể này quá nhỏ, lại thêm chính mình không phải gấu. Thật không biết do ăn xong về sau, có thể hay không liền xuống một đời. Một thế này, còn có rất nhiều chuyện không có xử lý. Thiên phú cũng không có luyện bao nhiêu. Vạn một cái một đời lại là hài nhi, hoặc là tẩu thú loại ấu thể, càng sẽ chậm trễ rất phát hơn dục thời gian. Suy tư. Trần Quán cảm giác vẫn là đi đường đi, chỉ cần đi, động, liền không có nhiều như vậy suy nghĩ lung tung. Cái gì? Tìm không thấy. Màn đêm buông xuống. Triệu gia, chính sảnh. Triệu gia chủ sắc mặt tức giận, nhìn về phía trong sảnh hai tên hộ vệ coi nhà, tìm không thấy, liền tiếp tục tìm. Mang càng nhiều người đi tìm. Là. Hai tên hộ vệ không dám ngôn ngữ, chỉ dám không người rút lui trở đi vào bên ngoài phòng, liền mang theo gia đình, tiếp tục tìm kiếm Ngũ thiếu gia. Đúng lúc này, đại sảnh bên ngoài có nhiều việc tứ phu nhân nện bước bước nhỏ tiến đến. Tại ánh lửa chiếu rọi, nàng dù là sinh hài tử, tư sắc cùng dáng vóc nhưng cũng thượng giai, cũng nũng nịu giống như gần sát Triệu gia chủ, lão gia nói không chừng là chính Ngũ thiếu gia ra ngoài giải sầu a, chớ có tức điên lên thân thể. Tứ phu nhân biết rõ lão gia bởi vì tam tỷ tỷ trôi qua tại hậu sản vấn đề, luôn luôn không chào đón Ngũ thiếu gia, thậm chí có chút oán hận Ngũ thiếu gia. Tại đây, nàng cũng muốn mượn cơ hội nói, nhìn xem có thể hay không đem Ngũ thiếu gia căn phòng cũng thu hồi lại. Dù sao lần này Ngũ thiếu gia bỗng nhiên rời nhà trốn đi, nhìn như đem lão gia tức giận đến không nhẹ. Bao quát trước đó, nàng cũng lấy con của mình không ai chiếu cố làm lý do, núp nịu giống như muốn qua Ngũ thiếu gia nhũ mẫu, còn có một tên nha hoàn. Cái này đều thành công, nàng vẫn là có rất nhiều lòng tin. Chỉ là giờ phút này, Triệu gia chủ nhìn thấy tứ phu nhân ta thấy mà yêu núp nịu, cùng nghĩ trên người Ngũ thiếu gia làm văn chương dáng vẻ, lại gần từng chữ, vô luận ta như thế nào chán ghét mà vứt bỏ hắn, hắn thủy chung là ta người Triệu gia, chỉ cần ta sống, hắn từ đầu đến cuối có một ngụm cơm nóng ăn. Ngươi lại muốn hắn chết? Cút. Đêm khuya, dừng dậm một chỗ, Nga Ô phụ cận vang lên sói âm thanh, để trên đất trống một đám hành thương chăm chú bao đoàn, lại đem kỳ vọng mượn trong đám người trên đống lửa. Vương đại ca, chung quanh giống như có sói, nhanh xuất ra binh khí. Không nghe nói bên này có sói a? Một đám hành thương rất hoảng, lại đem ánh mắt nhìn về phía sói gào chuyển đến phương hướng. Vương đại ca, nếu không đi thôi, chớ đi tiểu đạo đường tắt. Đúng vậy à, bên này cách bên rừng cũng không xa, chúng ta đi ra ngoài trước chờ ban ngày lại đi đường cũng tốt. Đúng, coi như không có đụng phải sói, vạn nhất đụng phải sơn phỉ, chúng ta cũng khó thoát mệnh. Đám người nói đã nhanh đứng dậy, cũng sốt ruột bận bịu hoảng cầm lấy riêng phần mình hàng, còn có mấy cái bó đuốc, bởi vì sói âm thanh càng ngày càng gần. Tại bầy sói đuổi theo tới thời điểm, bọn hắn có thể sẽ cần bó đuốc khu sói. Chỉ là tại lúc này, vừa chờ bọn hắn lấy được hành lý cùng bó đuốc, còn không có ly khai. Ông ngao, cách đó không xa bầy sói bỗng nhiên truyền đến kêu thảm cùng chu thấp, cùng chân đạp nhánh cây nhiều nói lộn xộn thanh âm. Lại tại hành thương đám người để phòng quan sát dưới, ngắn ngủi hơn 20 giây, thanh âm liền biến ít. Đây là làm sao? Những con sói kia giống như đều không có tiếng âm, là chạy, vẫn là bị còn lại đại thú giết. Không đến nửa phút, không đợi những này hành thương hoàn hồn, rầm rầm xa xa lùm cây bị hai bên đẩy ra, một vị tiểu hài mặt thiếu niên dẫn theo tích huyết vết gì đau gãy từ trong rừng đi ra. Trong sáng dưới bóng đêm, Trần Quán mặt mũi tràn đầy máu sói, duy chỉ có lộ ra hai hàng còn tính là trắng tinh không đủ sữa răng, xách ngược đao gậy ô quyền, nhiễm máu đao thân giản cánh tay bên trong, cười nhìn về phía một đám sợ hãi hành thương. Ta tên Trần Quán, gặp qua chư vị. Chương 18, Hát Sơn Ca Vương lão đại. Chương 18, Hát Sơn Ca Vương lão đại gặp qua tiểu hiệp. Đa tạ đại hiệp ân cứu mạng. Nghe tới Trần Quán vấn lễ, cái này chín tên hành thương cũng là chân chu tuần tự cung kính trả lời. Mặc dù bọn hắn đại khái suất cũng có thể từ bầy sói bên này chạy mất, nhưng gặp người nói tốt, cũng cảm kích vị này hung nhân bài câu, cái này tổng không sai. Bởi vì khi thấy Trần Quán một mấy mắt, trong lòng bọn họ là bất ổn. Hắn có phải hay không người? Người này tướng mạo là cái này ít. Thiếu hiệp đem cả một cái bầy sói giết chạy. Chúng người nhìn lấy nhuốm máu Trần Quán, nhất thời suy đoán nhiều hơn, thế nhưng không dám tùy ý động tác, để tránh để Trần Quán hiểu lầm. Cái này một là kinh ngạc tại Trần Quán hình dạng kỳ lạ, hai là cảm thấy vị này hung nhân đã có thể giết chạy bầy sói, kia tự nhiên cũng có thể giết chết bọn hắn. Gặp lại tức là hữu duyên. Trần Quán lại thoải mái đi đến bọn hắn phía trước nơi đống lửa, đuổi đi bầy sói, cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Trần Quán nói, lại từ sau lưng lấy ra một cái bao quần áo nhỏ. Lúc này đám người mới nhìn đến Trần Quán còn đeo đồ vật. Lại theo gói đồ mở ra, là hai con to mọc gà rừng thi thể. Bọn hắn nhìn kỳ quái, không biết rõ Trần Quán muốn làm gì, thậm chí đều không có hướng ngọn lửa, gà nướng phương diện suy nghĩ. Bởi vì người bình thường hành tẩu giang hồ, đại khái suất đều mang có cây châm lửa, hỏa thạch, hoặc là sẽ đánh lửa. Cái này đều thuộc về đi ra ngoài tất mang, hoặc là phải học. Không phải thật muốn đi núi chơi nước trong lúc đó, cây châm lửa loại hình mất đi, vậy thì chờ lấy mạo hiểm ăn quả dại cùng ăn tươi. Chỉ là một giây sau, Trần Quán nhìn một hồi gà rừng, vừa nhìn về phía không dám nói lời nào mấy người, vị kia sẽ dọn dẹp tạp mái. Ngoại trừ đánh lửa bên ngoài, liên quan tới giết gà lấy nội tạng thủ pháp, còn có nhổ lông loại hình. Trần Quán cũng không phải rất biết. Thân là gấu lúc, toàn bộ nguyên lành liền ăn, nào có nhiều như vậy coi trọng. Đồng thời, đám người nghe được vị này hung nhân thiếu hiệp có phân phó. Trong lúc nhất thời vì hòa hoãn quan hệ, lại thêm vị thiếu hiệp kia dũng mãnh, nhìn như có thể bảo vệ bọn hắn. Lợi ích cùng e ngại phía dưới. Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó vượt lên trước nói ra, "Thiếu hiệp, ta tới đi." Ta đây tới, trong nhà gà vịt đều là ta giết. Đại hiệp chờ một lát, ta đi lấy lửa giàn bài. Sau một tiếng, Trần Quán cảm giác bảy phần no bụng, lại ăn một chuỗi cùng loại nho hế ở quả. Hắn ăn thật khỏe. Đây chính là người tập võ a. Đám người thì là trơ mắt nhìn thấy Trần Quán đem một cái to mọc gà rừng ăn xong, đồng thời còn ăn một chuỗi nặng nửa cân hoa quả. Còn lại một cái, bọn hắn chín người điểm, cũng là cái này một cái nướng gà rừng nho nhỏ tặng cho. Bọn hắn đối với Trần Quán cảm nhận có chỗ cải biến, cảm giác vị này hung nhân chỉ là dài dòa người, nhưng là làm người cũng rất đoan chính. Cái này khiến bọn hắn từ trước đó e ngại, biến thành đối với một vị thiếu hiệp kính trọng cùng hâm mộ. Hô! Trần Quán ăn xong sau cùng hoa quả về sau, thì là âm thầm hô một hơi, cảm thấy tốt no bụng, tốt thoải mái. Sau đó, lại gặp đám người ánh mắt như có như không trông lại. Trần Quán suy tư mấy giây, trực tiếp hướng bọn hắn hỏi, chư vị phải chăng biết rõ cái nào tòa trên núi có miếu hoang? Miếu hoang? Cái này? Miếu có rất nhiều. Thiếu hiệp, ngài hỏi là cái nào một tòa? Đám người nghe được Trần Quán sau khi trả lời, cũng đem như có như không ánh mắt, đổi thành đường đường chính chính tìm kiếm. Là tại một tòa sườn núi nhỏ bên trên, nó chính đông ngoài năm dặm còn có một con sông. Trần Quán căn cứ mấy năm trước mơ hồ ký ức, đại khái thuật lại một cái miếu hoang xung quanh hoàn cảnh. Đông tây nam bắc thì là thông qua mặt trời phân biệt ra được. Cái này thế giới, mặt trời cũng là từ phía đông thăng, phía tây rơi. Nhất là vì hậu thế tìm kiếm tiếp trước bảo tàng. Đại khái phương hướng cùng đại khái vật tham chiếu, Trần Quán đều có. Thỉnh thoảng cũng trở về nghĩ mấy lần, để tránh quên. Bao quát bí tịch cũng là như thế. Ngươi nói là phía sau núi sơn thần đất miếu. Nghe được Trần Quán kể ra, hành thương đội trưởng Vương lão đại ngược lại là đi đường nhiều, chép đường tắt nhiều, lại là biết rõ cái này, sớm 7, 8 năm trước thời điểm, nghe nói bên kia giá thú nhiều, liền không ai từ bên kia đi. xa xa đều vòng quanh đi qua, tìm tới địa phương. Trần Quán nghe được hắn nói dã thú nhiều, liền biết rõ cái này địa phương 89 phần 10. Bởi vì trước kia muội muội không có gặp phải chính mình thời điểm, chính là ưa thích nửa đêm đinh đinh đương đương, đem một vài dã thú hấp dẫn tới, sau đó đem sinh ra khuyên lui. Trừ cái đó ra, muội muội không có giả bộ như nháo quỷ. Bởi vì đại khái xuất theo thương nhân cùng ngủ ngoài trời người đi đường các loại một chuyện, có thể sẽ dẫn tới trừ ma vệ đạo chính nghĩa chi sĩ. Tiểu Khuynh vẫn có chút khôn mặt, tối thiểu nàng còn biết mình là quỷ. Nha đầu này cũng không biết rõ nàng thế nào. Trần Quán nằm trên mặt đất bên trên, nhìn trên trời ngôi sao, đột nhiên nghĩ muội muội. Nhưng đêm đã khuya, không thích hợp đi đường. Âm Dương Nhãn bảo tàng cũng cần trước lấy. Ngày thứ hai, buổi sáng, hành thương nhóm lần nữa lên đường. Nhắc tới cũng là xảo. Vương lão đại bọn hắn là thuận đông nam đi, ngược lại là có thể giúp Trần Quán lại trường học chính nhất hạ cự ly, cũng coi là hai phe đội ngũ lẫn nhau có trợ giúp cùng đi. Dù sao trong rừng rậm dễ dàng lạc đường, Trần Quán cũng có thể cam đoan bọn hắn đoạn đường này chút hứa an toàn. Lại tại đi đường trên đường, 3 ngày 4 đêm đi qua, bọn hắn còn dạy sẽ Trần Quán một bài bọn hắn đi đường bên trong ưa thích hát tự sáng tạo sân ca. Cái gì đi theo Vương lão đại đi đường núi lạc hát cũng cảm giác rất xấu hổ. Để Trần Quán nghe tới, rất đất, đất hận không thể ngón chân móc ra một cái hố, lại tiến vào trong động. Nhưng ngoại trừ cái này sơn ca xấu hổ bên ngoài, đám người nói chuyện rất vui vẻ, có thể nói là thiên nam địa bắc tùy tiện trò chuyện. Mà lại tại nói chuyện phía bên trong, bọn hắn càng là ngạc nhiên biết được, Trần Quán bây giờ mới 7 tuổi. 7 tuổi? 7 tuổi liền có thể đuổi giết bầy sói. Cũng tại ngày thứ tư ban đêm, bọn hắn biết được tin tức này về sau, trong lòng là có chút không tin tưởng. Nhưng nhìn thấy Trần Quán tiểu hài tử hình dạng, còn có quái dị dung mạo, vào nam gia bắc bọn hắn cũng là biết rõ một chút thiên tài chuyện lạ. Thiếu niên hiệp khách, bọn hắn đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Hôm nay biết được Trần Quán tuổi tác, bọn hắn sau này cũng là nhiều bảo thường trên đường để tài nói chuyện. Ngày thứ năm, cự ly miếu hoang ngoài 30 dặm vị trí, nơi này là một chỗ dưới vách núi, nương theo lấy nơi xa rầm rầm tiếng thác nước. Trần thiếu hiệp, sau này còn gặp lại. Thiếu hiệp bảo trọng. Chư vị bảo trọng. Mọi người tại nơi này chú bước, lần lượt tạm biệt. Nói rơi, Vương lão đại bọn hắn có riêng phần mình đón đánh. Đi theo Vương lão đại đi đường núi lạc bọn hắn cười hát đi đường lúc sơ ca, thời gian dần trôi qua đi xa. Trần Quán nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, nói không nên lời cảm giác gì. Cái này nói là bằng hữu đi, cũng không tính là. Nhiều nhất chính là sơ giao. Nói không phải đâu, chính mình lại đã cứu mạng của bọn hắn. Bọn hắn đối với mình cũng rất kính trọng. Đám người những ngày qua chung đụng rất vui vẻ. Bây giờ từ biệt, thật là có điểm khổ sở. Giờ khắc này, Trần Quán cũng đống nhiên minh bạch, trong giang hồ bèo nước gặp nhau là có ý gì. Không lưu lời nói, không lưu địa chỉ. Chỉ có một câu sau này còn gặp lại. Giống như chính là kiếp này chỉ này thấy một lần. Lần tiếp theo gặp nhau, chính là tùy duyên đi. Đi đi đi. Trần Quán suy tư mấy hơi, lập tức cũng là cười một tiếng, hướng về bảo tàng địa điểm đi hướng, đi theo Vương lão đại đi đường núi lạc rất đất. Nhưng là đi đường thời điểm, đối mặt cái này không người non xanh nước biếc, giống trên như vậy mấy cú họng, ngược lại là thật có ý tứ. Lại tại nơi xa trong rừng, Vương lão đại bọn hắn cũng thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía phân biệt phương hướng. Mấy ngày nay gặp thiếu niên kỳ hiệp, 7 tuổi có thể chém giết đàn sói đao khách, lợi hại lợi hại. Là ai là ai? Cạch cạch nương theo lấy khởi động nhánh cây thanh âm, trò chuyện âm thanh đi xa. Chương 19, tiếp trước bảo tàng chương 19, tiếp trước bảo tàng ban đêm. Trần Quán hơi có vẻ mỏi mệt vượt qua 30 dặm đường núi, đi tới đã từng chôn giấu dây leo rừng rậm. Liếc nhìn lại, ánh trăng bên trong rừng rậm vắng ngắt, không có thay đổi gì. Lại chính vào mùa thu, con muỗi thanh âm cũng thiếu, chỉ có thỉnh thoảng tiếng thú gào từ phương xa truyền đến. Là sói, còn có báo. Trần Quán phán đoán một lát, khi xác định chung quanh không có lao hổ các loại mãnh thú to lớn về sau, cũng từ một cây đại thụ sau nhiệt thân, lấy trước mắt vũ lực. Trần Quán đánh phổ thông dã thú đã là vô cùng đơn giản, nhưng nếu là nói dã thú có linh trí, lại lực khí cùng bộc phát tốc độ, cũng cao hơn nhiều bình thường dã thú. Thì như thân là hắc hùng chính mình, vậy liền nghỉ cơm. Chính mình trước mắt còn không tính là đỉnh phong, tìm tới bí tịch, tham hỏi muội muội, liền sớm một chút ly khai bên này. Trần Quán rất cẩn thận hướng phía trước rời bước. Nếu là đụng phải tinh quái, vậy liền có thể chạy thì chạy. Đồng thời nghĩ đến tinh quái sự tình, còn có chính mình như thế cẩn thận hành vi, Trần Quán cũng chợt nhớ tới đã từng bị kia hổ yêu nói một câu nói. Đại khái là có sinh linh sinh ra liền cường đại, có sinh linh nhìn như tư chất chắc tuyệt, lại dốc cả một đời, nhưng cuối cùng chẳng phải là cái gì? Chính mình cùng hổ đại tiên, liền cùng loại này tà thực. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, chính mình là một cái kỳ tài hắc hùng tinh, lại tại ngắn ngủi vài chục năm mở linh trí. Lúc đầu có thể tiếu ngạo núi rừng, chợ ở giữa bị mấy trăm năm đạo hạnh hổ yêu ăn một miếng. Không có đảo ngược, cũng không có khác. Rất cứng rắn hiện thực. Vì thế, Trần Quán càng thêm cẩn thận đi tìm kiếp trước bảo tàng, để tránh đụng phải còn lại tinh quái. Hô! Rốt cuộc tìm được. Dưới ánh trăng, rừng rậm. Trần Quán tìm kiếm rất nhiều địa phương, rốt cuộc đào được kiếp trước dây leo. Bây giờ, nó đã mục nát, biến mất. Chỉ có hoàn hảo túi thơm, còn có bị hư thối vải rách hộ thân phủ, cùng hoàn chỉnh kim sang dự bình, chứng minh nơi này là dây leo chôn giấu địa điểm. Thời gian 7 năm, quá lâu quá lâu. Thật nhiều cũng thay đổi. Sàn sạt đem bảo tàng lấy ra, cất vào trong ngực. Trần Quán cảm khái một tiếng về sau, cũng tiếp tục hướng về miếu hoang phương hướng đi. Lần này ca ca biết nói chuyện, ngược lại là có thể cùng muội muội trò chuyện thật lâu. Cách đêm tối dưới, đi vào trong miếu đổ nát. Trần Quán là hít sâu một hơi, mang theo rất lớn chờ mong, cùng thấp thỏm. Chỉ là mượn sáng tỏ ánh trăng, khi thấy trong miếu đổ nát mạng nhện bí tịch, cùng thật dạy cho bụi. Trần Quán chờ mong cũng đã biến mất, bởi vì Tiểu Khuynh muội muội là yêu sạch sẽ thường xuyên dùng âm phong quét dọn cho bụi cùng mạng nhện. "Tiểu Khuynh, ta là ngươi Trần Quán ca ca." Trần Quán nghĩ vẫn là hô lên, cho thấy thân phận. Mặc dù chuyển sinh bức tranh không thể nói, nhưng ở thần quỷ trong thế giới, chuyển sinh luân hồi còn có thức tỉnh kiếp trước tốc tuệ cũng không hiếm lạ. Tối thiểu Trần Quán tại Triệu gia thời điểm, liền nghe Nhũ Mẫu Hoa tiểu di nói qua rất nhiều dân gian cố sự. Có cái gì thần tiên chuyển sinh, còn có hậu thế người bình thường thức tỉnh tốc tuệ. Mặc dù nghe liền có chút giả, cũng không có khả năng phổ biến, nhưng có thể làm tương lai mình thân phận bại lộ về sau một loại nào đó lý do thoái thác. Lại cụ thể, liền căn cứ sau này tình huống, tương đối thích đáng xử lý. Trần Quán nghĩ rất minh bạch. Bây giờ nghĩ đối muội muội nói lý do, chính là thức tỉnh tốc tuệ. Chỉ là hô một tiếng về sau, không có hồi âm. Trần Quán lại trước khi đi mấy bước, thần tượng phía sau nơi hẻo lánh, muội muội thi thể cũng không có ở đây. Chẳng lẽ muội muội ly khai? Trần Quán suy tư, cũng nhanh chóng đi vào hậu viện. Cũng may hôm qua vừa mới mưa, đồng thời cái này quả hoại thụ vẫn còn ở đó. Nông cạn đầm nước, còn có một số dịch nhẫn. Vù vù Trần Quán sau một khắc ngồi xổm đàm một bên, đem dịch nhẫn xóa đến trên ánh mắt. Cùng lúc đó, trong tầm mắt cũng dần dần xuất hiện âm khí xung quanh. Trần Quán lấy người bình thường thân thể, lần nữa mở ra âm dương nhãn, lấy âm dương tầm mắt. Trần Quán lần nữa trở lại trong miếu, lại phát hiện muội muội thật không có ở đây. Có lẽ là tu luyện có thành tựu, thoát khỏi thi thể gông xiềng, đi hướng mặt ngoài du lịch. Trần Quán tại thần tượng ngồi xuống một hồi, liền đi hướng đã từng phòng nhỏ, chuẩn bị cầm cái túi da thú tử, chứa một ít dịch nhẫn trở về. Khi đi tới trong phòng, Trần Quán nhìn thấy mặc vào ngược lại là có một khối rơi đầy cho bụi vải rách. Tiến lên xốc lên, phía dưới là một kiện đã may tốt bách thú áo. Lúc này, nó không có xếp xong, mà là triển khai che kín cả trường giường đá, dài ước chừng 2 mét. Trần Quán bàn tay vớt ve, cảm thụ rõ ràng bị tinh tế kim khâu, còn có nhu hòa khe hở tiếp vị trí, trong lúc nhất thời dừng mấy giây. Phản phất có thể nghĩ đến muội muội lớn lên về sau, lực khống chế càng thêm thuần thục về sau, tại trống không một người ánh trăng trong miếu hoang, lại lần nữa đem bách thú áo mở ra, đồng thời lần nữa sửa chữa. Đọc ở đây, Trần Quán đột nhiên tiêu trầm mấy giây, đem rộng lượng bách thú áo chồng đi lên. Hôm sau, sáng sớm, nương theo lấy trong rừng ẩm ướt thanh lãnh không khí, Trần Quán có chút nặng nề bách thú áo, đi tới đã từng đá núi kẽ hở vị trí. Đây là cái cuối cùng địa điểm, chỉ là bây giờ đá núi hình thái cải biến. Cái này kẽ hở thế nào? Trần Quán nhìn qua cái này giống như bảo tọa đá núi, không biết rõ nơi này đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có một chút suy đoán. Thì như là Yến Bộ Đầu bọn hắn đem khối này tảng đá cho đập bể, cũng hay là đã từng Hồ Đại Tiên lại tới đây, lại đem cái này tảng đá cho tái tạo. Tùy tiện tưởng niệm mấy hơi, Trần Quán liền vây quanh cái này bảo tọa tìm kiếm, nhìn xem Yến Bộ Đầu bọn hắn phải chăng lưu lại cái gì. Cái này một tìm, tại đá núi trái phía dưới bùn đất vị trí có rõ ràng nô lên. Trần Quán nhìn thấy cái này tình huống về sau, đem bách thu áo phóng tới một bên, dùng dao gãy cẩn thận đào mở bùn đất. Theo bùn đất một chút xíu bị đào mở, trong đất bùn có một chương cỡ lớn da hổ sau lưng, tầng ngoài bôi lên chống ăn mòn dầu trơn. Cái này sau lưng giống như là lưu cho Hắc Hùng lúc chính mình. Lại tại da hổ trong áo lót là 27 bản bí tịch. Trần Quán đại khái tìm kiếm một lần, phát hiện trong đó có chính mình cần nhất hỏa thuộc tính công pháp. Kỳ danh Dương Diễn Quyết đây coi như là chuyên nghiệp của một. Trần Quán gặp này trong lòng nóng lên, ngược lại là xua tán đi không thấy muội muội một chút thất vọng. Sau đó, Trần Quán đầu tiên là ổn ổn tâm thần, lật ra trang đầu. Dựa theo phía trên kiếp nổ, còn có chú giải. Trần Quán dần dần xem hết, phát hiện bên trong miêu tả rất cẩn thận, cụ thể hình dung hỏa linh khí hẳn là bộ dáng gì, cùng cái gì cảm thụ. Thuận tiện lần thứ nhất người tu luyện, có thể thông qua những này cảm thụ, đi càng hảo cảm hơn ngộ không khí bên trong hỏa thuộc tính. Cái này cùng ca hát phát ra tiếng cùng loại, đầu tiên là tìm tình cảm cùng lồng ngực các loại cộng minh, sau đó mới có thể tốt hơn hát ra âm, cảm nhận được âm luật biến động. Đồng thời, căn cứ bí tịch bên trên cảm thụ, Trần Quán cũng rất nhanh nhập định, lại căn cứ trong sách miêu tả, đi cảm thụ trong không khí hỏa linh thuộc. Bởi vì lúc trước từng có nuốt khí quyết âm khí tu luyện nội tình tại, mặc dù khi đó không dùng đan điền cảm thụ đến âm khí, nhưng lần này Trần Quán ngộ cũng không biết trải qua bao lâu, lại rõ ràng cảm nhận được trong không khí ấm áp cảm giác, cũng cảm nhận được loại này ấm áp ngay tại hướng về bên trong thân thể của mình chui vào, tựa như là chính mình cảm nhận được hỏa thuộc tính một máy mắt, liền tạo thành một loại rất kỳ quái hấp lực. Chỉ là một giây sau, Trần Quán lại cảm nhận được đói bụng, mở mắt ra, sắc trời đã là đêm khuya. Chính mình bất chi bất giác nhập định mười mấy tiếng, mặc dù có chút đói, nhưng ta giống như rất sảng khoái rồi rào. Trần Quán đứng người lên, cũng không có ngồi lâu tê dại, ngược lại cảm giác thân thể rất nhẹ nhàng. Hạ đan điền cũng là ấm áp, giống như là nhiều một sợi so tóc còn mảnh gấp trăm lần tơ. Bây giờ chính mình hạ đan điền chỉ có thể dung nạp nhiều như vậy, lại nhiều liền cần tiếp tục mở tích. Mà cái này tơ chính là đã bị chính mình luyện hóa hỏa thuộc tính chi khí. Có nó tại, Trần Quán cũng cảm giác chính mình giống như không duyên cớ nhiều một cỗ lực khí. Đối với loại này tình huống, Trần Quán biết được chính mình đã bước vào cơ bản nhất khí cảm, lại tu mấy ngày, làm cỗ này lực khí ổn định lại, cũng bị chính mình khống chế thành thạo điêu luyện về sau, chính là luyện tinh hóa khí đến thời điểm liền có thể mượn dùng những này đi thuộc chi khí, thích hợp du tẩu toàn thân, khử bệnh trừ hai, ích thọ duyên niên. Đây cũng là luyện tinh hóa khí bên trong cơ bản nhất dưỡng thân chi thuật. Hiện tại nếu là mượn dùng linh khí, nhiều nhất chính là để cho mình nhiều một ít 3-40 cân lâm thời lực bộc phát. Nhưng chỉ vẹn vẹn như thế, tại Trần Quán nghĩ đến cũng rất lợi hại. Bởi vì chính mình hiện tại lực khí mới chừng 200 cân, gần 1-2 thành lực khí tăng lên. Khó trách tu sĩ cùng giang hồ cao thủ thể chất cường hãn, nguyên lai là mượn dùng linh khí nguyên nhân. Vậy ta hiện tại cũng coi là tu sĩ, hoặc là nói cũng là có được nội lực hậu thiên cao thủ. Nội lực chính là linh khí, chỉ bất quá thuyết pháp khác biệt. Đồng thời giang hồ cao thủ tại thiếu khuyết thuật pháp bí tịch tình huống dưới, cũng càng quen thuộc dùng linh khí làm cơ bản cường thân. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là bọn hắn linh căn so Trần Quán còn thấp, cho nên rất có thể cảm ngộ mấy năm, mấy chục năm mới có thể cảm nhận được linh khí. Như vậy cảm ngộ mượn, hút lại ít, tự thân khẳng định hạn mức cao nhất thấp. Trần Quán thông qua bí tịch giải được những này cơ bản thưởng thức. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên xong rồi, ta hiện tại xem như có nửa thiên đạo đi. Lần đầu tiếp xúc tu hành, Trần Quán nói không kích động, kia là dọa người. Nhưng đối mặt bụng đói khát kháng nghị, Trần Quán vẫn là lấy trước ra trong bao quần áo hong khô khối thịt đệm cơ, kéo kẹt, cứng rắn sữa răng, căn xe giống như là vỏ cây đồng dạng thịt khô. Trần Quán lười nhác làm nóng, lấy ra liền ăn, ung ung cùng ngủ, lại mấy ngụm vào bụng, hòa hoãn cảm giác đói bụng. Trần Quán sau đó nhìn về phía còn lại bí tịch, mà còn lại trong sách quý, ngoại trừ có quyền cước đao binh bên ngoài, còn có một bản thủy thuộc tính thủy lâm thuật. Trần Quán hơi lật xem mấy lần, gặp ra hổ phía dưới cùng có một chương một thăm chúc, đem thăm chúc lấy ra, chiếu đến ánh trăng, phía trên có khắc một hàng chữ: Hắc Hùng tiền bối, vạn bối bọn người ứng hẹn mà đến, thủ đức mà đi. Chương 20, bước vào luyện tinh hóa khí. Chương 20, bước vào luyện tinh hóa khí liên tiếp 2 ngày. Trần Quán đều tại ban đầu trong miếu đổ nát tính toán, làm sâu sắc lấy khí cảm. Trước kia so tóc mảnh gấp trăm lần sợi tóc, bây giờ cũng lớn một vòng, thành mảnh 97 lần tả hữu, nhưng lại hướng lên. Trần Quán cũng rõ ràng cảm nhận được một loại đã rất no hạn chế, giống như đan điền dung nạp không được nhiều như vậy. Trần Quán biết được, từ giờ trở đi, liền cần mở tự thân đan điền. Cũng tại ngày thứ 3 sáng sớm, Trần Quán thần thanh khí sảng từ trên giường bắt đầu, lại chuyên môn đi hướng phụ cận bờ sông nhỏ, rửa mặt một cái. Sau đó, lần nữa đi vào miếu hoang, liền bắt đầu chuẩn bị mở đan điền sự tình. Nhìn trong sách quý chuyện lạ ghi chép, có nhân sinh đến liền đan điền rộng lớn, có thể chứa đựng sợi tóc linh khí. Trần Quán tính tọa trong sương phòng, một bên hồi ức, một bên tính tâm, giống như là như vậy thể chất kỳ dị người, chỉ cần có thể cảm nhận được khí cảm, cơ bản đều có thể rất nhanh hợp thành tụ linh thuộc. Mà cái gọi là luyện tinh hóa khí chính là luyện thiên ở giữa đi thuộc chi tinh hóa thành tự thân khí. Lại đối những này thể chất kỳ dị người mà nói, trời sinh cất bước điểm liền so với hắn người cao hơn. Mặc dù những này thể chất kỳ dị người, khả năng linh căn rất thấp, nhưng cũng là thiên tài liệt kê. Trần Quán bây giờ hiểu rõ càng nhiều, càng biết rõ thần vị trong thế giới thiên tài thành phần là rất phức tạp. Ngoại trừ linh căn bên ngoài, còn có kỳ dị nào đó thể chất cũng là quan trọng nhất. Tốt thể chất, đủ để cho tốc độ tu luyện cao hơn một tầng, cùng linh căn là bổ sung. Bao quát chính mình loài gấu lực lượng nói theo một cách khác, nó cũng là một loại trời sinh quái lực thể chất. Nhưng giống như đối với đan điền mở không có trợ giúp. Bất quá, trời sinh thần lực cũng rất lợi hại. Nhất là một ít bí tịch bên trong cũng ghi chép qua. Một chút trời sinh quái lực giang hồ nhân sĩ, làm tu luyện linh khí, nội lực, tự thân lại cùng linh khí lẫn nhau điệp ra về sau, càng là lực lượng lớn kinh người. Bởi vì thể chất cao, cân cốt cường tráng, tại rắn chắc thân thể mạch lạc cùng huyệt khiếu bên trong, cũng tổn chữ cùng dung nạp càng nhiều linh khí. Tỷ như, đồng dạng cảnh giới hai vị thể tu đồng thời dùng linh khí vung ra năm đấm. Thể chất cao người, hướng năm đấm bên trong chuyển vận linh khí liền nhiều. Thể chất thấp người, bởi vì sợ linh khí sợ tự thân huyệt khiếu loại hình phá hư, chuyển vận liên ít. Đồng thời tại đồng dạng tình huống dưới, linh khí cũng không nhất định không phải tổn nhập đan điền. Tứ chi bách hải đều có thể tổn chữ. Nhưng thượng trung hạ ba cái đan điền, xem như tổng động cơ cùng nhân thể trái tim cùng đại não, thuộc về trung tâm hệ thống. Thông thường dưới, phần lớn tu sĩ đều là đem linh khí chứa đựng đến nơi đây. Không ai sẽ mạo hiểm dùng huyệt khiếu cùng mạch lạc chữa linh, bởi vì sơ sót một cái, cánh tay chân liền phế đi. Cũng chỉ có thể chất kỳ dị thể tu mượn nhờ cường hãn thể chất, mới có thể thử khai mạch lạc cùng mở huyệt khiếu, cũng kích phát trong thân thể đủ loại thần dị. Giống như là mấy năm trước cái lô thai lớn võ giả, chính là mạo hiểm dùng một chút xíu linh khí chất chứa lô thai, mới thu được người bình thường không có tính lực. Đồng thời hắn còn không thể đem loại năng lực này vĩnh cửu thường trú, chỉ có lúc cần phải mới có thể vận dụng mấy giây, lại để cho lô thai nghỉ ngơi mấy ngày. Mà bây giờ, Trần Quán suy nghĩ, muốn thử trước một chút thuận phong nhĩ. Linh khí du tẩu trong lô thai mạch lạc, liền có thể kích phát thuận phong nhĩ hiệu quả. Chính mình cái lô thai lớn, nhìn như cũng rất rắn chắc. Như vậy bước kế tiếp, chính là điều khiển linh khí mở đan điền, điều động linh khí. Chỉ cần có thể điều động, chính là chính thức bước vào luyện tinh hóa khí, nghĩ đến là làm. Trong im lặng, Trần Quán mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngay tại tập trung tinh thần, ý đồ điều động trong đan điền bất động như sơn hỏa linh khí. Ban đêm, Triệu gia, hậu viện, cạch cạch. Theo mấy đạo tiếng bước chân, mấy vị hộ vệ tiến vào trong viện, một bên nhìn về phía trước bàn đá Triệu gia chủ, vừa có chút bất an ôm quyền báo cáo, lão gia, vẫn là không tìm được. Còn chưa tìm. Triệu gia chủ nhíu mày, hắn mấy ngày nay bởi vì Trần Quán sự tình, một mực tâm thần không yên, thậm chí hắn tại hôm nay ban đêm đều không có đi trong tiệm đối sổ sách. Nói cho cùng, hắn mặc dù có chút không chào đón Trần Quán, nhưng dù sao đánh gãy xương cốt liên tiếp gần. Bây giờ này nhi tử thật chạy không có, làm cha không có khả năng thờ ơ cái này tiểu tử. Tỷ như giờ phút này, Triệu gia chủ càng nhiều chính là hận, hận tâm thần không cách nào lắng lại. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, chính mình mặc dù không có quá nhiều yêu mến ngũ nhi tử, nhưng cũng ăn ngon uống sướng cung cấp, cho cái này tiểu tử nuôi đến trắng trắng mập mập, không có bị đói một kia. Bây giờ nên xuất lực, nên học tập, nên học xong về sau, là trong nhà chia sẻ sự vụ. Cái này thằng dành con vậy mà chạy. 7 năm đắm chìm chi phí, lại thêm thủy tinh tình phụ tử. Thương nhân lợi lớn. Triệu gia chủ cảm giác tốt thua thiệt ta thật sự là hỗn trướng đồ vật. Hôn chướng đồ vật. Nếu như nói, ngay từ đầu Trần Quán chạy một hai ngày, Triệu gia chủ là có một chút điểm hai người ở giữa lo lắng, cảm thấy Trần Quán có thể là tiểu hài tử táo kỉnh. Đồng thời hắn đều nghĩ đến chờ tìm trở về sau, phụ tử ở giữa hơi nói điểm tâm bên trong nói. Nhưng bây giờ, Triệu gia chủ là thật tức giận, đi phòng thu chi nơi đó lấy một chút bạc, mời một chút hiệp khách, lại đi trấn Nam mời một chút không có chuyện để làm người rảnh rỗi, ra trấn tìm. Hắn cho dù chết ở bên ngoài, cũng là ta Triệu gia người, liền xem như thành dã thú trong miệng vậy thi thể phải cho ta so trở về. Là, hộ vệ bọn người không dám nhiều lời, tiếp tục tìm. Ta thao, bên trái lỗ tai tìm được, nhưng thật đau a. Hôm sau, đêm kia, Trần Quán đột nhiên từ đang khoanh chân đứng dậy, lại hít vào lấy hơi lạnh, xoa đâm đau lỗ tai. Mơ hồ trong đó còn có chút điểm vết dấu vết bên tai quyết trên chảy ra. Không đúng, không đúng. Trần Quán xoa nhẹ một hồi, cũng cảm giác chính mình hẳn là lưỡi sai. Dựa theo đi thuộc ghi chép, lỗ tai hẳn là thuộc thủy. Đầu lưỡi loại hình vị giác, thuộc hỏa. Dung hỏa thuộc tính kích phát lỗ tai, cái này thuộc về ngũ hành tương khắc. Vốn đang cho là ta thể chất kỳ lạ, lỗ tai kỳ quái, có thể nếm thử một cái. Trần Quán ăn phải cái lô vốn, sự tình dạy người, một lần liền minh bạch bí tịch bên trên tiền nhân ngôn ngữ, tám thành cũng đều là ăn thiệt tỏi có được. Nhưng chuyện tốt là, theo hai ngày thời gian đi qua, chính mình đã sẽ không chế thể nội linh thuộc, cũng từ khí cảm bước vào luyện tinh hóa khí dựa theo sách vở bên trong ghi chép, chính mình tứ thiên thời gian vượt qua một cảnh giới, đã coi như là nho nhỏ thiên tài loại hình. Người bình thường, ít nhất là cần 2 năm đến 3 năm không giống nhau. Chỉ là, Trần Quán cũng biết mình nhanh như vậy nguyên nhân, là kiếp trước liền mở ra âm dương nhãn, lại thường xuyên quan sát tính âm biến hóa. Cùng hiện thực, lão giả, Hắc Hùng, Vũ thiếu gia sống đệ tứ, nhất là trước hai đời bỗng nhiên xuyên qua, còn có thật cảm giác chính mình chết rồi. Cái này thay đổi rất nhanh ở giữa trải qua, để Trần Quán tâm thần xa xa so với thường nhân muốn ổn. Ở đây, tứ tiên mới hoàn thành người bình thường mấy năm quá trình tu luyện. Như vậy mượn nhờ cố này tu luyện kinh, Trần Quán nghĩ, vẫn là quyết định luyện tiếp. Nhưng lần tập luyện này, cũng để cho Trần Quán biết rõ cái gì là trong núi không tuyết nguyệt. Chớp mắt, xuân đi thu đến, chính là 10 năm nhân gian. Chương 21, chớp mắt lại 10 năm chương 21, chớp mắt lại 10 năm hồ. Hút, càng phát ra suy bại trong miếu đổ nát, thỉnh thoảng truyền đến trận trận gió nhẹ nhẹ vang lên. Nếu như cẩn thận đi cảm thụ, còn có thể từ cái này bắt đầu mùa đông gió mát bên trong, cảm nhận được một cỗ mang theo ấm áp nhiệt ý qua hết năm, ta một thế này liền 18. Giờ phút này, sụp đổ một nửa thần tượng hạ. Trần Quán thân mặc bách thu áo, đứng người lên chừng cao hơn 2 mét. Khuôn mặt mặc dù có chút tròn, nhưng ngũ quan lại thoải mái. Cách cách từ trong miếu đổ nát đi ra. Sáng sủa ánh nắng chiếu xuống. Trần Quán bây giờ lông tóc xa so với người bình thường nồng đậm, lỗ hai vị trí cũng cao hơn người bình thường. Lại thêm ngũ quan cùng bách thú áo các loại, chỉnh thể nhìn lại, cho người ta mang đến một loại thô kệch dã man cảm giác. Đợi 10 năm, tu luyện 10 năm, cũng không có chờ đến muội muội ta, phụ cận rừng núi cũng tìm không thấy. Trần Quán mắt thấy không tin tức, hôm nay cũng chuẩn bị ly khai. Nhìn xem có thể hay không trước giải quyết một cái trước mấy đời ân oán, tỉ như nói cái kia Sơn Phỉ đại ca. Bởi vì trước mắt cách mình tiện nghi cháu trai trả thù, còn lại 3 năm. Chính mình được nhanh điểm tìm tới Sơn Phỉ đại ca, giải quyết xong đoạn nhân quả này, để phòng cháu trai tìm không thấy về sau, đạo tâm bị hao tổn. Lời cuối sách bên trong nhân quả, trước giải quyết tốt đẹp một cái. Nhìn xem ngoại trừ giảm chuyển sinh khoảng cách hiệu quả bên ngoài, sẽ có hay không có còn lại cải biến, hoặc là khen thưởng thêm. Trần Quán đối với chuyện này là ôm lấy chờ mong. Đồng thời bây giờ cũng có sức tự vệ, ngược lại là có thể đi trở về trong trấn, tìm kiếm một chút cái khác bí tịch. Bây giờ yến bộ đầu đao pháp bí tịch, mình đã biết luyện. Lại trải qua 10 năm khắc khổ luyện tập. Sơ cấp đao pháp độ thuần thục đã tăng tới 451, 1000 loại gấu lực lượng 751, 1000 trước mắt, chính mình lực khí, không tính 10 năm đạo hạnh linh khí, liền có 1900 cân tả hữu. Trong đó loài gấu lực lượng cung cấp 1750 cân tả hữu, nhưng có thể coi là trên 10 năm đạo hạnh linh khí giá trị. 1900 cân, có thể tăng phúc đến 4000 cân tả hữu. Lấy trước mắt linh khí, là ước chừng gấp 2 lực khí tăng phúc. Chính mình cường đại thân thể, trước mắt vừa bạn có thể gánh chịu linh khí 2 gấp đôi cầm. Về phần luyện tinh hóa khí chính là chậm rãi ngưng tụ linh khí, trước gò bó theo khuôn phép tràn ngập hạ đan điền, mới có thể đi vào cái thứ 2 tiểu cảnh giới, mở trung đan điền. Trước kỳ, chỉ có khí cảm cùng mới vào luyện tinh hóa khí cần cảm nộ cùng tâm cảnh. Còn lại mở đan điền, chính là nước chảy thành sông luyện từ từ. Nhưng dựa theo bí tịch bên trong võ giả phân chia, chính mình đơn thuần 4000 cân lực khí, đã thuộc về hậu thiên tiểu thành bên trong cao thủ, có thể so với tràn ngập hạ đan điền cao thủ. Tại tiểu lưu tử trấn dạng này địa phương nhỏ bên trong, cơ bản không đến 5 ngón tay số lượng. Nhưng trên thực tế, chính mình hạ đan điền mới nạp 3 thành. Còn lại toàn bộ nhờ loài gấu thể chất gia trì, vì chính mình cưỡng ép sách hạ cuối. Trần Quán suy tư một lát, lại ánh mắt nhìn về phía đông nam phương hướng, chuẩn bị bên cạnh luyện bên cạnh đi đường. 10 năm đều không có về nhà, cũng không biết rõ ta nhũ mẫu, Hoa tiểu di nàng thế nào. Nàng năm nay qua hết năm, hẳn là 40. Hôm nay bỗng nhiên động trở về tâm tư. Trần Quán ly khai miếu hoang phạm vi, hướng đông nam đi đồng thời, vẫn có chút cận hương tình kiếp. Mặc dù quá trình trưởng thành có chút một lời khó nói hết, nhưng nói cho cùng cũng là chính mình trong cái thế giới này nhà. Ít nhiều có chút tình cảm. Như vậy vội vàng 10 năm, bọn hắn hiện tại thế nào? Trần Quán nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nhiều hơn một loại tên là nỗi buồn ly biệt cảm xúc. Các không đức, lý còn loạn, là nỗi buồn ly biệt, hẳn là một phen tư vị ở trong lòng. Trần Quán đột nhiên nghĩ đến bài ca này, cũng không nghĩ tới cái này đều mấy đời, còn có thể nhớ kỹ cái này đã từng đọc thuộc lòng qua tử. 9 năm học tập kiếp sống, vẫn là khắc cốt minh tâm. Sau 2 giờ, Trần Quán ngay tại trong rừng nhanh chân đi đường thời điểm. Đông Nam, Tiểu Lưu Tử Trấn, trước phủ biển cửa có vẻ hơi cũ triệu ra bên trong. Hậu viện đang có một vị phần lưng có vẻ hơi còn phụ nữ, dẫn theo hai giỏ rau xanh, tiến về bếp sau. Nàng chính là Trần Quán đã từng nũ mẫu, Hoa Tiểu Di. Bây giờ, nàng đã không còn đã từng tuổi trẻ. Trải qua thời gian dài hao phí tâm thần nhũ mẫu công việc, đã để nàng tuổi già sức yếu. Nếp nhăn trên mặt rõ ràng, cánh cung còng eo, nhìn xem giống như là chừng 50 tuổi. Cùng một thời gian, tại Hoa Tiểu Di hướng phòng bếp đưa đồ ăn thời điểm, song tóc mai đã hơi trắng bệnh Triệu gia chủ, vừa vặn từ phòng bếp ra, thấy được tên này phụ nữ, Hoa muội tử. Triệu gia chủ nhìn thấy phụ nữ lúc, trên mặt lộ ra một chút tiêu dung. Triệu gia chủ bây giờ cũng là không phụ dĩ vang trong phủ uy nghiêm, ngược lại nhiều một chút hiền lành cùng một trọng, những này mua thức ăn đưa đồ ăn sự tình, để hạ nhân đi làm là đủ. Là, lao ra. Hoa Tiểu Di cười lên lúc, má trái bàng lún đồng tiền cũng bị giàn mua nhăn giá che đậy. Mà nàng bây giờ không có sữa, cũng không có tinh lực đi chiếu cố lao ra cháu trai cùng các cháu gái. Cũng may Triệu gia chủ cùng mấy vị thiếu gia bao nhiêu đọc đến tình nghĩa, vẫn là để Hoa Tiểu Di lưu tại Triệu gia, ngẫu nhiên giúp đỡ chuyện nhỏ. Cái này kỳ thật đã cùng dưỡng lao không sai biệt lắm. Nhưng Hoa Tiểu Di tự nhận còn có thể làm việc, không muốn ăn nhàng cơm, cũng liền một mực làm lấy một chút đủ khả năng sự tình. Trừ cái đó ra, trong phủ đã không người đi sách đã từng ngũ thiếu gia sự tình. Hoặc là nói, tại 9 năm rưỡi trước, Triệu gia chủ hao phí một chút tiền tài, tìm không thấy về sau, cũng liền từ bỏ. Lại nhiều tài lực cùng nhân lực đầu nhập, liền không có cần thiết. Còn nữa, 10 năm còn chưa trở về. Triệu gia trên dưới cũng đều cảm thấy, ngũ thiếu gia sợ là bị người cho ngoặt chạy, lại hoặc là chết tại chỗ hắn. Bây giờ, cũng chỉ có Hoa Tiểu Di cùng Triệu gia chủ sẽ nhớ thương một cái. Hoa Tiểu Di là cảm thấy cái này ngũ thiếu gia đáng thương, là đau lòng. Triệu gia chủ là phiền chán cùng nỗ lực không có hồi báo, cùng một chút xíu thuộc về phụ thân nên có ấy nấy cùng bất đắc dĩ. Cái này thằng danh con. Cũng tại hôm nay buổi sáng, ly khai phòng bếp Triệu gia chủ, lại đi ngang qua Trần Quán Di vãng chỗ ở tiểu viện. Mặc dù hắn không có giống là mấy năm trước đồng dạng sẽ dừng lại mấy hơi, nhưng cũng không khỏi nhớ tới chính mình cái kia tướng mạo quái dị ngũ nhi tử. Cha, gia gia. Lúc này, xa xa nhị thiếu gia mang theo hắn cháu trai tới, tìm Triệu gia chủ thương lượng cháu trai trên tư thuộc sự tình. Nhị thiếu gia cùng hắn nhi tử đi ngang qua căn này tiểu viện lúc, tâm tư không có cái gì chập trùng. Nhưng nhị thiếu gia nhân tình, lại giả vờ làm cảm thán nói ra, ngài lại nghĩ ngũ đệ rồi. Ta đã cùng Lý tiên sinh nói tốt, ngày mai đi học đường. Triệu gia chủ lại không tiếp cái đề tài này, nói xong tư thuộc sự tình liền lý khai. Cha, nhị thiếu gia nhi tử nhìn thấy gia gia rõ ràng không cao hứng, ngược lại là hiếu kỳ hướng phụ thân hỏi, gia gia thế nào? Nha, nhị thiếu gia tùy tiện một chỉ phong ốc, đây là ngươi ngũ thúc nơi ở, gia gia ngươi lại tại nhắc tới hắn. Quả nhiên, trong nhà nhất không nghe lời hài tử, nhất biết nháo đằng hài tử, mới có thể bị trong nhà nhớ thương. Tối thiểu tại gia gia ngươi nơi này là như vậy. Ngũ thúc. Hai đồng nghe không hiểu những này, nhưng lại hiếu kỳ hỏi, ngũ thúc là ai? Chính là nhị thiếu gia vốn định kể ra, nhưng đối với Trần Quán ấn tượng đã mơ hồ, cuối cùng chỉ có một câu, một cái mỗi ngày trong phòng không ra được quái nhân. Vi phụ đều quên ngươi ngũ thúc cái gì bộ dáng, chỉ nhớ rõ lô thai có chút lớn. Chúc mừng ta thất điệt tử minh mặt trời lên cao học đường. Đến, làm. Thất điệt, muốn đi theo tiên sinh hảo hảo học. Ban đêm, Triệu gia vẫn như cũng là hoàn thành thiếu ngữ, người nhà liên hoan, hết thể như thường. Nhưng ở chủ bàn, lại lưu lại một cái không đáng chú ý tiểu không bị. Là tứ thiếu gia cùng lục thiếu gia ở giữa. Bởi vì dựa theo niên kỷ, bản triều thập lục trưởng thành. Trần Quán đã trưởng thành, có thể ngồi chủ bàn. Triệu gia lại chú trọng một chút nông cạn cấp bậc lễ nghĩa cùng giáo dưỡng, cùng coi trọng huyết mạch. Cho nên, mặc kệ Trần Quán sống hay chết, cũng vô luận trong nhà có mấy người còn tại hồ hắn. Nhưng hắn thân là Triệu gia người, đều là muốn lưu vị trí. Cái này vẫn cứ đợi đến Triệu gia chủ thoái vị, hoặc là hắn dư thiếu gia thành gia. Như vậy thì không có thuyết pháp này. Thế nhưng là, Triệu gia chủ chỉ cần tại, quy củ như vậy chính là quy củ. Mà tại Triệu gia đoàn tụ một đường thời điểm, tại Triệu phủ bên ngoài, đang có mấy tên tuổi tác không đồng nhất nam tử từ trước phủ đi ngang qua. Bọn hắn nhìn như là phổ thông người đi đường, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng dò xét Triệu gia phủ đệ. Bọn hắn cái này hơn nửa tháng đến, đã điểm khác biệt đoạn thời gian, quay chung quanh Triệu gia bên ngoài chuyển tầm vài vòng. Thỉnh thoảng cũng nghe chân tường, cầm một cái giản dị ống nghe, gần sát vách tường. Hoặc là tại đêm khuya, cẩn thận lật tiến trong nội viện, muốn nghe ra trong phủ một ít chuyện. Cũng đợi hôm nay chuyển xong, nghe xong, bọn hắn về hướng trấn bắc một mảnh nhà dân bên trong, lại thả ra một cái bồ câu, bay hướng bên ngoài trấn. Cũng đợi bóng đêm lại đèn một chút. Bên ngoài trấn một chỗ rừng cây bên trong, đang có hơn 10 người mài đao đạo tặc, ngước nhìn phía trước. Tụ cục nương theo lấy bồ câu tiếng kêu, trong trấn bay ra bồ câu, rơi vào một vị dáng vóc tráng kiện cường đạo trên tay. Trong trấn các minh đệ lại tới tin tức. Bồ câu mỗi ngày đều biết bay đến, truyền lại trong trấn Triệu gia tin tức. Giờ phút này, theo cường đạo mở ra thư tín, cũng nhìn thấy phía trên thư tín đại khái. Cùng mấy ngày trước đây tin tức nhất trí, lại có một tháng chờ sau đó tháng trung tuần. Triệu gia sẽ có một nhóm hàng hóa muốn đưa, đồng thời còn có một nhóm lớn tiền hàng muốn tiếp trở về. Cường đạo tại kể ra trong thư tin tức, đợi nói xong, còn lại nhìn về phía bên trái mấy người, mấy ngày nay, các ngươi đi trước cái kia trong huyện điều nghiên địa hình. Phân phó xong mấy người kia, cường đạo vừa nhìn về phía những người còn lại theo ta, trong khoảng thời gian này đi dọc theo đường điều nghiên địa hình, tìm một cái động thủ tốt địa phương. Được rồi đại ca. Yên tâm. Đám người đầy mặt nụ cười kích động lên tiếng, phản phất đã thấy trắng hoa hoa Triệu gia bạc. Nhưng một giây sau, đông. Một tiếng đầu cùng tảng đá tiếng vang đống nhiên vang lên. Đám người còn chưa kịp phản ứng, chỉ gặp trước mắt tiên huyết cùng đại não tổ chức nổ tung, một vị huynh đệ đầu không có hơn phân nửa.
Sao?
Ngươi? Bọn hắn tại thời khắc này mộng. Nhưng sát na bên trong, một đạo dáng vóc to con đại hán, nhưng từ phía trước trong rừng gạt ra. Hắn thân mặc bách thú áo, tướng mạo quái dị vô cùng, tại mọi người trước đống lửa chiếu rọi, tựa như trong rừng yêu ma. Lại trong tay hắn còn cầm một tên bọn hắn đồng bạn. Đây cũng là Trần Quán ở trên đường trở về, đụng phải vị này ăn cướp sơn phỉ, tiếp theo lại biết được phụ cận có một đám phỉ nhân. Mục đích của bọn hắn là nhà mình đưa hàng thương đội. Như vậy thuận tay liền giải quyết một cái. Là yêu quái. Chạy. Giết hắn. Bọn hắn nhìn thấy Trần Quán hình dạng trong nháy mắt, lại tưởng rằng yêu ma, phần lớn người là chuẩn bị có càng liền chạy. Chỉ có một phần nhỏ người cảm thấy hắn có thể là dã nhân, lại hoặc là đồng hành đánh thu phong. Nhưng không chờ bọn hắn cân nhắc, cũng không chờ bọn hắn mở rộng bước chân chạy. Trần Quán ra đồng thời, nương theo mà đến còn có một khối nửa cái đầu lớn nhỏ hòn đá. Đông. Lại là một tiếng, một tên đạo tặc lồng ngực lõm, trực tiếp mất mạng. Sau một khắc, Trần Quán đi theo đập ra tảng đá, quyền cước mang theo cự lực, vung lấy trong tay thi thể, tựa như mãnh hổ nhập bầy cừu, hoặc quyền, hoặc chân, hoặc nện. Thẳng thắn thoải mái ở giữa, mấy giây ngắn ngủn, nương theo xương cốt tiếng vỡ vụn, lại là mấy người bị sai gân và cốt. Trong tay thi thể cũng bị rơi vỡ. Bá khi ở trong tay không có vũ khí về sau, lại một quyền đem một người cái cổ tùy tiện để đứt. Trần Quán thuận thế bổ xuống, tránh thoát trong tay hắn sắc bén khảm đao, lại liên đạp mấy bước, liên chạm phía trước chạy trốn ba người. Trần Quán là trước hết giết chạy, bọn hắn là không có hoàn thủ chi tâm, giết lưu loát dứt khoát. Không phải yêu quái, là giang hồ cao thủ. Vậy giết hắn. Lúc này, cường đạo mấy người cũng kịp phản ứng, biết rõ Trần Quán là người. Nhưng bọn hắn tại ngay từ đầu tâm giật mình phía dưới, khiếp đảm bất lực hoàn thủ bên trong, hiện tại cũng chỉ thừa 6 người. Nhưng bọn hắn đều xem như trên giang hồ hảo thủ, làm lại là giết người nghề, võ nghệ tự nhiên không kém, thủ đoạn cũng nhiều. Giờ khắc này, làm cường đạo đám người cùng Trần Quán rằng có lúc, liền có một tên cường đạo vây quanh Trần Quán sau lưng nơi xa, chuẩn bị chạy mấy bước, trước đâm đánh lén. Giang giác làm Trần Quán lại giết một tên sơ phỉ, nghe tới tiếng bước chân về sau, chợt quay người, chưa cầm đao ngón tay, cũng giống như bóp một cái kỳ quái ấn pháp. Trong khoảnh khắc, ấn pháp khiên động chung quanh cùng thể nội linh khí. Đám người chỉ gặp Trần Quán quái dị một điểm người đánh lén, trên người của người này chợt giấy lên mãnh liệt hỏa diễm. Cái này, hắn. Cường đạo đầu lĩnh bọn người thấy cảnh này về sau, lập tức liền ngừng tiếp tục tiến công dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, nơi này cũng lâm vào yên tĩnh. Ngoại trừ thiêu đốt người tiếng kêu thảm thiết, cường đạo đầu lĩnh bọn người, tại sửng sốt mấy giây về sau, cũng run rẩy đem khảm đao ném ra, cũng thẳng tắp quỳ gối mặt đất, tu sĩ ra ra tha mạng. Tiền bối, tha ta một mạng. Thần tiên ra ra ở trên. Mấy người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chỉ là trong đó cường đạo, khi thấy vị này tu sĩ dẫn theo đao đến, phảng phất không muốn buông tha bọn hắn, nhất thời biết rõ sống không được, cũng là phồng lên rút khí chất hỏi, tiền bối, tại hạ chúng ta, tự nhận cũng không trêu chọc tiền bối. Ngài như vậy khi nhục tiểu bối, là cao nhân hành vi. Cương đạo hiện tại chỉ cầu một ít lời ngữ chi thuật, nhìn xem vị này tu sĩ ra có thể hay không tự kiềm chế thân phận, buông tha bọn hắn. Trần Quán nhìn qua bọn hắn khóc ròng ròng dáng vẻ, lại nhìn một chút dùng bổ câu đưa tin, cuối cùng đem ánh mắt nhìn đông nam phương hướng, theo ta đi một chuyến, đưa ngươi trong trấn người cũng bắt tới. Bởi vì Triệu gia cùng ta, rất có nguồn gốc. Chương 22, về tiểu lưu tử trấn chương 22, về tiểu lưu tử trấn Triệu. Triệu gia, vị này tu sĩ ra. Vậy mà cùng chúng ta muốn kiếp Triệu gia có quan hệ. Cương đạo bọn người nghe được Trần Quán lời nói về sau, nhất thời ngạc nhiên. Bọn hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, một cái phổ thông tiểu trấn, phổ thông buôn gạo Triệu gia bên trong lại có một vị cao nhân tu sĩ. Đương nhiên, Triệu gia trong tiểu lưu tử trấn cũng coi là xếp hàng đầu mê thương. Nhưng phóng nhãn phương viên bạn giảm toàn bộ tề triều đến xem, cái này nơi hẻo lánh tiểu trấn mê thương cũng rất nhỏ. Có thể dạng này địa phương nhỏ, lại có một vị tu sĩ. Nếu là sớm biết rõ như thế, bọn hắn nơi nào còn dám đi động Triệu gia dâu hùm. Cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám như thế. Thậm chí đừng nói là tu sĩ, liền xem như có mấy vị hậu tiên tiểu thành cao thủ tọa trấn, bọn hắn đều muốn cẩn thận ước lượng tầm vài ngày, sau đó lại thanh trừ điều nghiên địa hình vết tích, về sau nhanh chóng rút lui. Yếu nhất hậu tiên tiểu thành cũng có cái gần 700-800 cân lực khí, đánh bọn hắn những người này liền cùng đại nhân từ nhỏ hài đồng dạng. Đồng thời, bọn hắn tuần tự nghĩ đến đây về sau, cũng nhớ tới Trần Quán ngay từ đầu đánh giết bọn hắn lúc, cũng như làm thịt gà giết chó. Vị cao nhân này không chỉ có sẽ thuật pháp, thể phách cũng cao dọa người. Hắn linh vũ song tu, cương đạo bọn người nghĩ đến đây về sau, càng là kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới vị cao nhân này lựa chọn khó khăn nhất một loại luyện pháp. Nhưng nếu Trần Quán có thể biết rõ trong lòng bọn họ suy nghĩ, liền sẽ cảm thấy bọn hắn đối với tu luyện sự tình giải không nhiều. Bởi vì võ giả nội lực bản thân liền là linh khí một loại khác xưng hô, cho nên linh vũ song tu người thật đúng là có một ít, không tính là chính mình độc hữu. Bất quá đại đa số tình huống dưới, rất nhiều người đều là chủ công một đạo, hoặc là dùng linh khí đăng tiên, hoặc là lấy linh khí mở ra trong thân thể đủ loại kỳ dị. Chỉ là Trần Quán không muốn lãng phí chính mình thể chất đặc thù tiếp theo mới tể đầu tịch tiến. Nhưng càng nhiều vẫn là chủ tu linh. Trên thân thể, càng nhiều là dùng linh khí gia trì, tận lực phát huy ra tự thân thể chất nên có ưu thế. Tối thiểu theo Trần Quán, dùng quyền cước đánh giết 7-8 người linh khí tiêu hao, so một cái thuật pháp muốn tiết kiệm nhiều. Lúc trước giết nhiều người như vậy, mới tiêu hao nửa thành linh khí. Nhưng một cái thuật pháp, lại muốn ta 3 thành linh. Bằng vào ta trước mắt hấp thu tốc độ, ta cần thổ nạp 1 giờ, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Trần Quán tại tính toán một trận chiến này được mất cùng kinh nghiệm chiến đấu, lại ở sau đó về nhà chính sự trên cũng không chậm trễ, theo ta đi. Trần Quán một lời rơi, dẫn đầu ra bên này trong rừng đất trống. Bọn cường đạo thì là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng nhìn một chút thi thể đầy đất về sau, liền thành thành thật thật đuổi theo Trần Quán. Hôm sau, sáng sớm, Triệu gia nơi hậu viện, Lao gia tốt. Lao gia, đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt. Trong phủ hạ nhân đang bận bịu quét dọn biệt lạc, hoặc là chuẩn bị trong phủ các thiếu gia tiểu thư bữa sáng. Lại làm bọn hắn đụng phải trong phủ Triệu gia chủ cùng các thiếu gia lúc, cũng là cuốn quýt dừng lại trong tay công việc vấn an. Bây giờ, trong phủ thành gia đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia, vẫn như cũng là ở chỗ này ở, nhưng người trong nhà số nhiều, Triệu gia chủ cũng mua bên cạnh một gian nhỏ phủ đệ, cũng tại hai nhà bên hông ngõ nhỏ chỗ, phân biệt mở một cái cửa sau, xem như liên tiếp. Về phần đả thông hai nhà hai bên tường viện, Tịnh Phong lấy hẻm nhỏ, ghép thành một cái đại phủ đệ. Đây là không cho phép. Tối thiểu lấy Triệu gia quan hệ cùng địa vị, nếu là bị trong nha môn quan phòng ốc điện sứ tra được, đến lúc đó không chỉ có phải phạt quản, lại còn phải một lần nữa lui bắt đầu. Cùng lúc đó, Triệu gia thiện sảnh bên trong, Triệu gia chủ còn có con của hắn, các cháu tề tụ một đường. Nữ quyến cùng các tiểu thư cũng tại một bàn khác ăn cơm. Cách giờ phút này chỉ có rất nhỏ đùa âm thanh cùng ăn cháo âm thanh. Ngoại trừ một chút ngày lễ cùng chúc mừng liên hoan bên ngoài, đồng dạng Triệu gia người buổi sáng ăn cơm đều là ăn không nói. Mà giờ khắc này, bên ngoài phủ, sáng sớm đường cái đã có không ít hơn công người, cùng một chút người bán hàng rong đang chọn lấy đòn gánh du tẩu. Lương đại nhân tốt, thỉnh thoảng nương theo lấy một số người kính sợ cùng hâm mộ vân an. Còn có một hai vị thân mặc nha môn phục bộ khoái cùng qua lại, từ Triệu gia trước phủ đi ngang qua. Nghe nói Lương Văn lại hiện tại muốn để lại tại Triệu gia trước phủ, hai tên thủ vệ phân chạm hai bên, cũng tán gẫu nghe được bắt quái. Nhưng theo trong phủ quản gia mang theo hai tên hạ nhân ra, bọn hắn liền không tán gẫu nữa, mà là nghiêng người vân an, Lâm quản sự. Bọn hắn cung cung kính kính, lại dùng ánh mắt quét quản gia một chút. Quản gia bây giờ gần 50 tuổi, mập ra dáng vóc, thường xuyên mang cười khuôn mặt, cho người ta một loại rất dễ thân cận cảm giác. Nhưng trên thực tế, hai tên thủ vệ biết rõ người quản gia này rất nghiêm ngặt. Không chỉ có đối bọn hắn những người này nghiêm ngặt, lại đối tự thân cũng nghiêm ngặt. Giống như quản gia có lẽ là trước kia chính là Triệu gia phòng thu chi tiên sinh, làm việc đâu ra đấy. Hai vị hộ vệ đang lặng lẽ dò xét quản gia, nhiều mua chút rau xanh. Quản gia thì là không nhìn hai người, cũng xuất ra một cái mua thức ăn giấy tờ, để hai vị hạ nhân xuất phủ mua thức ăn. Thuận tiện cũng là tuần cương vị, nhìn xem trong phủ bọn hạ nhân phải chăng chuyên tâm làm việc. Nhưng vào lúc này, xa xa trên đường phố lại truyền đến từng đợt kinh hô. Quản gia thuận hô danh vọng đi, nhìn thấy một vị thân mặc bách thú áo thô kệch đại hán, chính dẫn mấy tên túi đầu không nói ngôn ngữ hán tử tới. Cũng chính là Trần Quán như vậy cao hơn 2 mét cường tráng dáng vóc, còn có 10 phần dã man khí tức hình dạng, mới khiến cho trên đường cái người kinh hô trò chuyện. Cái người kia thật cao tốt tráng, như vậy dáng vóc, như vậy cách ăn mặc, giống như là giang hồ cao thủ. Người bình thường cũng liền cao hơn 5 thước, hán ít nhất đến có 7 thước. Thế chiều cao hơn 5 thước, ước chừng 1m7 tả hữu. 7 thước là 2m1 đi lên. Bây giờ, Trần Quán như vậy cùng giá hình tượng trên đường vừa đứng, dĩ nhiên chính là tiêu điểm. Đồng thời trước phủ quản gia, khi thấy Trần Quán trực tiếp hướng về hắn nơi này đi tới về sau, cũng dừng lại đối với hạ nhân phân phó, đem hiếu kỳ ánh mắt nhìn lại. Phủ thượng có vị này khách nhân sao? Quản gia không có trước tiên nhận ra Trần Quán. Đây cũng là Trần Quán 10 năm này biến hóa quá lớn. Nhưng hắn lại mơ hồ trong đó cảm giác Trần Quán hình dạng có chút quen thuộc, cho nên mới coi là đây là vị nào khách nhân. Cũng mặc kệ có phải hay không khách nhân. Quản gia đối với giang hồ cao thủ, không nói kính trọng, tối thiểu là không dám đắc tội. Không biết hào hiệp tới đây là quản gia khách khí, cùng sử dụng khóe mắt liếc qua đánh giá Trần Quán sau lưng mấy người. Trần Quán sau lưng mang theo mấy tên cường đạo, mặc dù đều túi đầu túi người sợ hãi rụt rè, nhưng yêu bộ da thú lao bộ, trên tay che kín vết thương cùng vết chai, tại hình tượng trên nhìn lên chính là giang hồ hảo thủ. Chỉ là lại tại quản gia nhìn tới, những người này tựa như là e ngại vị này hào hiệp. Vị này hảo hán đã có thể chấn trụ mấy vị này giang hồ đào khách, như vậy tất nhiên là vũ lực phi phàm. Quản gia cảm thấy người này không dễ trọng. Cùng một thời gian, hai tên hộ vệ nhìn thấy có cao thủ đến, cũng là nắm thật chặt bên hông chôi đao, trong lòng bàn tay đứa ra mồ hôi. Hai vị khác hạ nhân thì là khẩn trương đứng tại chỗ, không dám tùy ý loạn động. Trần Quán như vậy bỗng nhiên dẫn người đến khí tràng, còn có cái này hùng tráng dáng vóc, cho người ta mang tới cảm giác gáp bách là rất lớn. Nhất là giống như là giang hồ báo thủ, hoặc là diệt môn án sự tình, cũng tầng tầng lớp lớp. Đám người cũng không muốn cùng không dám đi treo chọc một chút giang hồ cao thủ rủi ro. Chỉ là sau một khắc, tại mọi người đều có chút khẩn trương thời điểm, Trần Quán lại lộ ra tiểu dung, ôm quyền hướng về trán đã có chút mồ hôi lạnh quản gia nói, Lâm bá, hồi lâu không thấy, ta là 10 năm trước rời nhà đi ngũ thiếu gia, Triệu Lăng. Chỉ là bây giờ, ta đã theo mẫu thân dòng họ, từ tên, Trần Quán. Chương 23, Triệu gia chương 23, Triệu gia ngươi. Ta, ngũ thiếu gia. Quản gia nghe được vị này hào hiệp ngôn ngữ, thì là đông nhiên ngây mẩn cả người. Cái này sức sở, không phải kinh ngạc tại ngũ thiếu gia đổi tên, mà là ngũ thiếu gia trở về. Khó trách nhìn xem quen thuộc. Nguyên lai là ngũ thiếu gia. Quản gia có chút kích động. Đồng thời hắn cũng minh bạch, nếu như chờ tin tức này chuyển về trong phủ, không thua gì là hướng trong phủ ném đi một viên lôi hỏa đạn. Ngũ thiếu gia. Hai vị hộ vệ thì là mấy năm trước đi vào, còn không biết rõ Triệu gia 10 năm trước cụ thể sự tình. Nhưng thỉnh thoảng nghe người trò chuyện lên, cũng biết rõ ngũ thiếu gia dung mạo có điểm quái dị. Nhưng ai cũng không nói, ngũ thiếu gia là như vậy hùng vĩ bộ dáng. Cái này không phải quái dị. Rõ ràng là dũng mãnh tướng quân tướng. Hộ vệ nhìn thấy Trần Quán dáng vóc, còn có cái này thu kịch dung mạo, là cảm thấy Trần Quán đặc biệt các lao ra. Chỉ là không đợi bọn hắn nhìn nhiều, quản gia làm từ Ngũ thiếu gia trở về sự tình bên trong kịp phản ứng về sau, liền vội vàng hướng về Trần Quán nói, thiếu gia chờ một lát, tiểu nhân cái này đi bẩm báo lao ra. Nói xong, quản gia liền vội vã hướng về trong nội viện chạy, thậm chí đều quên trước hết để cho khách nhân tiến tiền viện bên trong thiên điện bên trong uống trà chờ một chút. Tới gần hậu viện tiện sảnh, Triệu gia chủ cùng thiếu gia, các nữ quyến vẫn tại an điểm tâm, còn không biết rõ Trần Quán đã trở về tin tức. Tới, há mồm, lại tại nữ quyến bàn này, hơi có một chút điểm đệ thấp thanh âm, là nhị thiếu gia chính thê, ngay tại cho hắn ăn 2 tuổi nhi tử. Hết thảy đều cùng bình thường, người một nhà ấm áp cùng bình thản dùng cơm. Ao ao nhưng lúc này, bên ngoài sân nhỏ truyền đến một đạo đội vàng tiếng bước chân. Ừm. Triệu gia chủ nghe được cái này tạp nhạp tiếng bước chân, cũng buông xuống bắt búa, nhíu mày. Chỉ là các loại ngoài viện tiếng bước chân chủ nhân xuất hiện. Triệu gia chủ phát hiện là trong nhà rất hiểu quy củ lão quản gia về sau, lại thật không có nhắc lên cái gì lớn tính tình. Bởi vì vị này ngay từ đầu giúp bọn hắn trong nhà chuẩn bị sinh ý, bây giờ lại trở thành đại quản gia tâm phúc, xem như Triệu gia chủ số lượng không nhiều người hầu kiêm huynh đệ. Hai người đã hơn 30 năm giao tình. Nhưng những người còn lại nhìn thấy quản gia vội vàng như thế, lại là có chút hiếu kỳ. Lâm Bá ngày bình thường rất thủ quy củ, hôm nay làm sao vội vàng? Là có khách quý đến. Nhưng sáng sớm bên trên, nào có cái gì khách nhân? Khó đạo phủ bên trong có việc. Đám người nhìn thấy lao quản gia như thế, cũng là nhao nhao ở trong lòng suy đoán. Chuyện gì? Triệu gia chủ thì là ngữ khí trầm ổn, nhìn về phía vừa chạy chậm đến cạnh cửa quản gia. Lại vì chính quy cự. Triệu gia chủ vẫn là hơi mang theo trách nói, Lâm quản sự, ngươi tại vạn bối trước mặt đội vàng hấp tấp, không ổn đâu. Lao ra. Lao ra. Quản gia có chút thở hổn hển, đồng thời tại thần sắc hình dạng bên trên, không có bất luận cái gì làm sai sự tình dáng vẻ, ngược lại tại mọi người càng thêm nghi ngờ trong ánh mắt, lộ ra ít có kích động, thiếu gia trở về. Ngũ thiếu gia. Ngũ thiếu gia trở về. Cái gì? Là Ngũ. Triệu gia chủ nghe nói lời ấy, lập tức trách cứ toàn bộ tiêu tán. Đồng thời, ánh mắt của hắn bên trong là có chút hiếu kỳ, cũng có chút lo lắng sau bưng lòng, nhưng càng nhiều là một loại phẫn nộ. Hắn còn dám trở về. Triệu gia chủ rất giận, quyền trái đầu bóp kéo kẹt vang. Ngũ đệ trở về rồi. Đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia nghe nói, thì là nhìn nhau, mang theo một loại ý vị sâu xa suy nghĩ. Sợ không phải muốn tranh giá sản. Cái này tiểu tử êm đẹp tại sao trở lại? Trong lòng hai người là lo lắng chiếm đa số, sợ có người cùng bọn hắn tranh đoạt trong nhà sinh ý bởi vì Triệu gia lão tam lão tứ đều là nữ hoa. Lão tam lão tứ bây giờ cũng đều xuất giá, không trong phủ. Ngũ ca, 14 tuổi lục thiếu gia, cũng chính là đoạt phòng cấp người tứ phu nhân ái tử. Hắn tướng mạo ngược lại là có chút dáng vẻ thư sinh. Làm hắn nghe được Trần Quán trở về, biểu lộ không có gì quá lớn đích ba động, nhưng càng nhiều là hiếu kỳ. Bởi vì Trần Quán lúc ấy rời đi thời điểm, hắn số tuổi còn nhỏ, căn bản cũng không nhớ kỹ vị này Ngũ ca hình dạng thế nào. Chỉ là thỉnh thoảng nghe mẹ hắn hôn nói qua, nói hắn Ngũ ca hình dạng rất quái lạ. Nương, Ngũ thiếu gia là ai? Là Ngũ thúc sao? Ngũ thúc? Là cha nói bị kia rời nhà ra đi Ngũ thúc. Nữ quyến bên cạnh bàn, trong nhà một chút đời cháu nhóm, cũng là kỳ quái nhìn về phía riêng phần mình mẫu thân. Trần Quán hôm nay bỗng nhiên trở về, xem như phá vỡ Triệu gia đến nay đồ ăn sáng ăn không nói. Triệu gia chủ gặp đây, nhưng không có răn dạy đám người, mà là tận lực bảo trì ngữ khí bình ổn, cũng nhìn về phía cửa ra vào quản gia nói, để hắn đến tiện sảnh. Phân phó xong, Triệu gia chủ nhắm mắt không nói, cơm cũng không ăn. Chập, tóc có chút trắng đại phu nhân, thì là tại quản gia trước khi đi gọi hắn một tiếng. Đồng thời, đại phu nhân đi ra trong sảnh, hướng về quản gia nhỏ giọng phân phó nói, nhiều chuẩn bị mấy phần cơm canh. Tiểu Ngũ giờ ăn liền nhiều, cũng không biết đứa nhỏ này vội vàng trở về, buổi sáng ăn không có. Cái này, quản gia đầu tiên là dừng một cái, lại nhìn một chút trong sảnh không nói một lời lao ra về sau, mới nhỏ giọng nâng tay nói, "Vâng, đại phu nhân, lão nô cái này để phòng bếp đi giữ sẵn." Hắn nói, lại phảng phất nghĩ tới chuyện gì, do hỏi, "Ngũ thiếu gia còn mang theo mấy vị hảo hữu, phải chăng đem bọn hắn cùng một chỗ mời vào trong phủ?" "Được." Đại phu nhân gật gật đầu, cũng lần nữa nhỏ giọng nói, "Lâm quản sự, ngươi đi phòng bếp thời điểm, đem Hoa nhỏ cũng gọi." Tiểu Ngũ khi còn bé liền cùng Hoa nhỏ thân cận, để Hoa nhỏ tới, cùng Tiểu Ngũ nhiều tâm sự. Không phải đứa nhỏ này bướng bỉnh, nhà chúng ta lão gia cũng là cố chấp tính tình. Trong 10 năm cái này phụ tử thấy một lần, có thể sẽ tan rã trong không vui. Đại phu nhân là trong thành một nhà cô đơn nhỏ sĩ tộc thiên kim, luôn luôn có tri thức hiểu lễ nghĩa. Lại tại Di Vãng, Trần Quán trong phủ nhận một chút phu nhân quái dị dò xét lúc, cũng đều là đại phu nhân mở miệng gian dạy, là Trần Quán giải vây. Đương nhiên, nàng không cảm thấy đây là giúp Trần Quán. Nàng càng nhiều là muốn cho trong phủ người nhà quan hệ trở nên hòa thuận một chút. Bởi vì gia tộc của nàng sở dĩ kết thúc, chính là nhiều năm qua nội đấu cùng nội loạn. Lại tại sau một khắc, quản gia nghe theo đại phu nhân phân phó, một bên phái người đi phòng bếp hâu người cùng nấu cơm, một bên lại về cửa ra vào tiếp người lúc. Hắn trở về. Thiện sảnh bên trong tứ phu nhân, bây giờ đã không phải là dáng vẻ thức tha mềm mại dáng vóc, ngược lại là thoáng có chút mập ra. Cũng bởi vì đã từng sự tình, lao ra một tiếng lăn. Nàng hiện tại đã không nhận lao ra chào đón. Bây giờ toàn bằng tử quý, toàn bộ nhờ con của nàng Lục thiếu gia. Cũng may Lục thiếu gia cũng không chịu thua kém, đọc sách đọc không tệ, theo trong trấn tiên sinh thuyết pháp. Lại đọc cái 4-5 năm, có lẽ có thể đi khoa cử thử một chút, nhìn xem có thể hay không cầm cái thấp nhất tú tài. Tứ phu nhân vẫn ôm rất lớn kỳ vọng, cũng muốn hải tử lại hướng lên thi một thi. Nhưng không chờ nàng suy nghĩ nhiều cái gì. Theo nơi xa mấy đạo tiếng bước chân tiếp cận. Một giây sau, trong nội viện đi vào một đạo thân ảnh cao lớn. Trần Quán thoải mái về nhà, ánh mắt nhìn thẳng trong sảnh. Đây là Ngũ Đệ. Ngũ Đệ tử. Đại thiếu gia bọn người nhìn thấy Trần Quán lúc, thật không có nhận ra, cũng là không dám nhận nhau vị này khí thế rất có cảm giác gáp bách hảo hán. Lăng Nhi. Triệu gia chủ nhìn thấy vị này thô kệch hảo hán trong nháy mắt, cũng không có lần đầu tiên nhận ra. Nhưng khi hắn nhìn thấy chính mình hài tử rất có mang tính tiêu chí lỗ thay, lại trực tiếp gọi ra âm thanh. Cha, hài nhi trở về. Trần Quán thì là dừng lại một cái, mới có điểm khác xoay nói ra. Tại thân tình bên trên, Trần Quán cảm giác là có chút cắt đứt. Nhưng muốn nói, mình quan tâm không quan tâm cái này tiểu lão đầu. Giờ phút này, làm Trần Quán nhìn thấy hắn song tóc mai tóc trắng, còn có hắn đã có phẫn nộ lại có quan hệ tâm nhìn lấy mình lúc. Trần Quán thật không biết do nên nói cái gì. Nói cho cùng, tiểu lão đầu mặc dù không thế nào quan tâm chính mình, nhưng cũng để cho chính mình ăn 7 năm cơm no. Ăn ở, cũng không có thiếu một điểm. Ngoại trừ 6-7 tuổi về sau, không có chuyên môn thiếp thân nha hoàn phục sức chính mình bên ngoài. Đổi thành trong hiện thực cá biệt gia đình, cái này đều thuộc về tương đối tốt phụ thân rồi. Lại tại sau một khắc, mấy tên cường đạo tiến vào trong nội viện. Trần Quán rất nhanh thu hồi những này nhìn nữ tình trường, cũng hơi nghiêng đầu nhìn về phía những cường đạo này. Thung thung. Đồng thời, cường đạo bọn người khi thấy cao nhân trông lại, trong lúc nhất thời dọa đến thân thể loạn chiến, thân thể hướng phía trong sảnh phương hướng, sau lưng Trần Quán bị thành một loạt. Đây là tới gần cửa ra vào nữ quyến, còn có mấy vị nho nhỏ thiếu gia, lúc này đều hốt hoảng rời xa cửa ra vào. Bởi vì những cường đạo này mặc dù sụp mi thuận mắt, nhưng cũng khó nén hung thần ác sát bộ dáng. Bao quát nhị thiếu gia cùng lục thiếu gia, cũng không dám cùng những cường đạo này đối mặt, ngược lại nhìn về phía dáng vóc tráng kiện Trần Quán. Trần Quán tướng mạo càng nhiều là thô kệch, lại là bọn hắn huyết thống bên trong thân nhân. Tại một loại nào đó tình cảm bên trên, là có thân cận cùng cảm giác quen thuộc, dù sao cũng so nhìn những này hung nhân tốt. Bọn hắn là Triệu gia chủ nhìn thấy những cường đạo này, lại nhíu mày không thôi. Nhất là trong đó hai tên cường đạo, hắn còn tại đoạn thời gian này bên trong gặp qua hai mặt. Ngươi, Bành Trường Quý. Triệu gia chủ nhìn về phía thủ lĩnh đạo tặc, lại bị lệnh ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hắn một người, ngươi là Hoành Viên ngoại. Vì tốt hơn điều nghiên địa hình, cường đạo bọn người là thay phiên lấy điều nghiên địa hình. Có thời điểm, thậm chí còn đi Triệu gia trong cửa hàng dò xét, nhìn xem có thể hay không lấy nói chuyện làm ăn làm lý do, hỏi ra chuyện gì. Triệu lão gia, ta sai rồi. Tiểu nhân không dám. Tiểu nhân không còn dám nhớ thương Triệu lão gia tiền tài. Mong rằng Triệu lão gia buông tha ta. Ta không nên đi ngải phủ thượng điều nghiên địa hình. Cường đạo bọn người nhìn thấy Triệu gia chủ trông lại, thì là trực tiếp dập đầu cầu xin tha thứ. Bây giờ bọn hắn nghe được Trần Quán là Triệu gia dòng dõi, đây càng là trong lòng sợ hãi, cảm thấy mình bọn người cơ bản chết chắc. Dù sao cái này nói cho cùng là cướp người ta tiền, càng kế hoạch giết người ta người nhà. Đây chính là tử thủ. Nhưng muốn nói là chỉ có một chút nguồn gốc, cường đạo bọn người cảm giác có lẽ có như vậy một tia sinh cơ. Thậm chí bao gồm hiện tại, bọn hắn cũng còn nghĩ đến có thể hay không cầu xin tha thứ thử một chút. Bọn hắn không muốn cá chết lưới rách, bởi vì cao nhân phía trước, bọn hắn nghĩ trước khi chết phản công cũng nào bất động. Chuyện gì xảy ra? Triệu gia chủ nhìn thấy cường đạo trực tiếp giật đầu, cũng rất ngộp. Bất quá, làm thông qua ngôn ngữ của bọn hắn, còn có cùng loại điều nghiên địa hình loại hình lời nói. Triệu gia chủ cũng minh bạch, biết mình nhà bị những người này để mắt tới. Đồng thời, trong sảnh đám người, làm căn cứ những người này cầu xin tha thứ lời nói, cũng đều minh bạch trải qua. Ta là tại hôm qua trở về thị trấn. Trần Quán thì là chỉ hướng những cường đạo này, bọn hắn một nhóm mười mấy người, bị ta tại trong rừng đục vào. Lại nghe bọn hắn nói, bây giờ còn có hơn 20 người, còn tại trong trấn. Ta chuẩn bị hôm nay toàn bắt. Cái gì? Trong rừng liền có mười mấy người. Trong trấn còn có 20 người. Nhiều như vậy cường đạo. Bọn hắn lại muốn ăn cướp chúng ta. May mắn bị Ngũ Điện Tử bắt gặp. Đám người nghe được những lời này, lại nhìn một chút những này cùng hung cực các cường đạo, trong lúc nhất thời tất cả đều là nghĩ mà sợ. Nhất là tháng sau trung tuần, vốn nên đi đưa hàng lấy tiền đại thiếu gia, càng là sắc mặt tái nhợt, trên bàn tay thẳng run lên. Ta cách cái chết cũng chỉ thiếu kém một bước. Bắt đầu mùa đông thiên lý, đại thiếu gia sau lưng cả, đứng mũi chịu sào nghĩ mà sợ, để hắn mí mắt chực nhảy, lại lặng lẽ bôi chán mồ hôi trên đầu. Ngũ Đệ là một người hàng phục của bọn hắn sao? Nhị thiếu gia thì là trong lòng đoán, lại vụng trộm dò xét dáng vóc cường tráng Trần Quán. Mà Triệu gia chủ nghe được trong rừng cường đạo có mười mấy người, lại nhìn thấy lúc này quỷ chỉ có 4 người. Trong lúc nhất thời hắn hiếu kỳ cùng chút nóng lòng phía dưới, liền chính hắn cũng không có chú ý đến, hắn đang dùng thăm dò tính ngữ khí hướng Trần Quán hỏi, kia, Hải Nhi, trong rừng người, bọn hắn, theo Triệu gia chủ hỏi thăm, những người còn lại cũng đem ánh mắt nhìn về phía Trần Quán, nghĩ biết do những người kia thế nào. Trần Quán lại không thèm để ý chút nào nói, trong rừng 12 phỉ, cùng ta ân oán đã kết, thù này khó tăng ra, tự nhiên bị ta toàn giết.